Rồi bây giờ mình tiếp tục học cover body, cái phần này. Những cái lực tự nhiên thì nó sẽ sửa chữa những cái gì mà bị sai trái theo thời gian. Tuy nhiên là giáo hội có thể làm nó nhanh hơn, sửa chữa được nhanh hơn. Bởi vì cái năng lực để mà sửa chữa những cái vật chất ở trên cao này nó bị rối rắm. Thì đó là cái một cái vị thầy tế lễ có thể làm được ở trong cái ngày mà coi như gọi tạm gọi là điểm đạo đó. Cái công việc đó thì là làm cái người mà được nhận lãnh cái đó thì cũng phải phụ giúp vào đó bằng cách là nói rằng là xưng tội, tức là nếu mà chúng ta xưng tội của chúng ta thì cái vị mà tức là công bằng đó, tức là chắc là nói thượng đế đó, sẽ tha lỗi cho chúng ta và sẽ làm cho chúng ta được rửa sạch tất cả những cái điều sai trái ở trong cái người của chúng ta. Thì cái đó là có cái hình đó, mọi người bấm vào cái hình đó, tức là cái đồ hình thứ 35 là the perfect man, tức là cái người mà hoàn hảo, một cái người hoàn toàn. Cái người hoàn toàn này thì ở trên là có cái hình tam giác đều là monad, kế đó xuống dưới là có ba cái hoa bích hợp là atma, đều là sáng chói hết, tức là a với a một a hai đấy. Rồi cái bút đi, hai cái bút đi b một b hai nó cũng sáng hào quang. Và cái hai manas là cái chân cái gọi là thượng trí đó, nó cũng là giống như cái hoa bích hợp, nó tỏa hào quang ra, hay là gọi là cái hồng phật tử đó, cái chữ thập nó tỏa hào quang. Còn cái lower manas thì nó thấy nó trống rỗng, không có gì hết. Kết quả của cái công việc mà tha tội này, tức là absolution, nó chỉ giới hạn ở trong cái công việc là sửa chữa những cái điều sai trái mà chúng ta nói trên. Nó sẽ mở lại một số những cái con kênh mà trước đây đã vì chúng ta đã làm những cái chuyện mà nó bậy bạ, hành động hoặc là tư tưởng bậy bạ, thì nó những cái con kênh nó bị đóng lại, tức là nó không có thông lên trên cao được. Thì bây giờ cái chuyện mà rửa tội nó làm thông trở lại những cái con kênh đó, nhưng mà cái việc rửa tội này nó cũng không thể nào rửa sạch được tất cả những cái mà gọi là những cái hệ quả của những hành động sai trái, và nó cũng không có thay thế được cho cái việc mà đền bồi, tức là người nào làm sai thì phải bồi thường vào những cái việc mà sai mà người đó đã làm. Rồi cái hoạt động của cái nhà tu đó, tức là cái ông thầy tế đó, thì là sẽ làm sửa chữa những cái thể phách, thể vía và những cái thể trí mà nó rối loạn và nó dính dấp vào với nhau, thì sẽ gỡ bỏ nó ra cho nó thẳng thắn. Tại vì những cái thể đó nó bị rối rắm vào nhau là lý do là vì những cái hành động sai bậy, và thành ra là có những cái tư tưởng bậy bạ để mà làm bậy đó. Nhưng mà cái chuyện mà cái ông thầy tu làm nó thì không thể nào xóa được những cái nghiệp quả mà cái người đó đã làm, và cũng không thể nào mà tránh được cái sự phải đền bồi vào cái nghiệp quả đó. Thì trong cái này có câu nói rằng là đừng có hiểu lầm, thượng đế không có thể nào mà dẫn chơi được. Những cái gì mà chúng ta đã gieo thì chúng ta sẽ phải gặp mà thôi. Trên một cái phương diện khác thì nói về cái hoạt động của cái vị thầy tu ở trong cái việc mà ăn bánh thánh, như đã nói, thì khi mà ông ấy làm ba cái dấu thánh giá, thứ nhất là ban phép lành, thứ nhì là đồng ý, và thứ ba là ratify, này mới là cái gì, tức là bless, tức là ban phép lành vào cái bánh thánh ấy, và approve là đồng ý. Rồi vào cái bánh thánh đó thì cái vị thầy tu này đã đẩy cái ống của ông ấy qua cái thể thể phách, thể vía và cái thể hạ chí, và hai cái dấu thánh giá đã làm riêng rẽ ở trên cái nước, ở trên cái bánh chứ, ở trên cái bánh thì cũng mang, tức là mấy cái thể phách ở thể vía mới của ai, thể chí hay chắc của người chứ, còn hai cái dấu đánh giá mà làm riêng là ở trên cái bánh thánh và cái rượu thánh thì là rượu lễ đó, thì cũng có cái ống đó và nó chia ra làm hai đường và đi qua cái thể thượng chí và đi lên cái thể cao hơn nữa. Tức là chắc ông làm cái ống ở trên cái thể của ông đó, chứ không phải thể người khác đâu. Mà khi mà làm như vậy thì ông phải dùng cái lực của ông ấy, của cái thể thượng chí của ông ấy, và đẩy cái tư tưởng của ông lên trên để mà lên được cao càng tốt. Xong có những cái đó thành ra mới mang được những cái điện lành ở trên xuống, những cái rượu thánh hay là những cái bánh thánh. Bây giờ chúng ta nói về cái nhóm Freemason thì chúng ta thấy rằng là ba cái
Tôi thấy cái đoạn vừa rồi hay á, nó hỏi mình thảo luận
thảo luận đi, thảo luận thì bây giờ sao mình đâu có biết gì về mấy cái vụ này. Tức là nói chung là ông thì tu ông cũng làm pháp thật chứ không phải là chỉ có hình thức không.
nếu vậy thì ông sẽ lấy cái lực nào để mà tác động vào cái bánh thánh và cái đồ thánh?
Ông mới lấy những cái phần ở trên cao, đúng là cái chalice, là cái rượu thánh đó, thì ông đẩy một cái ống lên trên cao thì ông lấy những cái lực, chắc lực của thượng đế đưa xuống đó, hoặc là lực của đấng Christ, tức là Bồ Tát Di Lặc, cái từ vì ở đây đoạn trên kỳ trước thì mình đã học là ông thông đồng với lại Đức Bồ Tát Di Lặc, mà ông mới mang tất cả những điện lành thông qua xuyên qua con người của ông ấy để mà Đức Bồ Tát Di Lặc tác dụng lên, tác động lên cái người được hiểm đạo đó. Mà thành ra cái mà ông đẩy lên là ông đưa lên những cái vùng cao nhất để ông mới mang cái thần lực xuống.
Đó, cái hay của cái việc mà làm lễ đó, mà lại hay đó, mà bình thường mình lễ mình thấy mọi người cứ làm theo cái máy, là ngày nào cũng làm giống như trang nhau vậy á. Bây giờ ở đây mình có giới như vậy, nhưng mà mình phải phát triển sâu hơn nữa để mình hiểu được rõ hơn. Thế hôm nay cái gì vậy?
Theo tôi hiểu thì là ông cái ông cuốn sách của ông này, ông cũng lấy tài liệu của ông Lipitor với của bà Anniversary với lại mấy cái vị về sau này thông liên học đó, mà mấy vị đó rất là nặng về Thiên Chúa giáo, thành ra là mấy vị nó có những cái pháp ở trong Thiên Chúa giáo đó, thành ra không biết rằng là những cái điều này được nói ra đó thì là có cái sự đồng ý của các vị chân sư hay không, hay là ông ấy biết đâu ông tự ý ông nói ra, tại vì ông hiểu cái gì ở trong cái anh giáo thì ông ấy giải thích như vậy.
Không, tại vì về sau này có một số cái trường mà dạy về người đi học đó, thì người ta có cái chỉ cái cách mà mình làm sao mình đưa ánh sáng từ trên Chúa xuống những cái vị trí mà mình cần đó, chẳng hạn như ví dụ như trong trường hợp này là bánh thánh hay là đồng thánh, hoặc là có thể đưa vào cơ thể của con người để mà có thể thánh hóa cái việc đó, là đẩy hết những cái trường ở trong những cái đồ vật hay là con người á, đẩy hết cái trường ra ngoài để mà thay thế cái ánh sáng của Thiên Chúa xuống từ một cách đó.
Nếu mà cái tư tưởng mình cố gắng làm như vậy thì sẽ được. Tại vì cái này ngay cả chính mình không có phải là một vị thầy tư tế gì cả, nhưng mà trong sách cũng có dạy rằng là nếu mà mình hướng thượng, mình mà hướng lên chân sư đó thì là sẽ có thần lực của chân sư đổ xuống, giống như là cái quặng đó, rồi trên nó đổ xuống nhiều lắm, xong rồi đưa xuống mình giống như cái quặng, thành ra lý do đó mà bên Thiên Chúa Giáo họ hay cầu nguyện là vậy. Họ có cái lý do để họ cầu nguyện chứ không phải là cầu nguyện chơi cho vui. Mỗi lần là cầu nguyện là họ được có thần lực xuống. Thành ra Mother Teresa đó, bà ấy làm việc rất là cực khổ mà nhìn toàn những cảnh buồn bã khổ sở, bệnh nhân ốm yếu đủ thứ hết trơn. Mình mà làm việc như bà ấy là mình điên. Nhưng mà sở dĩ bà ấy chịu đựng được, với lại cái nhóm thiện nguyện của bà ấy họ chịu được là vì mỗi một đêm là họ cầu nguyện chung với nhau khoảng 3-4 tiếng. Thành ra khi họ cầu nguyện như vậy là họ hướng về Thượng Đế. Mà nếu họ đã hướng về Thượng Đế thì đương nhiên là họ được các vị bề trên đó, là cái rung động của họ nó thanh. Thì đưa lên trên thì các vị bề trên đổ thần lực xuống. Và như thế họ được an ủi, họ cảm thấy happy. Thì ngày hôm sau họ tiếp tục họ làm việc được, họ có sức mạnh, họ không có bị xuống tinh thần. Thành ra cái chuyện này mà ông thầy tế mà ông ấy đưa xuống để ông ấy mang thần lực xuống, ông đưa vào bánh thánh với rổ thánh này thì mình cũng thấy dễ hiểu thôi. Thì nó cũng vậy.
Có cái những cái nó có cái lợi, nhưng mà cái kỹ thuật để làm thì có thể cũng cũng mà cũng chỉ này như
không nói chỉ nói exactly như vậy thôi. Cái điều gì mà họ nói thì tôi cũng nói như vậy, nhưng mà cái này là nói chung là chỉ là kiến thức thôi, chứ đâu có phải dạy cho mình thành vị tư tế để mà mình làm được cái trò đó. Khi nào mình muốn làm trò đó thì mình phải gia nhập cái phái đoàn giáo đoàn đó, xong rồi mình phải học những cái câu thần chú hay là cái gì đó, tất cả những cái đó nó liên quan đến cung thứ bảy đó. Cái đoạn sau này là nói về Freemason này, mà Freemason là rõ ràng là cung thứ bảy rồi, phù phép, bùa chú các thứ.
Thì... Nhưng mà cái đoạn nó cung thứ bảy
rồi. Thì cái này đó, cái này thuộc cung niềm tin, tức là cái người mà được điểm đạo đó là họ có cái niềm tin, họ tin cái ông thầy tư tế, nhưng mà cái ông thầy tư tế ông ấy làm những cái hành động đó là nó thuộc cung thứ bảy. Tại vì ông làm những cái đó cũng giống như là mấy pháp sư hay là mấy phù thủy làm pháp thuật này thì nó thuộc về cung thứ bảy chứ. Nói chung là mình không phải rằng là mình riêng về cái nào, nó nói chung là cả bảy cung ấy, tôn giáo của mình nó đi theo cả bảy cung. Tại vì khi mà mình cầu nguyện đó là nó thuộc về cung thứ bảy, và nó nếu mà mình tin tưởng tín ngưỡng, mình thương yêu, nếu mình thương yêu Đức Chúa chẳng hạn hay là chân sư thì là nó thuộc về cung số 6. Nhưng mà nếu mình cầu nguyện thì nó lẻ giá hơi chảy sang cung thứ 7 rồi. Còn nếu mà mình đọc kinh thánh thì nó là cung thứ 2. Trong cùng một tôn giáo nó vẫn là đi theo đường hướng nhiều cung mà. Còn nghe như Đức Phật chẳng hạn, đó, Đức Phật là cung thứ 2, mình biết đạo Phật cung thứ 2. Nhưng mà Ngài nói ba điều, thứ nhất là chân, thứ nhì là thiện, thứ ba là mỹ. Chân là thuộc về Minh Triết thì nó là cung số 2. Thiện thì là nó cũng giống cung số thứ 3, còn mỹ thì nó thuộc về cung thứ 4 rồi. Thấy không? Nó nhiều cung lắm. Nhà tôn giáo này đi song song nhiều cung lắm. Nó không có giới hạn vào một cung nào đâu. Bây giờ
anh Minh với lại ông hai có ý kiến gì không?
Thì ở đây nó thuộc về Thiên Chúa Giáo, không Thiên Chúa Giáo phải nghiên cứu kỹ nha. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy là các chìa khóa thông liên hợp để giúp cho những cái vị mà giám mục á, tổng giám mục sắp lên á, nghĩa là có một cái nghĩa là nghĩa là tỷ như ngày xưa họ các vị này cũng được các vị tổng giám mục hoặc là đức giáo hoàng ban phép lành, ban ân huệ rồi gì ha, mà họ chưa có vững được, chưa có một sự xác tín mạnh đó nha. Thì ở đây á, Kinh Đức Lưu Tư Ngài cũng là đã từng là giám mục, rồi được phong tổng giám mục nữa. Rồi Ngài nghiên cứu qua cái giáo lý thông học. Ngài thấy khi mà Ngài mà được mà cái mà phong tổng giám mục rồi, Ngài có thần lực. Chính Đức Lưu Tư đó, vì chính Đức Lưu Tư đã biết được đây, bởi vì anh thấy học thông học là cái chìa khóa để cho giúp cho ta củng cố cái đức tin mà cái giáo lý bí truyền của Thiên Chúa.
thẳng vấn đề thôi.
À đó, trước hết tôi muốn nói vậy đó, thì là đây cái tác phẩm này đó, chính là ông Bao Bên cũng lặp lại vậy thôi, để cho chúng ta thấy rằng một vị mà giám mục á, mà đến mà để mà kêu bằng dùng cái thần lực á, cái thần lực ở trên xuống để mà là cho cái người mà được thụ phong á, tức là từ trước mà anh chị em học cái thụ phong á. À, thường thường chữ bằng đi kênh, xích đi kênh là những người được thụ phong sẽ được thụ phong. Và cũng như chính kết nói vậy đó, nhưng mà được thụ phong mà linh mục á, thì cái người mà đứng ra mà để ban cái ân điển để mà giúp cho cái thí sinh mà được thụ phong, thì cái người này thực sự đã nghe là đạt được cái được cái trình độ gọi là cái cấp bậc có thể giả tỷ như từ giám mục sắp lên, là cái người này thực sự có khả năng nghĩa là sống chân nhân thường. Bởi vì sống chân nhân thường nên cái thần lực của họ mới có cái khả năng tẩy rửa cái thể phách, thể vía và cái hạ trí của cái người mình được thu phong. Đó là cái vấn đề thuộc về cái kiến thức thần bí của giáo lý bí truyền của Thiên Chúa giáo đây. Đó hay là góp ý cho các bạn đã hiểu rõ như vậy thôi. Đấy,
làm sao mà mình biết cái gì nó không có thể mà thẩm được cái thể mà trượt thủ của người đấy, rồi qua cái vụ mà làm cái bánh thánh với đường thánh.
Trên nguyên tắc là như vậy đó, phúc là nếu được hay không được là ăn thua cái ông nó có thánh thiện hay không. Chứ nếu mà một cái ông cha linh mục sờ mó con biết thì dĩ nhiên là chẳng làm được cái gì.
Đúng vậy.
Bây giờ mình cứ tạm cho như là một cái vị giám mục mà đương làm lễ đăng quang hay là lễ tạm gọi như điểm đạo hay là hồi nãy anh hai rồi mấy chữ gì đó, thì cái vị nó cũng cao cấp mà mấy vị nó cũng tốt lắm. Chứ còn nếu mà mình nói như là ông vị tổng giám mục Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Thục ngày xưa thì ông cũng tạo nhiều nghiệp lắm.
Ngoài cái vị mà cái người mà đứng mục hay giám mục đó, người ta đó có cái tinh thần đạo đức tốt ra thì người ta phải biết kỹ thuật nữa. Chứ còn thực chất đó, khi mà đạo đức tốt đó, mà không biết kỹ thuật đó thì nó cũng không có tác dụng nhiều đó. Nó chỉ thay đường trong một trong khoảng từ 30% hết đó.
Thì chắc là vậy. Nói vậy giống như anh hai nói đó, tức là ông ấy sống nhiều bằng chân ngã đó, cho nên là cái điện của ông ấy, bản thân cái điện của ông nó cũng thanh mà. Thành ra ông ấy chuyên chở được những cái thần lực xuống. Tại vì ngày xưa như là Đức Ôn Cốt đó, thì ông ấy mới quen với lại bà Blavatsky có mấy năm thôi. Thì ông ấy mới đặt trong cái nào của bà Blavatsky có đâu có chừng 2 năm gì đó. Thì ông với lại bà Blavatsky đã mua sang Ấn Độ. Mà sau khi sang Ấn Độ một thời gian cũng bao lâu thì hai người là coi như là quy đạo Phật. Rồi sau đó thì là ông mới đi sang Tích Lam để ông ấy cải hóa. Ở bên Tích Lam thì ông nói ở bên ấy thì các sư sãi ăn uống nó cũng không có được vệ sinh, tức là chắc là họ cũng ăn thịt cá đồ này nọ đó. Rồi ông nói rằng là ở bên ấy tôn giáo nó không được tốt thì ông mới cải biến hết. Mà ông ấy bằng cách để cho người ta tin ông ấy đó thì là ở bên trên mới ra lệnh cho ông được quyền đi chữa bệnh. Mà ông chữa bệnh thì rất là hay, tại vì có đọc cái cuốn Hồi Ký Ôn Cốt á, thì ở trên internet có tiếng Việt rồi đó, mà người chưa khó đọc nên đọc. Thì mới thấy rằng là ông ấy chữa bệnh một ngày như thế là cả ngàn người đến. Xong rồi ông ấy đứng ở đầu này, ông đứng trên chỗ giảng viên, ông giơ hai bàn tay lên là thần lực ở trên tuôn xuống qua hai bàn tay của ông ấy, chữa cho mấy người kia đủ mọi bệnh nan y. Thì mình hiểu ra là cái thần lực đó là mình, ông ấy đâu có biết nguyên lý gì đâu, nhưng mà ông ấy đương nhiên ông là một con kênh chuyên chở thần lực. Đó. Ông không nói rằng là ông học hỏi ở đâu những phương pháp này cũng pháp kia, nhưng mà rõ ràng là cái cơ thể của ông nó rất là thanh, cho nên ông mới làm được việc đó mà người ta khỏi bệnh thật. Ông ấy chữa 2 năm liền, ông đi khắp mọi nơi, mỗi lần đến mỗi nơi là ông chữa bệnh. Rồi ông lập nên những trường học, ông lập nên những đoàn Phật tử đó. Vì sao Việt Nam mình mới bắt trước mới có một đoàn Phật tử, chứ ngày xưa mình đâu có đâu, gia đình Phật tử đó. Ông lập nên những trường học của Phật giáo, chứ không phải của Trung Nguyên học. đó là mấy người đó Phật giáo đạo Phật đó họ lo mấy trường đó. Rồi cuối cùng sau 2 năm thì lệnh trên nói rằng là ngưng không chữa nữa. Thế là như thế là truyền giáo đủ rồi đó. Là ông ngưng luôn, ông quay về, ông lo bên Ấn Độ thôi. Thành ra chuyện thật lực là chuyện có thật. Bây giờ mình nói tiếp lần sau nhé. Bây giờ quay qua nói về Freemasonry. Thì chúng ta thấy có 3 cái vị officer làm cao cấp nhất trong người mình là Atma Buddhi Manas trong mỗi người. Và 3 cái vị này, trợ giúp này thì, và 3 cái vị thấp hơn, 3 vị kia là cao hơn, còn 3 vị thấp hơn tức là hạ trí, thể vía và cái thể phách, 3 vị thấp. Thì thể phách thì nó đại diện cho cái thể khác. Như chúng ta thấy trong cuốn sách này thì chúng ta chỉ để ý tới cô do body thôi, cho nên rằng là cô do body chính là cái thượng trí của cái ông JW đó, không biết ông đó là ông nào. Ở trong những cái vị mà thiên thần hay là những cái gọi là nature spirit đó, và những elemental là những tinh linh thiên nhiên, thì liên quan đến JW là gì? Thì nó có một cái màu vàng, nó có một cái hào quang màu vàng, vàng là vàng y ấy. Khi mà cái, sau đây toàn viết tắt không cái này này, R với nút M là quái gì? Anh hai có đọc đúng không, hiểu chưa? When the RWM creates, receive and constitutes a candidate as an EAF, the three touch of the FF convey different aspect of power. Cái này là nói về Freemasonry mà mình đâu biết gì. Đây là toàn nói mấy cái tiếng tắt của mấy người bên Freemason. Như thế thì đưa thêm sức mạnh vào bộ óc. Và cái sức mạnh thứ nhất thì đưa vào bộ óc, sức tình thương thì đưa vào trái tim. Và cái khả năng để mà hoạt động thì đưa vào cái cánh tay bên mặt. Đây là nói về Freemason. Cái ảnh hưởng nói chung của cái sự đổ xuống của những phần lực này thì là để làm rộng thêm cái con kênh để mà liên lạc giữa chân ngã và phàm ngã của cái người thí sinh. Cái cấp bậc EAF, đây là một cái cấp bậc bằng cấp gì đó, EAF thì nó tương đương với lại sắp đi cân, tức là mấy ông thầy ở trên bên Thiên Chúa giáo. Nó có một cái điểm tương tự ở trong cái cuộc hành lễ cấp bậc thứ nhì, đó là nó mở cái mối liên lạc giữa chân ngã và phàm ngã, và nó mở một cái con kênh cho để cho đổ xuống những thần lực, cái con kênh mà cái người thí sinh có thể dùng được, thì nó sẽ có hữu hiệu, và như thế là anh ta có thể hoạt động, hoạt động với cái con kênh đó. Ở trong cái mức độ bằng cấp này thì nó có một cái sự tương đương giữa đi qua được cái cấp bậc SC và cái gọi là Ecclesiastical là cái gì? Cái này là nó liên quan đến mấy ông cha, mấy ông thầy tu trong Thiên Chúa giáo vào trong cái nhóm nhập vào trong một cái giáo hội và trong cái thầy tu của bên Thiên Chúa giáo. Đi căn tức là nó cũng giống như là một cái vị bên Thiên Chúa giáo đó được làm linh mục đó. Cùng một trường hợp đó thì có một cái mối liên lạc giữa cái người thí sinh và cái HOATS là cái quái gì? Ở trong những cái lodge tức là cái trụ sở đó, trụ sở của cái Freemason. Nó giống như cái trường hợp mà để mở rộng ra cái tâm thức của mình thì cái mối liên lạc này đã được tạo ra cho cái người thí sinh dùng trí anh ta muốn. Có thể là có rất có lợi cho anh ta, nó thay đổi toàn thể cuộc đời anh ta và cho anh ta có thể tiến bộ rất là nhanh. Để anh ta có thể được điểm đạo, là bây giờ là điểm đạo thực sự này, initiation này. Mặt khác thì nếu mà anh ta mặc kệ nó thì nó sẽ chẳng có ích lợi gì cho anh ta cả. Cái vấn đề mà chứng minh rằng là em bằng cách chứng minh của mấy người, chắc mấy người Freemason họ dùng một cái thước thợ với lại một cái compa thì để chứng minh rằng những cái người này thì có thể được sẽ có thể bị thử thách, rằng là cả bên những cái higher self, tức là cả chân ngã và phàm ngã của anh ta đều làm việc tốt và nó sẽ làm việc cùng với nhau một cách hòa hợp với nhau. Và cái MM này, MM là cái, không biết MM nó thế nào, là cái symbolic, là cái symbol, là cái gì nhỉ? Là cái dấu hiệu của cái người mà được điểm đạo tới cấp bậc thứ tư, tức là Akhat, tức là trở thành em này, tức là cũng như là đậu bằng cấp này, là được thành La Hán. Ở trong cái tình trạng tới được này trên cái con đường huyền bí thì cái sự chiến đấu đối với tứ thể hạ thì đã xong rồi, và tứ thể hạ đã trở thành một cái dụng cụ ngoan ngoãn trong những cái đôi tay của tam thể thượng, lúc đó đã tỉnh thức và đều hoạt động ở trong cả ba thành phần của cái tam thể thượng. Cái vị mà em này thì phải tìm cái GS ở trên cái C là cái gì, còn ở đây toàn viết tắt thôi. Hay là nói cách khác thì bằng cách là anh ta phải tự tìm thấy mình và con người sâu thẳm của anh ta, đó chính là Monad. Thì Monad ở trên cao hơn là tam thể thượng, mà cái người em này sau cùng sẽ tìm ra được cái sự bí mật cao nhất ở trong cuộc sống, và sau đó thì anh ta tìm thấy được chân lý bằng chính cái kinh nghiệm sinh ra, bằng sự sống của anh ta, rằng là anh ta từ bao giờ vẫn luôn luôn là hợp nhất với lại Thượng Đế. Những cái sự điểm đạo thấp hơn thì cái tâm thức của cái người thí sinh này nó phải đi lên từ S tới C. S là gì, C là gì? Tức là anh ta phải đi lên từ cái tứ thể hạ cho lên tam thể thượng, từ cái phàm ngã lên chân ngã. Nhưng mà bây giờ anh ta là một em, tức là tương đương với lại La Hán, thì anh ta phải đi lên từ cái tam thể thượng này tới một cái điểm mà rõ ràng là được chỉ dẫn bởi Vedukte, tức là Monad, tương tự với Monad, tức là đi từ cái chân ngã lên tới Monad. Đây là cái dùng chữ viết tắt nhiều quá. Cái Monad thì bây giờ bắt đầu hoạt động theo tùy ý của ông ta ở trong cái chân ngã của ông ta. Khi mà cái chân ngã làm việc, cái ý chí của ông ta ở trong những cái phàm ngã, đó là hoạt động của Monad khi mà đi đến một cái điểm trung tâm rồi gửi ra một cái đường thẳng từ chính bản thân chân ngã, và nó quay lại thành ra một cái màng lưới của cuộc sống, giống như là một cái con nhện, nó quay và nó tạo ra một cái màng lưới nhện từ chính bản thân của nó để đưa ra cái sợi dây. Trên một cái con đường đã chọn lựa thì nó có một cái dấu hiệu là P này, tức là đây là một cái tia đi ra từ Monad. một cái con đường để mà sinh sống và làm việc theo cách nào đó. Mà cái vị La Hán phải tìm ra, và anh ta phải cố gắng để mà đặc biệt làm để cho mình giỏi với cái phương diện đó, để anh ta có thể tiến nhanh. Và cái C này, C, và một lần nữa lại đại diện cho Tam Thể Thượng, năng lực của ba cái tinh thần bộ ba mà anh ta phải dùng trong công việc của mình. Cái những cái dòng, những cái dòng của những cái lực của thể phách, và nó đi xuyên qua và nó quay trong mỗi một con người, thì nó sẽ được kích thích để mà hoạt động ở trong cái người Freemason, để cho cái sự tiến hóa của cái người đó nó có thể nhanh thêm. Cái sự kích thích này thì nó tác dụng vào cái lúc mà cái RVM đã được tạo ra, và nó nhận và nó tạo thành ra, biết là cái gì, ở trong cái first degree, tức là cái cấp bậc thứ nhất, thì nó affect, nó tác dụng lên cái IDA. Thì IDA chắc là một cái con đường ở sân sống đó. Thì đó là cái phương diện mà nữ tính của cái lực này. Như thế thì nó sẽ giúp cho cái người thí sinh này có thể kiểm soát những cái tình cảm, những cái đam mê của mình và những sự xúc động của mình. Lên đến cấp bậc thứ nhì thì nó là Pingala, hay là cái phương diện nam tính, và nó sẽ được tác dụng mạnh lên để nó giúp đỡ cái sự kiểm soát cái đầu óc, tức là cái lý trí. Lên đến cấp bậc thứ ba thì cái trung tâm sinh lực, chính là cái trung tâm sinh lực ở giữa, tức là Sushuma, nó sẽ được kích thích lên, và như thế nó sẽ mở con đường để cho tinh thần từ trên đưa xuống, bằng cách mà đưa đi qua cái con đường này của Sushuma, mà một cái ông yogi có thể đi ra khỏi cái xác mình bất cứ lúc nào, mà ông ta vẫn có thể tỉnh thức ở trong những cái cõi bên trên, và ông ta mang tất cả những cái điều gì mà ông ta trông thấy vào trong cái bộ óc xác thịt của ông ta, để mà nhớ một cách rõ ràng tất cả những cái chuyện mà ông ta đã trải qua ở bên trên. Ida thì nó màu đỏ, Pingala nó màu vàng, và Sushuma thì nó màu xanh nước biển. Cái sự kích thích của ba, của những cái trung tâm thần kinh này, và những cái lực mà nó đi qua những cái trung tâm đó, thì chỉ là một cái phần nhỏ của những cái chuyện tốt mà RVM đã tạo ra được khi mà ông ta là cái gì, là suốt, là cái kiếm này, trong lúc mà ông ta được nhận vào. Chắc là cái ông Freemason này, ông ấy được giúp đỡ để mở ba cái trung tâm đó đó. Ông cứ dùng những chữ viết tắt làm mệt quá. Mau là ông cầm và ông ấy có thể ông dùng cái kiếm đó. Have been able to use, maintain control. Tức là cái ông Freemason ấy, ông dùng cái kiếm trong lúc mà ông được chấp nhận vào, thì ông sẽ được kích thích ba cái con đường đó để ông mới có thể mở được ba cái con kênh đó. Cái sự mở rộng, cái sự nối liền, sự mở rộng những cái đường nối giữa chân ngã và phàm ngã thì đã được kể ra, và chúng ta cũng đã biết cái chuyện mà tạo thành cái đường nối giữa những cái anh hai dùng cái chữ gì để nói principle, khí thể,
khí thể. Cái khí thể.
Khí thể, là dùng khí thể cho nó rõ hơn là nguyên lý. Nó có những cái đường lối, đường nối liền giữa những khí thể của cái người đó với nhau và những cái vận củ của SOATS là cái gì không biết. Toàn những chữ viết tắt vậy các bạn không biết rõ không?
Nhiều anh họ dùng chữ tắt không mà. Nhưng mà tôi lọt ra tự điển mỗi so cũng không có, là bởi vì bên hậu tâm điểm họ còn có cái tự điển riêng của họ nữa.
Thôi, cái này của hội tâm điểm á.
Họ dùng chữ tắt không à. Cái lối tiếng Anh họ dùng chữ tắt không.
Đây. H-A-T-F là Head of a True Freemason. Đó. Head là đầu. Of a True Freemason, tức là cái này cũng như ông hội trưởng của Freemason ở trên thế giới đó. Một cái mối nối liền giữa những cái khí thể của cái người này và những cái khí thể của cái ông chủ tịch của Freemason. Đó, bây giờ giải thích lại thì nó rõ ràng hơn. Tức là giữa những khí thể của mình thì nó có một cái sự communion. Tức là nó có sự thông thương với những khí thể của cái vị đó. Mà mình thì mình nghĩ đến đấng Chris là cao nhất, nhưng mà đây thì đối với Freemason thì kêu chủ tịch sẽ được rồi. Còn bên trên Chúa Giáo thì họ chắc nghĩ là, nhưng mà họ không bao giờ có vấn đề thông thương với khí thể của Đức Giáo Hoàng. Họ chả dám nghĩ đến. Cái sự thay đổi mà nó được tạo ra thì nó cũng giống như là cái mà đã được mô tả trong trang 233, nhưng mà nó không được rõ ràng bằng. Thì đây là cái trang 233 là nói về bên Thiên Chúa Giáo đó. Khi mà những cái ảnh hưởng này nó là có xảy ra là có thật, và nó mình không có nhầm lẫn gì cả, và nó là đại đồng khắp thế giới. Tuy nhiên cái kết quả của nó trong cái cuộc sống tinh thần của mỗi người thì lại thuộc vào chính anh ta, chính nhiên. Cái người EA này chắc là cái anh này là chưa có thành, anh này chắc là ông thầy đó. Thì sẽ như là một phàm ngã thì anh ta sẽ được dùng để tổ chức cái cuộc sống của anh ta, cuộc sống phàm trần của anh ta để cho bên trên có thể dùng được. Nhưng mà cùng một lúc đó vì anh ta cũng là một chân ngã, thì anh ta sẽ phải phát triển những cái sự thông minh của cái cozo body của anh ta, giống như là một đệ tử của chân sư đã sửa soạn để mà được điểm đạo. Cũng giống như vậy, cái người SC này chắc là tôi nghĩ là giống như vị linh mục của bên Thiên Chúa Giáo đó, thì phải sắp xếp cái cuộc sống tình cảm của anh ta khi mà anh ta bắt đầu để mà mở mang thêm về cái tình thương trực giác của cái thể bồ đề của anh ta. Còn cái vị mà em này thì tương tự như là vị La Hán này. Khi mà anh ta phải sắp xếp cái cuộc sống tinh thần của anh ta ở dưới này, thì nếu mà còn về cái chân ngã của anh ta, thì anh ta phải làm mạnh lên cái ý chí về tinh thần của anh ta, hay là nói khác đi là áp ma. Đây là người ta nói tương tự như thế nào đối với lại so với thông linh học. Bây giờ mình tạm ngừng ở đây nhé, bây giờ cũng sắp tới giờ rồi, bây giờ mọi người thảo luận đi. Tóm lại bên Thiên Chúa Giáo hay là bên Freemason họ cũng có những cái cuộc điểm đạo nhỏ nhỏ như vậy.
Để mình coi có những cái điều nào mà mà nó là đáng tin, còn cái điều nào mà không đáng tin nữa không? Cái gì nào mà không đáng tin thì hãy quay về với thông học, coi lại cái dấu lý thông có cái chìa khóa để cho người ta khai khai mở những cái điều mà nó còn mê tín không? Bởi vì thiên chúa giáo rõ ràng thông học đã nó dạch ra rõ chính bà Ni Bà Đăng á, bà đã có viết cuốn mà thiên chúa giáo bí truyền đó, Esoteric Christianity, đó là thiên chúa giáo bí truyền nha.
Christianity,
anh chị em nào mình á, hãy đệ tử là tín đồ của thiên chúa giáo Cơ Đốc Tin Lành, Cơ Đốc Phục Lâm, Cơ Đốc Cơ Đốc Tự Giáo Tự Do rồi ha, thì phải nghiên cứu lại cái giáo lý bí truyền của thiên chúa giáo mà rộng lắm. Mà cái chính mà bởi vì sao mà bà anh Bơ Răng mà viết được cái cuốn này là anh nhớ như thế này, bởi vì bà anh Bơ Răng cũng đâu phải là người thiên chúa giáo đâu. Bà là thật sự là bà, bởi vì bà nó có cái thiên tài là bà văn chương bánh giỏi lắm không, nhưng mà
bà rồi cái này ông mục sư đây
đó, một là ông chồng mục sư với hợp tác với ông Li Bơ Tơ, bởi ông Li Bơ Tơ là giám mục nữa Cơ Đốc Giáo Tự Do nữa không, nhưng mà sao ở Úc ổng lên được phong tổng giám mục nữa không, là bởi vì ổng là đệ tử của Đức Hán. Đức là đã đệ tử của Đức Hán, nhớ là hầu mà cái bằng kể lại cái chuyện mà thân học mình á, mà chính là ông Liên Tư hầu đó, hầu mà lúc mà mới hậu mới lập là ổng mà bỏ cái Catholic mà cái, nếu mà anh em á học thân học á thì phải nghiên cứu lại cái tiểu sử cái chuyện này, cái chuyện mà lãnh đạo thân học mình á, không thì chính Đức Liên Tư á ngày xưa ngài là thiên chúa giáo mà tại sao ngài bỏ đạo mà để mà theo thông học, ngài nó cũng có cái nguyên nhân bí lắm, cao siêu lắm, cao khía cạnh cao siêu lắm, mà tiền kiếp Đức Linh Tư cũng đã từng đã học rồi ha, từ sau này là tu theo thiên chúa giáo, mà bởi vì hình như tôi coi lịch sử của Linh Tư đó thì nhớ là người cậu hay gì đó của ổng là làm gì giám mục, có một bộ phận ở đâu đó ha, ở công dương ở một cái địa phận giáo phận nào đó, thành ra cái ông này người ông cậu này muốn ông Liên Tư đó hả tiếp tục theo ổng để mà sau này có thể ổng truyền lại cái chức giám mục cho phải không, cho ông Liên Tư đó. Nhưng mà cuối cùng bởi vì hình như nó có một sự thúc đẩy gì nữa mà ông lại làm không than người cậu ha, mà ông lại qua thành học cũng bên giới thành học ha, đó vì lý do đó là
ông thành giám mục rồi chứ, ông thành giám mục rồi thì ông mới nghiên cứu sang thông lên học cha
không, cái tiểu sử trước khi mà ông quyết định mà vào thân học á thì ổng là chưa được không đâu, chưa mới theo mà ta theo tôi lịch sử của tiểu sử không tôi biết cái tiểu sử ổng mới rồi mới rõ lắm, nghe ổng chưa ổng còn nó là đi theo cái người cậu tính cái người cậu thôi vậy đó, người cậu hay người cậu ổng bên người cậu ổng là dám bỏ một địa phận không, rồi ổng thương ông Liên Tư đó, tính dẫn dắt Liên Tư để sao mà ra để tiền và thụ phẩm mà dám một không, nhưng mà ổng không có theo cái tiểu sử nó ổng có theo rồi sao ổng vì nó có một cái vấn đề gì đó, tiền kiếp của ổng là người thân học rồi không, thành ra nên ổng nên là mới ngay vào thân học đó thì lúc đó là ổng mới được Đức Ca Hát cảm ứng để mà dẫn dắt biết nào đi học đạo đó, là lúc đó ổng chưa nói là không dám một, có thể bởi vì cái tiểu sử này nó sau này người ta mới khám phá không phải, nên sau khi mà ổng qua Úc rồi đó thì ổng mới được qua phong giám mục, người lên tổng giám mục lần qua bên Úc Châu á, chứ còn lúc mà ổng ở thân học thì chưa, ổng bởi vì người cậu biểu ổng đi theo vô đi tu với ổng đi mà không có tu.
Vậy giờ ổng mới lập ra một cái giáo hội tự do thì đó phải không?
Ở Catholic ở đó, ổng lập ra riêng ở bên Úc á. Gọi là Catholic, Liberal Catholic đó ở bên Úc á.
Cái đó là...
mới được Đức Giáo Hoàng phong cho ổng giám mục ở bên Úc.
Sao Đức Giáo Hoàng lại dính vào cái tự do này?
Bởi vậy nên thành ra nên... bởi vì ổng ổng bởi vì cái thì cái người cậu đó là giám mục ở trong trong Thiên Chúa rồi mà người cậu ủng hộ ổng thành giáo là anh chắc thuận có gì đó mình là người trong đạo sao không biết không rồi thành ra là
nhưng mà tại sao người cậu mà ở bên Anh mà lại đi theo ông Giáo Hoàng bên Anh người ta có anh giáo mà
anh giáo không tôi thấy là hành giáo mà lại coi có thì coi lại cái tự tử tôi có rồi cái tự tử nó rõ ràng lắm đó thành ra khi mà anh em mà coi cái tôi rồi đó, thì chính ông cái tôi khi mà ông vô thăm học rồi thì ông được đứng ra hát nha là có thể chấp nhận ông là đệ tử rồi nó do đó nên thành ra mỗi đêm mà ông giận rồi đi cam ti mà lên ở đạo viện kia là đi học đạo đó không thì lúc bây giờ nhưng mà tôi đã có cái thành thần rồi có cái thần thông rồi mà có thần thông có nghĩa là Đức Liên Tư đã hoàn toàn sống trên ngã rồi đấy có những cái quyền năng rồi đó, không có thần nhãn nữa có thần nhãn nữa mình thấy không đó. Mà người thiên chúa giáo mà tu theo thần học mà có thần nhãn đó, thì do đó là cái chuyện mình phải suy nghĩ lại mà khi mà đây mà tu theo học mà có thần nhãn có nghĩa là người ta đã khám phá ra ở thần học là cái chìa khóa để giúp cho cái mà thiên chúa giáo công truyền lần lần họ quay về với cái thế giới cái giáo lý mà bí truyền của thiên chúa giáo tức là như anh chính kết anh đã biết rõ nó là gnosis là kiến thức thần bí gnosis nó là kiến thức thần bí gnosis là con người của mình là cái thần thánh thiện ở trên là nhưng mà thông theo học sau này Đức Liên Tư ngày đã khám phá đó chính là Atma Bodhi Mana của mình một người mà được hoàn toàn sống với Atma Bodhi Mana thì người này đương nhiên là lần không cần tu thông giáo thông thiền hạ bên thiền chúng giáo người này cũng tương đương như vị giám mục mà luôn luôn sống trên nhân không thì người này có thần lực mà chính Đức Liên Tư trước khi mà ngài qua bên Úc ngài họ được thụ phong giám mục thì ngài đã có sống đã sống tư nhân rồi anh em thấy nó cao siêu quyền bí chính cái chìa khóa mà chân nhân này đó một người mà thật sự sống chân nhân nghĩa là có thể là cái người này bất kỳ lúc nào cũng có thể được một chân sư ở trên ta thừa nhận ta chấp nhận đệ tử ngài thành ra ta hệ ta theo ta hộ trì như trường hợp Đức Liên Tư với Đức Ca Hát luôn luôn là hai thầy trò luôn luôn với nhau bởi vì chân nhân với chân nhân nó mới hợp nhau cái mà đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu á dù lý do gì á nếu mà không thấy á thụ phong bên thiên chúa giáo nó cũng căn cứ theo cái vấn đề mà quyền bí cái vấn đề mà kiến thức thần bí á là cái người là thực sự mà được thụ phong mà linh mục giám mục rồi cái người thực sự có thể hoàn toàn sống trên người này được cái thể xác thể yếu và cái hạ tí của người này hoàn toàn được tẩy rửa lúc mà hồi xưa thì họ tầm bậy tầm bạ gì đó không quan trọng nhưng mà khi mà được mà vị giám mục hay tổng giám mục mà họ đã sức dầu thánh họ đã ban cho rượu thánh ăn bánh thánh rồi thì cái người này hoàn toàn được tẩy rửa hết đây nó là thuộc về kiến thức thần bí của thiên chúa giáo đó là tôi góp ý cho các bạn trẻ nghiên cứu là
vậy là ông ấy năm 1879 là ông ấy đã được làm linh mục mục sư rồi đây. Ông được làm mục sư bởi nhờ ông Bishop của Winchester. Rồi tức là được ông kia giúp đỡ đó. Ông William Wolfe kia giúp đỡ. Đây là, ở đây là có cái tiểu sử của ông ấy mà người vô đọc. Ông ấy thành giám mục rồi, này không phải giám mục nhưng mà mục sư rồi bên Anh giáo rồi ông là priest mà, ông là teacher luôn. Xong rồi ông mới bắt đầu nghe nói về mấy người linh hồn, hồn ma, hiện hồn này nọ đó. Thì ông mới đến, ông mới xem những cái thần linh học, nhóm thần linh học họ làm, có mấy người hồn ma hiện. Xong rồi ông mới gặp bà Blavatsky, ông mới làm học trò bà ấy, rồi ông mới trở thành một cái người ăn chay. Ông ấy ăn chay như vậy mà về sau ông ấy cũng chết về bệnh tim với lại bệnh tiểu đường nhỉ. Chắc phải ông mập quá. Ngày xưa tôi có quen một cái ông đó, ông ấy coi tướng cho tôi đó. Ông bảo là tôi cố gắng đừng có để mập. Nếu mà để mập là tôi sẽ đổ bệnh. Ở bên này mình nhiều người mập vì bệnh tim với tiểu đường lắm. Sau bây giờ mình qua cái phần ông Trần Ngọc Lợi đi, anh Minh có đó không anh Minh? Anh Minh download được cái bài đó chưa? Sao bữa nay trông anh giống như là thám tử thế?
Không download được chị.
Ủa tôi có gửi qua ấy. Hả?
Cái khoản nhà vi tính tôi tốt lắm nên là cứ loay hoay mãi từ lấy ra mà không download được. Có lẽ có khi chị gửi, ví dụ chị download vào thành một cái bảng gì ít gì đấy, xong rồi chị gửi vào mail cái địa chỉ mà tôi có vừa post lên đấy.
Ồ.
953 ấy chị. Gửi ra để tôi download về để hơn. Cho nên tôi quay ra tôi chụp ảnh màn hình ấy. Thế này tôi chụp trang 390 đến gì gì giống như kiểu GB gì đấy. Ừ. Để lấy cái đó mà đọc tạm này.
Để tôi gửi email qua cho anh.
Thì gửi theo cái địa chỉ giờ mai đấy, giờ mail đấy, đấy. Trang 390, cuộc suy lý của những nhà vật lý học và những nhà thông thái hiện đại, những người thiên chúa giáo nào nói rằng Đức Chúa Trời là một ngọn lửa sinh động, và cũng nói về những ngọn lửa của ngày lễ Pentecost, lễ ngũ tuần và những bụi rậm cháy rực của Thánh Mos, thì cũng là người tôn sùng lửa như bất cứ một người ngoại đạo nào khác. Trong đó tất cả những nhà thuật sĩ, những tín đồ Do Thái bí sáo, những tín đồ Hoa Hồng thập tự đều định nghĩa lửa một cách đúng đắn nhất. Bạn hãy kiếm một cây đèn dầu loại 6 xu tiền Anh và chỉ cần đổ dầu vào cây đèn này là bạn có thể dùng nó để đốt lên những cây đèn dầu khác, những cây đèn cầy và những ngọn lửa khắp nơi trên thế gian mà ngọn lửa của bạn không giảm bớt gì cả. Những thực tế là trường cửu và là một chất liệu vô biên, không tăng không giảm, thì giáo lý huyền môn không phải là vô lý khi nói rằng những cõi vô sắc tướng và sắc tướng được cấu tạo như sau: từ một ánh sáng phát lên bảy ánh sáng, từ một cái bể cái này phân hóa thêm thành bảy lần bảy năm phát, tiến tới năm bước dài và xây dựng một bánh xe có cánh ở mỗi góc của hình vuông cho bốn đấng cao cả và những đạo binh của các ngài. Như đã giải thích ở phần giải đoạn kinh, những bước dài nói về những nguyên khí trong vũ trụ và trong con người theo ngoại giới gồm có ba tinh thần, linh hồn và thể xác. Nhưng theo pha nội, mỗi nguyên khí thì có bảy, ba thể tượng của tinh hoa và bốn thể hạ. Ai đã đọc quyển nhật Phật giáo nội môn của sinh lớp có thể hiểu dễ dàng sự phân loại này. Có hai chi phái thiền môn, có một để truyền thụ cho các đệ tử nội môn chính thức và một để dạy đạo cho những đệ tử ngoại môn còn ở ngoài thế tục. Chi phái thứ nhất truyền dạy sự phân loại gồm 7 nguyên khí, còn môn phái kia dạy sự phân loại có 6 nguyên khí con người. Các quan niệm vũ trụ khó hát 5 bước dài, vũ ý 5 cõi trên của tâm thức và nội tại. Còn bước thứ 6 và thứ 7 từ trên đến xuống ngụ ý là 2 cõi thấp, tức cõi trung giới và cõi trần. 4 bánh xe có cánh ở mỗi góc cho 4 đấng cao cả và những đạo binh của các ngài. Những đấng này là tứ đại thiên vương, chủ giải của các thiền định đế quân, cai quản 4 phương hướng của vũ trụ. Các ngài là những vị đại thiên thần thống lãnh những thần lực của vũ trụ ở 4 phương đông, tây, nam, bắc. Mỗi thứ thần lực ấy đều có liên hệ đến luật nhân quả, vì luật này cũng cần có những vị trung gian làm khí cụ để thừa hành mệnh lệnh của nó. Ví dụ như là khoa học đã công khai thừa nhận rằng 4 loại gió có những hình ảnh tốt và xấu riêng biệt đối với sức khỏe của mọi người, được triết lý huyền môn của giáo lý Cơ Đốc Ba La Mã truyền ra từ những vị sứ giả vô hình từ phương bắc và từ phương tây họ tạo ra những trận dịch, những cuộc chiến tranh nhiều tai biến khác nữa. Thánh thư Ezekiel cũng đã nói sự vinh diệu của Thượng Đế xuất phát từ con đường ở phương Đông. Trong khi đó các nhà hiền triết Jeremiah, Jai-a-ai và các bậc thánh thiên đều quả quyết rằng với các độc giả rằng tất cả những ảnh hưởng xấu dưới mặt trời này đều xuất phát từ hướng Bắc và hướng Tây. Khi áp dụng do các thái, điều này có vẻ giống như một điều tiên tri không thể chối cãi được, và cũng vì lý do này mà Thánh Abou đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng chúng ta hãy nguyền rủa gió phương Bắc, và trong khi làm lễ rửa tội chúng ta hãy khởi sự quay về hướng Tây, hướng có ngôi sao mọc, để chối bỏ người nào đã ở đó, sau chúng ta hãy quay về hướng Đông. Hết ba trang này, có bình luận không? Alo. Hết ba trang này.
Cảm ơn anh Minh. Chào anh Nhai, có ý kiến gì không? Đọc về nào, ta lại hết ba trang rồi ha. Ở đây là mình học cái câu Đoạn Thánh Kinh câu 5 kỳ rồi, câu 4 chưa học cho ta, chưa học thì đọc
qua. Câu 4 đọc hết rồi anh, câu 4 đọc hết rồi, bây giờ qua câu 5 rồi.
À, vẽ nên cái năm bước, bên chữ ba này là năm bước cái gì? Even already taking the first way, nghĩa là vẽ nên
đi ba bước rồi, đã đi ba bước
fire sky, cái này là ba cái số ba đầu tiên, vẽ nên năm bước.
Cái này ngay bây giờ để tôi nói. Cái này đó là ông Triệu Ngọc Lợi ông nói là năm bước này là năm cái cõi đó thì đã đi ba bước rồi, tức là đã vẽ xong ba cái cõi rồi, là cõi
là cái chú thích phía dưới đó. Là vẽ xong ba cái cõi đầu tiên đó, ba bước đầu tiên đó. Cái khóa hết mà đó. Thì cái thì ở đây đó, cái phần chú thích ở trên này mà bây giờ ở trên này rõ ràng cái khóa hết vẽ năm cái bước, năm bước, nhưng mà nó ở phần chú thích thì người ta có ghi rõ là đã vẽ được cái ba cõi rồi, ba cõi đầu tiên rồi. Thì ở đây là cái này là phần bình luận nè. Bởi vì ở đây anh thấy là cô hát tới từ fire sky. Có khi mà mình không biết sao cái này mà mình điểm cái phô hát mà nó vẽ được năm bước, nó đi năm bước là cái gì? Sao? Người ta suy nghĩ lại nha. Thì có khi đó, mà bởi vậy thường thường á, nói đến phô hát. Phô hát là cái điển thiên nguyên thủy, hay là cái vô cực điển quang. Nói đến cái điển thiên nguyên thủy này á, là chính là cái thời kỳ sáng tạo. Thời kỳ sáng tạo, phải không? Thì vẽ cái chính của hát này đã tạo ra được ba năm hình như có đến năm bầu thế giới, nhưng mà mới tạo ra có ba bầu thế giới đầu tiên. Ở dưới cái phần này á, phần bình luận á, ở trên á thì mình thấy là nghe là mình đọc không mà chưa, nếu mà không có phần bình luận này có khi mình cũng chưa có đủ mà nghĩa là cái khả năng để mà khai thác những cái ý nghĩa bí truyền của cái câu cái câu mà cô hát mà testify sai, mình chưa đủ khả năng này. Bởi vậy thành ra đây rõ ràng biết ca hát nha, ngài giúp cho các đệ tử quyền môn của bà nghe chữ của ngài. Bởi vậy thường thường á, cái người Lano là đệ tử nội môn. Ở đây anh em coi lại đây, cái từ Lano là đệ tử nội môn, mà đệ tử nội môn là thường thường là đệ tử của một vị chân sư, chân sư tiến là đức ca hát của mình. Ở đây cái quyển này là đức ca hát nhà bình luận không à, tôi nói nè. Thành ra đối với người đệ tử nội môn mà nói đến cô hát tới cái fire thì nghĩa là người đệ tử nào phải hiểu rõ đó là cái thời kỳ mà cái biển thiên nguyên thủy sáng tạo, bắt đầu sáng tạo. Mà chính ở đây Đức Ca Hán này rõ giải thích rõ cái từ sai này mà ha, có các đệ tử hãy coi lại cái phần bình luận của đoạn Thái Kinh 4. Hãy coi lại cái phần bình luận đó thì lúc bây giờ người đệ tử nội môn mới có thể có cái tư tưởng để mà khai triển thêm cái câu này. Mà nếu mà không có khai triển được thêm cái câu này thì người đệ tử thực sự chưa có, đó là có sự tập trung tư tưởng hay định trí hả tọ, chưa vào thiền được, chưa có thiền được. Vì lý do đó cái chuyện mà sai cái ba năm bước mà phô hấp mà nó vẽ đi này ha, thì nó có liên quan đến cả về cái khí thể này đó. Francis Bên này là cái khí thể, bởi vì nói vũ trụ và con người là cái khí thể của, bởi vì nó thuộc về sắc tướng rồi, chứ nó không do nó vượt qua, chứ nó không phải ở trong vô sắc. Cái principle nó có hai ý nghĩa, một nghĩa mà nếu mà nói về Aribaloka thì đó là cái nguyên lý. Chúng tôi xin nhắc nhở các bạn trẻ học vô lý truyền phải nhớ mình phải lúc nào cần cái chất đúng từ đó thôi ha. Mà nếu mình dùng nguyên lý thì mình đối với cái thế giới mà có đối tượng thì sai nha, tôi nói sai là đúng đó. Còn mà đối với thế giới mà siêu hình, thế giới vô sắc thì đó nguyên lý là đúng. Nhưng mà đối với thế giới đối tượng thì nó là cái khí thể đấy. Anh chưa có học, không giấu lý chuyện nó khó chỗ đó. Anh em nhớ bởi vậy thành ra nên cái style này á, cái ba bước hay năm bước này nó áp dụng cho những cái khí thể của càn khôn vũ trụ với con người trong lúc thời kỳ sáng tạo Manvantara đó, nha, trong thời kỳ Manvantara đó. Thì cái này á, thì cái này nó cũng được nói về phương diện ở đây, về phương diện công tiền này vậy. Cái sai này á, nếu mà được áp dụng vào cái phương diện công tiền thì nó gồm có ba cái về phương diện công tiền thì nó gồm có ba cái mà nó liên hệ chặt chẽ với nhau, là cái thần thức, cái linh hồn và cái thể xác. Cái thần thức và cái linh hồn và cái thể xác, bởi vì spirit thường thường ta gọi tinh thần thì thường thường nó thuộc về cái vấn đề là thuộc về những cái ngôn ngữ thâm thường. Nhưng mà về nguyên bí học á thì tôi coi chữ spirit này nó như là cái thần thức đấy, nó cao hơn.
Còn cái chữ thần thức nó thấp hơn này.
Tôi coi spirit này nó cao hơn đó. Bởi vì nó trên linh hồn mà.
Spirit thì nó cao, nhưng mà anh nói thần thức thì nó lẫn lộn với chữ consciousness. Consciousness mình gọi là gì? Giác thức à?
Tâm thức thì consciousness là cái tâm thức. Thì ra đây về phương tiện này, về phương diện mà công thiện á, thì tôi coi cái chữ này nó như là cái thần thức á, cái thần thức và cái linh hồn và cái thể xác của muôn loài vạn vật, của muôn loài vạn vật của con người của mình.
Người bình thường thì họ đâu có biết những cái danh từ thông minh học, họ chỉ biết là chỉ có vậy thôi, linh hồn rồi thể xác rồi sau đó tới linh hồn rồi tới spirit, tức là cao nhất là như vậy.
Ở đây nó rõ ràng này, có về nó về phần phần mà công chuyện nó, còn về phần mà bí truyền này về theo cái phép tính bí truyền là esoteric conclusion đó ha. Thì về cái phương diện mà về các phép tính mà về bí truyền thì nó có bảy khí thể rồi, chứ nó không phải là ba cái khí thể thường đó. Nên như người thường nữa, bởi vì còn như người Tây Phương thì họ nói chỉ linh hồn thể xác thôi, không? Nhưng mà đối với người là cái này phần giáo lý công truyền này là mà sau này á, về phân chia mà sau này người ta mới coi là có dụng tinh thần như thế này. Ở đây người ta thường thường có thể cũng dùng chữ tinh thần, ở cái này là tinh thần thì linh hồn với thể xác. Đối với cái nền triết lý mà công truyền á của Tây Phương mà sau này á, chứ không chứ mà trước nữa thì người ta chỉ nói có linh hồn với thể xác không à. Đó, đó rồi tôi góp ý thêm vậy thôi, còn anh em nghĩ thế nào nghĩ không? Nha. Còn về cái phương diện mà các phép tính mà biến tiền ở đây là cái phần giải thích của Đức Ca Hán mà để nhắc nhở các bạn trẻ mà khi mà đọc đến cái câu Phật Pháp mà các cái file sai này thì phải nhớ cái phần này để mình thiền nhá, phải thiền luôn luôn phải thiền á. Thì lúc bây giờ mình mới phân biệt rõ cái nào mà nó thuộc về phần công tiền, còn cái nào thuộc về phần dưới tiền, thấy không? Để lúc bây giờ mình không có lộn lộn, thấy không? Để là mình có thể giúp cho các bạn trẻ mà lớp sau mình á, họ cũng có nhận thức như vậy, để mình thực sự mình chỉnh đốn lại cái tư tưởng của mình cho nó được chính xác nha. Thì về cái phương diện mình về các phép tính dưới tiền á, thì người ta nói là có 7 khí thể là à, có 7 cái thời đại thì cái này nó sau này mới là chính xác nhất nha. Mà bảy khí thể này thì nghĩa là ba cái điểm liên quan ở đây, three five of action, ba cái điểm liên quan ở trên là ba cái điểm liên quan, tức là làm như thông học mình nói hả, nói đến 7 khí thể thì vô gồm atma body mana là đi three of the action và bốn cái hình dáng ở phía dưới, tức là bốn cái khí thể dưới đó. Aspects bốn cái hình dáng là đây ở phần này có chú thích nè, chú thích the four aspects or the body nè, đây là bốn cái hình dáng mà tức là bốn cái tứ thể hạ của mình đó, không thì nó gồm có thể xác nè, hay là cái sinh lực thể nè, không cái thể xác rồi cái sinh lực thể, à, hay là cái thể phách nữa nè, đây đứt bình ở bờ có đây nữa, và cái tam thể thượng thì nó hoàn toàn không suy á trong biết biết xe kia nó không còn xuất hiện sau khi mà con người chết rồi, biết là ở về đời bơi sông. Và cái thể dí á ha, thì nó sẽ hoàn toàn tan rã, mà Kamaripa hoàn toàn tan rã khi mà nó tan rã ở giao cỏ vào cái cõi Kamaloka. Mục đích là nước Hán giải thích cái điều này để làm chi, để chúng ta thấy rằng cái tứ thể hạ là nó có cái thể pháp nữa, có đức bình đó. Cái đức bình này là cái nhị bản thân của thể xác của mình á. Lý do mà sau khi mà con người chết rồi cái thể dí á, rồi Kamaripa đó, cái thể dí nó cũng sẽ bị tan rã ở trong cõi Kamaloka, tức là cõi dục giới. Dạ, đó. Thì em thấy, khi mình học cái câu này, với cái lời phần bình luận này, nếu mà anh chị em mà có khả năng mà khai thác thêm cái phần bình luận của cái đoạn Thánh Kinh 4, thì lúc bây giờ tôi tin chắc là anh chị em sẽ có khả năng thiền định siêu lên, cao siêu lắm. Là lúc nào chúng ta cũng sống trong cái tâm thể thượng không mà, lúc nào chúng ta cũng hiểu rõ cái tứ thể hạ của mình nó là phù du mộng ảo đó, đó là những bài thiền định nhé. Và ở đây á, thì chính cái những cái điều này á, không thì ở trong cái cuốn mà Phật giáo tiếng truyền của ông Smith thì cũng có kê lại cái bãi khí thể này, cái bản dân mục về cái khí thể này đó.
Rồi nói tóm tắt rồi đi em.
Nhưng ở đây á, thì ở trong cái trường phái gọi là trường phái dưới truyền á, cái trường phái dưới truyền ở bên kia Hy Mã Lập Sơn hay là một cái trường phái nào khác thì người ta lại chỉ chia là thành hai cái thần khác nữa, phải không? Một thì người ta dành cho các người đệ tử ngộ môn, nghĩa là về phương diện mà phân chia mà các thể trong con người đó, thì ở trong cái trường phái lý trường bên kia Hy Mã Lập Sơn đó, anh em coi lại bên kia Hy Mã Lập Sơn thì có những cái khu vực người ta, một cái khu vực mà chỉ dành cho các đệ tử nội môn, tức là Inner Lano,
Trời nay rồi anh cứ lặp đi lặp lại cái này hoài mệt quá. Nói tóm lại là những người ngoài thì là có ba thành phần: thể xác, rồi hồn, rồi tinh thần. Còn những người nội môn thì đâu cần nội môn, chúng ta cũng chẳng nội môn thì chúng ta biết hết rồi, là có bảy thành phần thì mình biết rồi.
Đó, thầy ở đây nó rõ ràng là thầy ra nhà là đi đó để pho đó ao tư một xem lấy 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 một xem lấy lấy sẽ là tức là các đệ tử tại thế đó, à, tất cả đệ tử tại thế thì nghĩa là
vì nhờ bà ấy biết cái này cho nên bây giờ mình mới biết rằng là có bảy
tiếp tiếp thôi, con người mới có bảy thể đó ha. Giờ còn có sáu sao chia ra để sáu.
Cái đó là cái thắc mắc đó, tự nhiên cái lúc
mà cái thể của mọi thứ đó người ta thắc mắc là cái chỗ này thôi.
Cái thứ nhất là bảy, cái thứ nhì là sáu đó. Nhưng mà bây giờ mình bỏ qua cái vụ đó đi. Bây giờ mình nói chung là nếu mà cái này nó đi với cả cosmic và cả human, tức là nói về vũ trụ đó, thì là nó có bảy cõi. Còn đối với con người là bảy thể, thì bảy cõi đó là năm đã đi five stride, là đi bảy, đi năm bước rồi, tức là đã tạo ra được năm cõi rồi. Bây giờ chưa tạo cái astro hay là cõi trung giới với cõi trần, tới đoạn này là mới tạo năm cõi thôi, năm cõi trên thôi. Xong rồi đó, cái câu B thì là nói rằng là nó có bốn cái bánh xe ở bốn cái góc, tức là nó có một cái giống như là một cái gì mà nó có bốn bánh xe nhỉ, nó có bốn bánh xe mà bánh xe có cánh ở bốn góc, mà bốn bánh xe này là do bốn vị Dian Chohan, tức là Diva, ngồi ở trên bốn cái bánh xe đó, tức là nó là đại diện cho bốn phương hướng là Bắc Nam Đông Tây. Đó là những vị thánh mà Regent hay là Angel, tức là những vị mà cũng giống như là một cái vị thiên thần.
Hồi xưa tôi dịch ra bốn cái vị mà Maharaja này, tức là tứ đại thiên vương này, chính là các vị Nam Tào Bắc Đẩu. Hồi xưa tôi dịch cái từ Maharaja này là các vị Nam Tào Bắc Đẩu. Bởi vì ngài coi bốn phương trời. Mà trong ngày Đức Ca Hát coi đó là cái mà là một nhóm mà các vị thần, một nhóm các vị thần linh ở trên các ở trên trời đó. Mà ở đây thì ngài cũng nói là đó là các vị mà nghĩa là các vị vua mà cao cả vĩ đại nhất ở trong càn khôn vũ trụ mình đó, mà ngài cũng gọi là các vị thiền định chân quân đó, các vị thần linh đó, để điều khiển bốn phương trời, tức là four cardinal bones. Mà thật sự nó chính các ngày tôi hồi xưa tôi dịch là các vị Nam Tào Bắc Đẩu. Tức là các ngài cứ chăm coi về cái vấn đề mà nhân quả của con người.
Rồi cái đoạn sau thì sao ơi? Cái đoạn sau thì nói về phương Đông, phương Tây này thì là nó có những cái lực, nó có những cái tính chất khác nhau. Những cái vị này thì đúng là liên quan đến các ma, tức là cái vị này.
Ở đó là nhân quả, đúng rồi đó. Thì ở các vị này đúng là cái vị cho Nam Tạng Bắc Đẩu, cái vị là thành nhân quả. Ở hướng các con lực nhà ở trong này thì cái chính các vị này là điều khiển các lực trong vũ trụ, càng không vũ trụ mình
rồi các vị mang đến những cái làn gió đó, gió lành mới có độc
trong gió được gió hướng bắc, hướng nam, hướng đông và hướng tây nè,
có bốn hướng gió.
Nếu mà cái chỗ nào mà có nhiều cái mà kêu mà xấu mà ác nứt nhiều đó thì cái ngày mượn đem cái gió, cái gió đó thổi đi gió đập tới hay là đổ bớt lên.
Thì ở bên đạo Công giáo nói rằng là có những cái chuyện như là những bệnh dịch chẳng hạn đó, hay là những chiến tranh các thứ là do mấy cái vị thần phía Bắc hay là phía Tây mang đến. Thành ra người ta không có thích mấy cái vị thần phía Bắc hay phía Tây. Thành ra đoạn sau thì mình nghe đọc hồi nãy anh Minh anh đọc là mình phải hướng về phía mình đuổi cái thần phía Bắc thì đó, rồi hướng về phía Tây để đuổi mấy cái phía Tây, tức là thường thường là dân chúng người ta bị đánh nhá, là ví dụ như miền Bắc là đánh xuống miền Nam, thường thường là thắng đấy, miền Bắc mà đánh xuống miền Nam hoặc là miền Tây đánh qua miền Đông thì là họ thắng, thì tức là những cái đó là xấu đó. Rồi ông Thánh này ông nói rằng chúng ta chửi những cái ngọn gió từ miền Bắc, hay là mình cũng khi mà mình rửa tội cho ai đó thì mình bắt đầu quay về hướng Tây để mà chống lại những cái vị mà sống ở cái miền Tây đó, sau đó mình mới quay về miền Đông. Rồi nếu mà tin tưởng ở bốn cái vị thần nhân quả này đó, ở bốn cái điểm cardinal point đó, thì mấy người Christian gọi họ là những vị angelic virtue spirit, và thì mấy người Christian lại gọi là thần tốt, còn mấy người mà pagan thì lại gọi là mấy vị thần xấu, mấy vị ác thần. Nhưng mà sự khác biệt gì giữa pagan và Christian? Bây giờ tới đoạn này anh Minh đọc thêm đi anh Minh. Alo, anh Minh, bây giờ anh Minh bị té à? Anh Minh bữa nay đeo mắt kính đen cho giống điệp viên, không thấy quá. À, thôi để tôi đọc tiếp vậy. Bây giờ là trang 393, sự tín ngưỡng về tứ đại thiên vương. For Maharaja, tức là những vị giám quan của bốn phương trời thì rất phổ thông. À, hiện nay chính là tín ngưỡng của các tín đồ Thiên Chúa giáo. Họ gọi những vị này theo Thánh Augustine là những vị kiết thần, tức là kiết là hên đó, angelic virtues, và những vị thánh thần, tức là spirit và ma quỷ, như những người ngoại đạo đã gọi. Nhưng trong trường hợp này, giữa người ngoại đạo và người Thiên Chúa giáo sự khác nhau như thế nào? Ông Vosilius, một học giả danh tiếng, đã nói, dù Thánh Augustine con đã nói rằng mỗi sinh vật hữu hình trong thế gian này đều có một vị kiết thần trên cương vị là một vị thần hộ mạng ở gần sinh vật này. Phải hiểu rằng đó không phải là những cá thể, nhưng hoàn toàn là những sinh vật. Mỗi loài sinh vật có một vị thần đặc biệt theo bảo vệ nó. Ngài nhất trí với tất cả những nhà triết học về điều này. Ngài là ông Thánh Augustine. Đối với chúng ta, những vị thần này chính là những vị thần linh hoàn toàn tách biệt với mọi vật, trong khi đó các nhà triết học ở ngoài đạo vẫn xem họ như các vị thần linh. Khi người ta nghiên cứu đến nghi lễ dành cho các vị thần ngôi sao do giáo hội Cơ Đốc La Mã dựng lên, thì các vị này giống một cách khả nghi những vị thần linh God. Nhưng các vị này không được người xưa kính trọng hay là tôn sùng. Những người ngoại đạo hiện nay cũng vậy. Tức là những vị thần ngôi sao là Spirit of the Star, là mấy ở trên những ngôi sao, nó không, mình gọi là ví dụ như là giáo hội Cơ Đốc dựng lên có những vị thần những ngôi sao nhỉ, tức là coi như linh hồn của những ngôi sao đó, nhưng mà lại không kính trọng. Nhưng các vị này không được người xưa kính trọng hay là tôn sùng hơn ngày nay tại La Mã. Những tín đồ Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc rất văn minh, tôn sùng các vị thần linh này. Đó, mấy người văn minh thì lại tôn sùng mấy vị thần linh của các ngôi sao. Tiếp theo triết gia Plato. Tiếp theo triết gia Plato, Aristotle đã giải thích rằng ngôn từ chỉ được hiểu như có nghĩa là những nguyên khí vô hình được đặt trong... Anh Minh vào đây chưa anh Minh? Thấy có anh Minh rồi nè, anh Minh vào được chưa?
À, vào được rồi chị ạ.
À, thôi bây giờ anh đọc trang kế thì tính rồi tôi đọc được một trang rồi, bây giờ anh đọc 394 đi.
Ngay khi tại La Mã, những tín đồ Thiên Chúa giáo Cơ Đốc rất văn minh tôn trọng các vị thần linh này. Tiếp theo, Chức Gia Ba Lô A Mô Tức đã giải thích rằng ngôn từ chỉ được biểu hiện như có cái là những nguyên khí vô hình được đặt ra trong bốn góc rộng lớn của bầu thế giới vũ trụ của chúng ta để trông nom bốn vùng này. Vì vậy, những người Thiên Chúa giáo cũng như người ngoại đạo đều không thờ phụng và tôn sùng các thành và những phương trời này có tính cách tưởng tượng, mà chỉ tôn sùng những vị thần đã thống trị những vùng riêng biệt vừa nói. Đối với giáo hội có hai vật trên trời, một là những vị thiên thần, hai những loài ma quỷ yêu tinh. Đối với những người do thái bí giáo và những nhà viện bí học thì chỉ có một hạng duy nhất, không nhà huyền bí học cũng như nhà do thái bí giáo nào phân biệt những vị giám hiệu của ánh sáng, những vị giám hiệu của bóng tối hay là những đấng tạo lập vũ trụ.
nơi những vị giám hiệu của ánh sáng giáo hội La Mã tưởng tượng và tìm ra căn bệnh tạo lập vũ trụ ngay khi một trong những vị này được gọi dưới một danh hiệu khác hơn danh hiệu mà người ta vừa nói, không phải là những vị giám hiệu hay là những vị đại kim ngương trưởng hay phạt với sự cho phép hay là không cho phép, hoặc là có lệnh hay không có lệnh của thượng đế, mà chính là những vị hành vi hay là nhân quả karma của con người mới hấp dẫn mọi loại ảnh hưởng xấu và độc ác của một cá thể hay của một số đông, như nó đôi khi xảy ra cho nhiều nước trên thế giới. Chúng ta tạo ra những nguyên nhân này đánh thức những quyền năng tương ứng cho bầu thế giới tinh tú. Những quyền năng này một cách không thể cưỡng chế nổi và có từ tính bị hấp dẫn và có phản ứng đối với những người tạo ra nguyên nhân như thế, dù là những người thực sự gây ra tội ác hay là những nhà tư tưởng chỉ mới ấp ủ ảnh ý vì tư tưởng là vật chất khoa học hiện đại đã dạy chúng ta như vậy trong quyển Những Nguyên Lý Khoa Học. Các ông Watson và Baca đã nói với người phàm là tất cả những gì xảy ra đều phải được ghi lại trong mỗi phân tử của vật chất biểu hiện. Càng ngày khoa học tân tiến, càng dòng nước xoáy của nền lý học lôi cuốn, chúng tôi cũng hay rất rõ ràng, mặc dù vô ý thức. Dĩ nhiên tư tưởng là vật chất không theo ý nghĩa. Ông Monetichov là một nhà duy vật người Đức đã quả quyết với chúng ta rằng tư tưởng là sự chuyển động vật chất. Đó là một lời nói hết sức phi lý, không ai bị kịp. Như thế, những trạng thái của tư tưởng và trạng thái của thể xác đã hoàn toàn được đối chiếu nhau, nhưng điều này không có ảnh hưởng đến lập trường cho rằng mỗi tư tưởng ngoài phần đồng hành của thể xác là sự biến đổi của não bộ ta, đều biểu hiện một trạng thái khách quan đối với chúng ta, đó là cái khách quan siêu cảm quan trên cõi trung giới. Hết hơn hai trang ạ, à, có bình luận.
Ok, lại anh ạ. Bây giờ đang nói về mấy vị thần này. Bây giờ coi lại cái phần tiếng Anh và mấy cái vị thần nhân quả này thì được đối xử như thế nào. À, ở bên Thiên Chúa Giáo đó thì họ gọi là những vị thần tốt, những vị kiết thần. Rồi bây giờ theo như Plato thì ông Plato, sau đó là ông Aristotle nói rằng là đó chỉ là những cái nguyên lý mà nó không có thể chất, nó đặt ở bốn cái thành phần của cái thế giới thì của vũ trụ để mà canh chừng nhân loại đây. Cho nên rằng là người ta không có tôn thờ những cái element này, những cái element này giống như là những cái nguyên chất thì chất nguyên gì đó, mà người ta không có những cái điểm tưởng tượng, nhưng mà người ta tôn thờ những cái vị thượng đế God này, những vị đó thì là mới điều khiển những cái element, điều khiển những cái nguyên lý. Cho nên rằng là đối với vị nhà thờ giáo hội Thiên Chúa Giáo thì có hai loại người. Một loại là thiên thần và một loại là ác quỷ. Và đối với những người Kabbalist là về Do Thái giáo thì hay là những nhà huyền bí thì chỉ có một loại mà thôi. Và mình cũng chẳng có gì khác biệt giữa những vị thần của ánh sáng hay thần bóng tối. Tại vì những cái vị ở bên Thiên Chúa Giáo họ chia làm hai loại, một loại là tốt, loại xấu. Còn bên huyền bí học thì người ta nói hai loại đó là một. Hai loại đó là chỉ là thần nhân quả thôi, tức là có thể mang quả xấu đến và mang quả tốt đến, ăn thua là tại mình. Đấy. Thành ra cái này là bài giải thích như vậy, để mà mình so sánh với bên Thiên Chúa Giáo ở quan niệm là có sa tăng, có quỷ sa tăng. Ở bên người bên Thiên Chúa Giáo này mình nói chẳng có sa tăng gì cả. Cái chuyện thưởng hay cái chuyện phạt đó là tại vì mà mấy ông vị là dùng những cái hành động xấu hay tốt của mình đưa ra, mình đưa ra những cái năng lượng xấu hay tốt thì mấy vị bắt buộc phải dùng cái năng lượng mình đưa ra để đưa lại cho mình thôi. Nó cũng giống như là ném quả banh vào tường thì tường nó dội lại quả banh vào người mình, có thế thôi. Chứ còn không có nên đánh giá mấy vị thần đó là thần kiết thần hay là hung thần gì cả. Chúng ta đã tạo ra những nguyên do và như thế tạo ra những cái mãnh lực ở trong cái thế giới, và những mãnh lực ấy nó sẽ kéo trở lại chúng ta, kéo trở lại cái người mà đã tạo ra chúng nó. Và cái ở đây là đoạn này cũng nói rằng là tư tưởng chính là tư tưởng cũng là một cái dạng vật chất. Thì ở đây bà ấy cũng chống đối là một cái người mà cho là nó hoàn toàn vật chất thì nó cũng không có lý, nó quá là vật chất, quá là duy vật. Thì đây là một cái vật chất mà nó cao hơn, nó tư tưởng nó là một cái thứ vật chất mà nó cao hơn cái tình cảm, chứ nó không phải là nó là vật chất thực sự vật chất. Rồi bây giờ anh Hai có ý kiến gì không?
Ngày hạt người giữ cho ta. Cái gì đây? Ai coi lại cái đoạn này. Cái đoạn này nói gì? Cái đoạn này là... cái đoạn này là nói về hoàn toàn giữa người ngoại đạo và Thiên Chúa Giáo. Nói là cái tư tưởng của người ngoại đạo và Thiên Chúa Giáo. Còn nó thấy thế nào?
Thì giống như tôi nói hồi nãy đó, bên Thiên Chúa Giáo họ chia các vị thần làm ác thần với lại thần hiền. Một vị thần mà tốt sẽ đến bảo vệ mình, còn vị ác cũng thần.
Bên nhà thờ là for the church they are to Christ and all the children being in show your delivery. Bên nhà thờ về đến nhà thờ đó, thì đây chia ra hai loại. Các ở đây là sứ điện biên, tức là các sinh vật ở trên trời rồi đó. Tức là các thiên, các thực cảnh ở đây thì em trời rồi là thiên hạ nữa. Thì nó cũng như sứ điện. Nhưng mà đi vô nó cũng ở trong Sirian Liên, nghĩa là các thiên thần và các hung thần. Hung thần đi vô thì là ác thần nhé. Nghĩa là bên nhà thờ họ cũng phân biệt ra có các vị thiên thần và hung thần. Còn người ngoại đạo, thì là họ có như thế nào? Thì ở đây á, chính ở đây trong này Đức Ca Hát này có nói đó là những nhà kêu bằng ca Kabbalist, tức là các người mà thuộc về các vị pháp sư Kabbalist. Mà Kabbalist á, anh chị em mà nếu mà muốn nghiên cứu về cái kinh mà của cổ kinh của người Do Thái, cổ Do Thái, thì cái kinh Kaman này nó theo chúng tôi khám phá nó là nền khoa học bí truyền đó. Kaman nó là, bây giờ tôi thường cái chữ Kaman tôi dịch nó là bí pháp chân kinh. Kaman nó là thuộc bí pháp chân kinh đó. Thì những gì mà Kabbalist này thường là các vị nhân vậy, nghĩa là có thể là họ sử dụng được những cái quyền năng thần thông, có những nguyên nhân thần thông như bà lợi tiên ngày xưa bà biết chính trong Eliphaz Levi, ông này đã có những cái quyền năng thần thông rồi, nên ông biết ra, ông phân biệt rõ nó có cái gọi là cái quyền năng, cái thần thông mà gọi là gì, cái pháp thực được cao và cái pháp thực mà thông thường và phục thụ về tà thực á. Thì chúng ta học cái câu kinh này thì để chúng ta phân biệt rõ đối với người ngoại đạo, tức là những người mà cái chuyện mà pháp sư, cái gì pháp sư mà ra trong bí pháp chân kinh, người ta cũng đã biết rõ nó có hai khía cạnh về tà thực và cái khía cạnh về cái pháp thực thượng thừa, tức là white magic như black magic, rõ ràng như vậy đó. Thành ra các vị mà pháp sư á, các vị mà pháp sư của trong bí pháp chân kinh á, mà chính cái ông Eliphaz Levi, cái bà Lâm Tiên, bà nói là coi anh này giỏi lắm nè. Ông này hồi đó có viết ra những cuốn mà gọi là pháp thực thượng thừa, hết mà gì nghe là chị Thính có thể là mở, tôi nói cái cuốn này á, bởi vì thường thường là thâm học quá, chúng tôi xin nhắc lại các bạn trẻ, người thăm đi học là nói có sách mắt có chứng. chứ mà nếu mà tôi nói à cái pháp thường 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 mà không có sách thì ai tin, phải không Phúc? Phúc có tin không? À, anh Minh có tin không? Bây giờ tính là tôi nói có sách. Rồi cái cuốn này đó, cái cuốn này là chính bà La Ti á, cuốn căn cứ theo này á, là có thể bà trích dẫn nhiều cái đoạn mà thuộc về automatic, tức là cái pháp thực mà chánh đạo và cái pháp thực mà thượng thừa á, khó tâm ma ti đó, để mà bà viết ra cái bộ giáo lý như tiền này nha. Thành ra những cái gì mà tôi làm Kabbalah, tức là hồi xưa tôi coi dường nguyên lý học gọi là cái gì pháp sư của tổ Do Thái, nhưng mà về khía cạnh là khoa học thì các Kabbalah này chính là những nhà khoa học dưới truyền, bởi vì họ có cái tư tưởng khoa học với những cái tư tưởng cao siêu ở trên phân biệt ra giữa chánh và tà, nhưng mà đối với vật chất ở đây sau này á, cái đoạn sau nói về những thủ vị vật chất thì những nhà Kabbalah này chính là những nhà khoa học lý tiền đó. Đó, tôi gọi Kabbalah là những nhà khoa học lý tiền đó, nên là tôi thấy là tôi nói sai một cái thì đánh cái chữ này ra đây mở ra cho
anh hai hai. Thực ra thì ngày xưa đó đâu có ai có thể có khả năng để mà học hỏi về khoa học, chính là mấy cái vị pháp sư là mấy người này họ mới học về khoa học. Ngay cả bên tôn giáo cũng vậy, người ta muốn tiến bộ về khoa học người ta đi vô, người ta gia nhập cái hàng giáo phẩm. Thành ra có nhất rất nhiều vị cha cố là rất là thông thái để mà học hỏi, từ vì mấy vị có thời gian mà mấy vị có tiền bạc, có sự giúp đỡ, nhiều vị cha cố rất là giỏi. Thành ra nói chung là mấy người mà họ đi tu đó thì ngay cả cổ Do Thái hay là về sau này bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, nhiều người khoa học còn tiến bộ lắm.
Còn nó thì chị cũng nhận định vậy ha. Còn cái vấn đề mà authentic tức là nhà xưa gọi là nhà bí học đó, nhà đấu với gia thân học mình đó, authentic chính là nhà khoa học, mà chính nó là cái căn bản của cái giáo lý thần học của mình. Gọi là nền khoa học huyền bí, gọi cái từ authentic này nó xuất phát từ cái từ authentic science, tức là khoa học, môn khoa học huyền bí. Thông thiên học của mình chính là cái môn khoa học huyền bí, đừng có nói xa vời gì hết.
Nói chung là ở trong bà Balasti bài hay nhắc đến mấy cái kinh cổ xưa lắm, ví dụ Kabbalah hay là những kinh của Ai Cập cổ, hay là bà cũng nhắc đến mấy cái kinh của bên Hindu, tức là Ấn Độ giáo đó, ví dụ như Bhagavad Gita này nó bà hay nhắc lắm.
Thì ở đây cái đoạn này thì có lẽ là chính Đức Ca Hát này đã diễn đạt rõ để cho các nghiên cứu sinh huyền bí học phân biệt rõ ha, giữa những nhà khoa học lý truyền tức là Kabbalah với những nhà bí học của thần học đó. Mà thường thường á, ông nói với cái nhóm này thì không phải những nhà nguyên bí học hay những nhà bí học, cũng như không phải những vị pháp sư á, hay là những nhà khoa học bí truyền á, mà có một sự khác biệt gì với nhau, mà giữa cái mà gọi là cái gì mà điều khiển ánh sáng à, Electrode offline, Electrode cho nó nghe gì nghĩa gì những gì mà cũng về chánh đạo với tà đạo, Electrode cho gia đình, nghĩa là đấy mình mà coi cái đoạn này rồi mình mới nghĩa là mình thấy rằng bởi vì khi mà mình đi sâu vào vấn đề nguyên lý học thì mình thấy khía cạnh mình về tà với chánh là nói mình chỉ là hai cái mặt khác nhau về cái thế giới. Cái thế giới sắc tướng và cái thế giới vô sắc mà thôi, sẵn rõ ràng.
Tôi nghĩ là không phải là chánh tà đâu.
Không phải là nó hai cái cạnh, bởi vì cái vô sắc. Thì người ta không thấy.
Tại vì như này mà anh để tôi
mà
nói
cái vô sắc á, thường thường những cái lãnh vực mà vô sắc nó là điều khiển cái thế giới mà sắc tướng. đấy, vấn 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 đề vậy đó.
Tôi nghĩ anh hơi hiểu lầm, từ vì cái đoạn này đương nói về bốn cái vị Maha Chohang thì đó, mà đi bốn cái bánh xe có cánh đó, thì bốn cái vị này được bên Thiên Chúa Giáo ở phân biệt ra là có những cái vị thuộc về ánh sáng và có những vị thuộc về bóng tối, tức là mang đến những cái điều bắt lấp đó. Đó, thành ra họ cho là những người mà mang đến cái chuyện xui xẻo đó toàn là những người ác ôn, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Ở đây giải thích lại, tức là những cái vị đưa tới những cái chuyện ác ôn cũng là mấy vị thần đó thôi. Thần nhân quả, anh biết thần nhân quả người ta đâu phải là toàn là ban phước. Thần nhân quả là mang kể cả những quả báo xấu hay tốt của mình, đúng không? Thành ra đối với bên Thiên Chúa Giáo thì những cái người mà mang đến điều tốt đó là vị thần hộ mệnh. Còn những người mang những điều xấu thì họ gọi là sát tăng. Nhưng mà phân biệt với lại giữa người Thiên Chúa Giáo và cái người Pa Căng là cái người ở ngoài đó, thì mấy vị thần nó cũng giống nhau. Mấy vị thần nó chẳng qua là mang cái quả báo đến cho mình làm nhân tốt thì mình được quả báo tốt, mình làm nhân xấu quả báo xấu. Mấy vị đó chỉ làm hành động một cách máy móc, giống như là chuyên chở cái quả báo từ cái nhân này đưa đi một vòng nó quay trở lại mình. Mấy vị ý nó không có phải là tốt hay xấu gì cả. Mấy vị chỉ làm cái công việc giống như là quan tòa thôi. Ví dụ quan tòa thưởng hay là phạt cũng là công lý thôi. Ok, thôi bây giờ mình qua tự do ha. Bây giờ phần tự do thì anh hai có đề nghị mình học hỏi thêm về cái gì không? Tại vì bây giờ sách còn nhiều quá mà mình đọc như vậy mình đọc cũng chậm lắm. Anh có ý kiến là mình nên học thêm cái gì không?
Thì mấy người muốn học vào đây học đi, coi cái giáo lý nào hay rồi học giúp cho các bạn trẻ, cái tụi
cứ gì rồi. Anh là nổi giận lên rồi anh
phải xử. Không có. Thì bởi vì tôi nói anh muốn học vào đây thì coi cái giáo lý nào mà nó hay, chứ cần phải coi lại. Nếu mà chị có chị mở được cái chuyện bằng esoteric mà vóc khe, vóc khe diolai đó, tức là cái ngữ vị bí truyền đó. Chính cái nữ miệng cái chuyện này là của Đức Lê Cha đấy. Mà muốn học nghiên cứu kỹ giáo lý Bà La thì phải coi cái cuốn này. Để gì? Để rằng có những chính Đức Lê Cha ngài cũng dùng những cái từ tiếng Phạn nhiều lắm, thấy không? Nhưng mà hầu mà bà mà ngài mà hỗ trợ, mà ngài mà thêm mà họ hỗ trợ cho bà Bà La để mà mình mà lập ra cái phong trào mà tu thiền liên đó, thấy không? Từ ai can cuốn đó thì chính cái quyển cái tác phẩm đó là quan trọng nhất đó. Nếu mà các bạn trẻ mà muốn mà nghiên cứu giáo lý vào đây thì phải coi cái đó, với cái cuốn mà có nút file ha, lửa càng khôn á, để coi cái tác phẩm này, chính như cái này là căn bản của giáo lý vào đây đó. Muốn nghiên cứu kỹ tôi nói nhắc vậy.
Lửa càng khôn đâu rồi, hôm trước
mình
học cái gì? Đây có quyển luận về lửa can khôn của bà Alice Bailey đây này. Cái đó là của Đức Chân Sư đó. Thực ra thì Chân Sư đã giúp bà Bailey cho đến khi bà ấy qua đời đó, chứ không phải là Chân Sư bỏ rơi bà ấy nửa đường đâu. Chân Sư với bà ấy là viết 17 cuốn sách đó. Nãy tôi mới đọc về cái tiểu sử của bà ấy. Để tôi download cái này xuống máy đọc cho nó dễ. Luận về lửa càn khôn ha. Để tôi đưa cái link cho mọi người nhé. đây nó xem này, toàn là email không này. Cái cuốn này toàn là email không rồi. Bây giờ để tôi đọc cái lời nói đầu nha. Để giới thiệu câu chuyện trong nhiều năm về công tác diễn cảm của chân sư Tây Tạng với bà Alice Bailey được tiết lộ trong tập sách Từ Chuyện Dở Dang của bà. Được xuất bản năm 1951, sách này nêu ra các trường hợp về lần tiếp xúc đầu tiên của bà với Đức Thầy trên cõi trần xảy ra ở California. Vào tháng 11 năm 1919, công việc của 30 năm đã được hoạch định. Khi công việc này được hoàn tất, trong vòng 30 ngày sau giai đoạn đó, bà Bailey được giải thoát khỏi các hạn chế của thể xác. Vậy là hai người họ cộng tác trong 30 năm nữa. Quyền tự truyện cũng có một số phát biểu của chân sư Tây Tạng liên quan đến công việc của ngài và một số thông tin về lý do tại sao công việc đó được tiến hành. Và cái giai đoạn ban đầu công việc có liên quan tới sự quan tâm kỹ lưỡng vào các điều kiện cõi trần sao cho có thể thuận tiện nhất để giúp cho công việc viễn cảm là phần giao cách cảm được thành công. Nhưng sau nhiều năm, kỹ thuật được hoàn thiện và cơ cấu khí thái của bà Alice Bailey được điều hợp và hiệu chỉnh một cách khéo léo đến nỗi toàn bộ tiến trình thật sự không cần một chút nỗ lực nào. Còn thực tế và rối thực tiễn, nói chung là bà Alice Bailey bài có thần giao cách cảm, bài chuyển di tư tưởng, tức là gọi là telepathy đó, là thần giao cách cảm với lại chân sư Nike, thành ra là ông ấy cứ đưa tư tưởng vào trong trí của bà ấy, rồi bà ấy ngồi bà ấy viết sách cả ngày như vậy đó. Các chân lý thiêng liêng được bàn đến liên quan nhiều đến trường hợp cách diễn tả bằng hải trí cụ thể, thường là với các hạn chế không thể vượt qua của anh ngữ. Đối với các ý tưởng trừu tượng và cho đến bây giờ là các ý niệm về các thực tại thiêng liêng nó hoàn toàn không thể hiểu rõ. Thứ làm không thể vượt qua này của chân lý thường được kêu gọi đến sự chú ý của các độc giả quyển sách được tạo ra như thế, nhưng rất thường bị quên đi. Vậy thì chân sư Tây Tạng này là người Tây Tạng, không biết là ông giỏi tiếng Anh không? Chắc ông phải giỏi tiếng Anh lắm, ông mới nói chuyện được với bà Alice Bailey chứ. Việc luôn luôn nhớ lại điều đó sẽ tạo ra trong các năm sắp đến một trong các yếu tố hàng đầu để ngăn chặn sự co cụm lại của giáo lý. Nhờ thế khỏi gây ra một sự tôn thờ có tính cách giáo điều và bè phái. Quyển sách này, Bộ luận về lửa càn khôn, được xuất bản lần đầu năm 1925. Là quyển thứ ba được ra đời bằng cách kết hợp và đưa bằng chứng hiển nhiên rằng nó sẽ đóng vai trò là phần chủ yếu của ảnh hưởng sâu rộng nhất của các giáo lý trong 30 năm qua. Tuy rằng cũng có sự sâu sắc và hữu ích của các quyển sách được xuất bản trong loạt sách có tựa đề Luận về Bảy Cung hay bất cứ cuốn sách nào khác. Đây là cuốn này quan trọng nhất. Qua lộ trình dài của công việc, các thể trí của chân sư Tây Tạng và Alice Bailey đã trở nên điều hợp rất chặt chẽ. Đến nơi chúng tạo được hiệu quả, xét về các tác phẩm giáo lý có liên hệ, một cơ cấu hợp tác đơn thuần được dự trù ngay vào lúc kết thúc. Alice Bailey thường nói đến sự ngạc nhiên của bà trước cái nhìn thoáng qua mà bà đã nhận qua được sự tiếp xúc với thể trí của chân sư Tây Tạng, với viễn cảnh vô giới hạn của các chân lý thiêng liêng mà bà không thể có cách nào khác hơn để tiếp nhận, và thường là với một tính chất mà bà không thể diễn tả. Kinh nghiệm này là nền tảng của sự phát quyết thường được công bố của bà, nhưng thường thường ít được hiểu biết. Đó là mọi giáo lý mà bà đang giúp để tạo ra thực ra chỉ là ABC của kiến thức huyền bí. Và như vậy trong tương lai bà rất sẵn lòng từ bỏ bất luận tuyên bố chính thức nào trong giáo lý hiện hữu. Tức là mai mốt bà cũng cho mấy cuốn này hay còn thấp á. Khi bà tìm được giáo lý huyền bí hiện có nào đúng hơn và thâm sâu hơn, dù trong sáng và sâu sắc như là dấu ấn hiện tại đang hiện hữu trong các sách được xuất bản dưới tên của bà, các chân lý được truyền đạt chỉ có một phần mà tùy thuộc vào cách khai mở và quảng diễn. Bằng sự kiện này, nếu được ghi nhớ thường xuyên sẽ mang lại cho chúng ta một sự bảo vệ thứ hai rất cần có để chống lại tính chất của thể trí cụ thể vốn thường có khuynh hướng tạo ra khuynh hướng bè phái. Và ngay lúc nỗ lực hợp tác và sau khi xem xét cẩn thận, một quyết tâm được đưa ra với Đức Thầy Tây Tạng và bà Bailey rằng bà với tư cách là một đệ tử hoạt động ở ngoài cảnh giới, sẽ gánh vác càng nhiều càng tốt trách nhiệm và nghiệp quả trên cảnh giới đó. Và như vậy giáo lý sẽ đến được với quần chúng qua chữ ký của bà trên sách. Thành ra là hồi đầu là bà chịu trách nhiệm hết, thành ra ký tên của bà thôi, không có để tên của chân sư. Tại vì bà sợ rằng là những cuốn sách trên mai mốt nó có những cái điều sai sót rồi thì ảnh hưởng không tốt. Tại vì đi từ thượng trí xuống hạ trí thì bà sợ là nó bị méo mó rồi. Điều này bao hàm cái gánh nặng ở vị thế lãnh đạo trong lĩnh vực huyền bí và sự tấn công và lên án từ phía nhiều người và tổ chức, và vị thế và các hoạt động của họ thiên về cung song ngư và có tính chất độc đoán. Đó, tức là của bà là nó hướng về bảo bình phần nào, rồi còn những người cũ ngày xưa là thuộc cung song ngư thành ra. Những người song ngư là tính tình họ rất là dễ xúc động, mà họ cũng độc tài nữa. Toàn bộ nền tảng mà giáo lý huyền môn dựa vào ngày nay đang hiện ra trước mặt quần chúng đã được thoát khỏi các giới hạn và các dạy dột của huyền bí ảo cảm đòi hỏi không áp dụng thi hành được. Bởi vì thế đã có của chân sư Tây Tạng và bà Bailey lập trường chống lại sự khẳng định có tính cách giáo điều đã giúp để tạo ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phóng khoáng tâm trí cho các nhà nghiên cứu với việc tiết lộ dần dần của minh triết làm đời. Phương pháp cũ để đạt đến chân lý bằng cách chấp nhận uy quyền mới và so sánh chúng với các chân lý đã được đập ra trước đây, trong khi đối với các giá trị chắc chắn trong việc luyện trí đang từ từ bị vượt qua, trong vị trí của nó đang xuất hiện trong cả hai thế giới tôn giáo và triết lý một năng lực mới để chiếm một vị thế khoa học hơn. giáo lý thiêng liêng sẽ được chấp nhận càng ngày càng nhiều như là một giả thuyết phải được chứng minh ít ra bởi hệ thống triết học kinh điển, nền móng lịch sử và uy quyền của lịch sử, và thêm nữa bằng các kết quả của hiệu quả của nó trên sự sống đã trải qua và hữu ích thực tiễn của nó trong việc giải quyết các vấn đề của nhân loại. À, tức là không có chấp nhận cái gì giáo điều mà tin tưởng không. Trước đây giáo lý huyền môn tiên tiến hầu như luôn luôn chỉ có thể nhận được bằng sự chấp nhận thẩm quyền của vị đạo sư của môn sinh. Cái trình độ khác nhau của sự tuân thủ cá nhân đối với vị huấn sư đó và các lời thề giữ bí mật. Khi sự sắp đặt mới mẻ của Củ Nguyên Bảo Bình tiến đê triển thì các giới hạn này sẽ biến mất. Mối liên hệ giữa cá nhân, giữa đệ tử với Đức Thầy vẫn tồn tại. Nhưng việc dạy dỗ đệ tử đã được thực hiện trong cách thành lập nhóm. Việc ghi nhận một kinh nghiệm như thế và thực hành phương pháp của kỷ nguyên mới này đã được đưa ra cho công chúng một quyển sách có tựa Đường Đạo trong kỷ nguyên mới. Sách này đưa ra các dấu ấn cá nhân trực tiếp của chân sư Tây Tạng cho một nhóm đệ tử được lựa chọn. Trong bộ luận về lửa càn khôn, Đức Thầy Tây Tạng đã đưa ra cho chúng ta những gì mà bà Blavatsky tiên đoán Ngài sẽ đưa ra. Đó là chìa khóa tâm lý học đưa đến sự sáng tạo vũ trụ. SPD phát biểu rằng trong thế kỷ 20, một đệ tử sẽ xuất hiện. Người đó sẽ đưa ra chìa khóa tâm lý học cho tác phẩm vĩ đại của chính bà, bộ giáo lý bí nghiệm, bộ luận mà Đức Thầy Tây Tạng đã làm việc với bà. Và Alice Bailey đã làm việc bằng sự nhận thức hoàn toàn về công việc của chính bà theo trình tự này. Đây tức là ngày xưa bà Blavatsky cũng đã tiên đoán về bà Alice Bailey. Bà nói rằng là trong thế kỷ thứ 20, tại vì bà Blavatsky là bái qua đời là chưa tới năm 1900, tức là năm 1892 gì đó là bái qua đời rồi. Thì cái đó vẫn là thế kỷ thứ 19. Lúc thế kỷ thứ 20 là 1900 thì là bài tiên đoán là có một đệ tử sẽ đưa ra những cái chìa khóa tâm lý học cho cái tác phẩm giáo lý bí truyền. Cho nên là mình đọc bà Alice Bailey là chìa khóa của những cái của chính cái cuốn của bà Blavatsky chứ không có cái gì khác hết. Nhưng mà sở dĩ có những người ở trong thông tin học chống đối là vì họ đầu óc họ không có được cởi mở. Và họ độc tài luôn, từ vì họ thấy bà, khi mà bà Alice Bailey, bà ấy ngày xưa đó còn nhỏ đó là bà đã được Đức Thầy Li Kê thăm bà rồi. Cũng giống tương tự như trường hợp mà Đức Thầy Ca Hát mà thăm bà Blavatsky đó. Thế rồi đến lúc mà bà ấy mới vào bà ấy làm việc ở trong cái hội thông tin học thì bà ấy nhìn cái hình của Đức Thầy Li Kê thì bà ấy nhận ra. Bà ấy nói rằng là bà ấy đã gặp Đức Thầy Li Kê của con bé. Thế thì mấy người trong thông tin học họ ganh ghét cho bà ấy, họ nói rằng bà ấy nói láo để bà ấy lấy vị thế, bà ấy khoe rằng là bà ấy đã được Đức Thầy Li Kê và đến thăm bà ấy như vậy là bà tính khoe khoang chứ không có thật, tức là cho rằng bà ấy nói láo. Thế nên từ đó rồi đi bà ấy, họ ghét bà ấy, họ có vẻ như dìm bà ấy, tại vì bà ấy vô thông tin học sau chậm hơn người khác, thành ra bà ấy ở cái địa vị thấp, thành ra nếu mà bà ấy mà có vẻ như là có cái gì cao siêu như vậy thì họ tức. Chuyện nó dễ hiểu thôi. Bây giờ trang sau là hiến dâng với lòng tri ân dành cho Helena Petrovna Blavatsky, vị đại đệ tử đã thắp sáng ngọn đuốc của bà ở Đông Phương và mang ánh sáng đến Âu Châu và Mỹ Châu năm 1875. Trích phát biểu của chân sư Tây Tạng bảo rằng tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một trình độ nào đó. Đây là phát biểu của Đức Thầy Đi Kê đang nói đó. Thì điều này không giúp cho bạn biết gì nhiều, vì lẽ mọi người đều là đệ tử, từ những người tìm đạo đắc phải nhất trở đi và lên đến chính Đức Christ nữa. Tôi sinh hoạt trong một thể xác, còn mang sắc phàm giống như bao nhiêu người khác trên các biên giới Tây Tạng, và đôi khi, theo quan điểm ngoại môn, đôi khi điều khiển các nhóm lớn, các lạt ma Tây Tạng, khi vướng bận vào các nhiệm vụ, phải là ông cũng là một vị lạt ma cao cấp. Chính sự việc này khiến người ta đồn đãi rằng tôi là tu viện trưởng của Lạt Ma Viện đặc biệt này. Những ai có hợp tác với tôi trong công việc của Thánh đoàn chắc là quần tiên hội á. Tất cả các đệ tử đích thực đều hợp tác trong công việc này còn biết tôi bằng một danh xưng và chức vị khác. Alice Bailey biết rõ tôi là ai và nhận ra tôi theo hai danh xưng của tôi. Tôi là một huynh đệ của các bạn. Kẻ đã bước trên thánh đạo xa hơn là đạo sinh bậc trung một ít và do đó đã gánh vác các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là kẻ đã đấu tranh và mở đường tiến vào một phạm vi ánh sáng rộng lớn hơn là người tìm đảo. Tôi là kẻ sẽ đọc được đoạn này, và do đó tôi phải hành động như một kẻ truyền đạt ánh sáng dù với giá nào. Tôi không phải là kẻ luống tuổi theo số tuổi thường thấy nơi số các huấn sư. Tuy nhiên tôi không non trẻ hay thiếu kinh nghiệm. Công việc của tôi là giảng dạy và truyền bá tri thức của Minh Triết Muôn Thuở. Nơi nào mà tôi có thể tìm được sự đáp ứng, tôi đã đang làm việc này từ nhiều năm qua. Tôi cũng đã tìm cách để giúp chân sư em và chân sư ca hát khi có cơ hội, vì từ lâu tôi đã liên kết với các ngài và với công việc của các ngài. Qua các điều nêu trên, tôi đã nói với bạn nhiều điều, tuy nhiên đồng thời tôi không nói với bạn điều gì cả, để có thể đưa bạn đến chỗ nghe theo tôi một cách mù quáng và tôn sùng cuồng nhiệt mà người tìm đạo giàu tình cảm bày tỏ với vị guru và chân sư, đấng mà cho đến nay y chưa có thể giao tiếp được. Người tìm đạo cũng sẽ không tạo được sự tiếp xúc theo mong ước cho đến khi nào y chuyển lòng tôn sùng do tình cảm thành việc phụng sự không ích kỷ cho nhân loại chứ không phải cho Đức Thầy. Tức là ông ấy nói rằng là mình sẽ không tiếp xúc được với vị chân sư nếu như mình chỉ có tôn sùng ông ấy xuông. Mà mình muốn ông tiếp xúc mình á, tức là mình không có tôn sùng ông như vậy, nhưng mà mình chỉ mong ước được phụng sự cho nhân loại thôi, một cách không ích kỷ. Thì lúc bây giờ ông ấy sẽ tiếp xúc với mình. Các cách do tôi viết được đưa ra mà không đòi hỏi được chấp nhận, chúng có thể đúng hoặc không đúng, hữu ích hoặc không hữu ích. Chính bạn mới có thể xác nhận được sự chính xác của chúng do thực hành đúng và do luyện được trực giác. Cả tôi lẫn Alice Bailey đều không quan tâm bao nhiêu đến việc xem các sách đó như là tác phẩm tạo ra do linh hứng hoặc được người nào đó nói đến chúng như là công trình của một trong các đức thầy. Nếu các sách này trình bày chân lý theo cách nào mà chân lý đó lại theo đúng trình tự đã được đưa ra trong các giáo lý trên thế giới, nếu điều trình bày trong các sách đó được nâng cao được đạo tâm và ý chí phụng sự từ cõi tình cảm lên cõi trí, thì bây giờ chúng đã đạt được mục tiêu. Nếu giáo huấn này tạo được sự đáp ứng nơi các thể trí giác ngộ của kẻ hành đạo trên thế giới và giúp cho trực giác của y lóe sáng, thì bây giờ hãy chấp nhận giáo lý đó, bằng không thì thôi. Nếu các phát biểu này đáp ứng với bằng chứng sâu rốt là hay là được cho rằng đúng dưới sự thử thách của định luật tương ứng, bây giờ chúng mới có giá trị. Nhưng nếu không được như thế thì đạo sinh đừng chấp nhận những gì đã được đưa ra. Đó, tức là ông nói ông cho rất là tự do. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ mình cứ dùng cái giáo lý của ông là mình ứng dụng. Nếu mình thấy hữu ích thì mình xài. Ông nói giống như Đức Phật á. Không cần phải sợ uy tín của ông ấy mà để dần tin tưởng một cách mù quáng. Ok, anh hai có muốn góp ý gì không trước khi tôi đọc tiếp?
Nãy tôi đọc này trong cuốn rửa cần không hả gì? Rửa cần không hả?
Đúng rồi, đang tôi đưa cái link vào đó. Anh bấm vào cái link rửa, là có liền.
Rửa cần không hả? Mình mất cái thiệt.
Anh Minh có thấy cái cuốn sách đó chưa?
Rửa cần không. Phần mở đầu hả?
Mấy lần mới gặp lần mở đầu thôi.
Còn thấy rồi, nhưng mà cái của Hương Cửa Lát ấy nó toàn ở cái dạng mà cái file nó có cái chữ gì lai gì đấy, rất là khó đạt rồi.
À như này này anh, bây giờ anh đợi một lát cho nó lốt hết vào trong máy của anh rồi đó, anh bắt đầu save trong máy đó. Thì nó là một cái trang web, nhưng mà nó có một cái folder, thì anh đi vào trong cái folder á, là nó có những cái hình ảnh, thì những cái hình ảnh ấy là nó hình này tiếp theo hình kia, là nó tất cả những trang ấy nó là dưới dạng hình ảnh hết.
Vâng.
Mình đọc những cái hình ảnh ấy là được thôi, nhưng mà phải đợi cho nó lốt đủ đã. Hồi nãy tôi lốt nhanh quá mới được có 4 trang, thành ra nó được ít, bây giờ tôi mới xem lại.
Ờ, đấy như cái của ông Lợi chị gửi cho tôi kéo vào cái là ngon này nhanh, nó như là trò lụa ấy, khai cổ chỗ lên rồi lát. Mà giá đến vài ngày mà không được.
Ồ.
Cấp lại máy.
Dạ. Như này này. Cái của ông là một cái file. Cái của ông là một cái file. Nó chỉ là PDF thôi.
Dạ.
Còn cái này nó là một cái trang web. Mà nó có những cái hình ảnh cô dán vào trang web. Nó là cả mấy trăm cái hình đó. Thành ra khi mà mình mang xuống máy đó, là anh bấm cái Ctrl S. Thì nó ra một cái trang web. Mà nó có một cái folder. Folder tên của trang web. Rồi nó underscore chữ file. anh mở cái folder đó ra là toàn là hình đúng không ạ? Thì anh bấm vào một cái hình đầu tiên, xong rồi anh cứ bấm next, next, next là nó ra những trang kế. Nãy giờ tôi làm như vậy đó.
Alo, giờ tôi góp ý thêm nè,
để
nhắc nhở các bạn trẻ mà học sách của bọn ở đây là mục đích để làm gì nè. Rõ ràng tôi nhắc nhở các bạn trẻ là tôi hồi xưa, tôi cũng đã biết cái vụ này nhiều lắm. Là bởi vì sao? Chính Đức Giê Ca đó, ngài là có thể chính ngài đó, có thể là họ tác nghĩa là ngài nhận bà đây làm đệ tử là mục đích là để ngài đưa ra cái những cái giáo lý căn bản sau này dành cho căn chủng thứ sáu. Chúng tôi nói vậy đó, anh nghe cho lại này. Tôi nói vậy đó, chính Đức Giê Ca ngài đã tiết lộ cho bà Bà Lây ha, rõ tương lai nhân loại sẽ nghĩa là tiến đến cái căn chủng thứ sáu, mà căn chủng thứ sáu á, không thì cái người căn chủng thứ sáu thì trước khi mà muốn trở thành người căn chủng thứ sáu thì phải chuẩn bị để mà làm cho cái tiến trình mở rộng đấy, không là nghĩa là phải đi vào con đường đó, có thể là đúng như Đức Đề Ca cũng như theo, bởi vì á chính Đức Đề Ca ngài là đệ tử của Đức Ca Hát, không mà Đức Ca Hát đã truyền đạt cho Bà La Kỳ cái giáo lý mà căn bản để giúp cho người ta, nghĩa là giúp người ta thoát khỏi sự vô minh, nghĩa là Bà La Kỳ đã được Đức Ca Hát và Đức Em nghĩa là giúp cho viết ra cái bộ giáo lý lưu truyền này là giúp sinh nhân loại thoát khỏi sự vô minh là đầu tiên, là giai đoạn đầu tiên nó là như vậy. Thì giai đoạn sau này chính Đức Giê Ca ngài là đệ tử, cũng đệ tử của Đức Ca Hát mà ngài đã được nhé, có thể là ở trong hồi xưa chúng tôi biết là một vài quân trưởng nói trong đại đoàn trưởng giáo không chứ ai được đi đó không thiên định thiên định tiết lộ cái tương lai nhân loại sẽ đạt với cái căn chủng thứ sáu. Một căn chủng này sẽ có những cái đặc tính, những cái đặc tính mà nó có thể siêu phàm lắm, mà có thể những người này sinh ra có khi có khả năng thần thông liền, mà có cái khả năng mà kiến thức thần bí liền. Anh em á, bởi vậy anh em tôi nói, bởi vì tại sao mà cái mà tôi nói là mà tại để phân tách để cho các bạn trẻ đại lại có nhiều người cho tôi là như là chấm ngoài đây, bởi vì nhưng mà nó khác là bởi vì bà Bà Lây á với Đức Đề Ca đó, cái mục tiêu của Đức Đề Ca với bà Bà Lây á là để chuẩn bị cho căn chủng thứ sáu. Vì lý do đó nên bà Bà Lây mới lập ra cái trường phái lý truyền của bà, tức là Achan Lấy Cun đó, không để chuẩn bị cho cái chân tụng thứ sáu, không nói vậy thôi. Vì đó mà nó hoàn toàn nó khác với thân thảo, thân thân học á, với bà Giới kia thì Đức Ca Hát như Đức Em á là chuẩn bị giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Anh em các bạn để nhớ cái điều này, tôi nói này không phải chống, mà bởi vì thân học không chấp nhận giáo lý bà Bà Lây là ở chỗ đó là bởi vì cái giáo lý bà Bà Lây sẽ chuẩn bị cho căn chủng thứ sáu. Vì lý do đó các bạn trẻ muốn tiếp xúc trước ha, để mà sau này nếu mà bởi vì mình cũng có cái duyên, nếu mà anh chị em có duyên học giáo lý Bà Lây có nghĩa là anh chị em có cái duyên tương lai cũng sẽ trở thành căn chủng thứ sáu, thì cũng như thông đi học. Mà anh chị em mà học giáo lý bí truyền là cũng chuẩn bị cho mình sống trong tương lai, mình cũng ở trong cái chân tỉnh thứ sáu vậy thôi. Anh chị em có hiểu rõ điều này không? Chứ không phải mà tôi có ý tưởng mà chống bán gì đâu, nhưng mà lại có một cái vấn đề này nó khiến mà cho người ta có thể các bạn trẻ mà nếu mà thiếu hiểu biết nó sai lầm ở chỗ là là có một cái giai đoạn mà bơ lây á, khi mà đức lê ca ngài nhớ chỉ hỗ trợ trời hổ, không biết là nghĩa là giúp cho bà làm việc nha, mấy năm thôi, ba năm thôi, mà rồi những năm sau lại có một vị chân sư Tây Lạng xuất hiện, không phải là đức lê ca, đó là vấn đề rắc rối chỗ đó đó. Thành ra cái giáo lý á, có khi coi chừng cái giáo lý của đức lạt ma Tây Tạng khác, nó xen vào, bởi vì thường thường nó có cái chánh cái tà nó lẫn lộn ở chỗ này nè, nó do đó mà thông học mình nghĩa là không chấp nhận giáo lý bà lây chỗ này, cái chánh cái tà là nó đã xuất hiện rồi, chưa? Có vị lạt ma Tây Tạng xuất hiện để mà nghĩa là có thể đưa ra những giáo lý mà có thể nó gần giống như giáo lý bà lây, nhưng mà mình không để ý không, thì mình sẽ có thể rơi vào con đường tà đạo. Đó là cái hậu chánh người ta đã khám phá ra đấy, có thể là người ta đã khám phá, có thể Đức Ca Hán và Đức Em đã tiết lộ cho mình hậu chánh biết rõ cái điều đó, nên không
ngay lấy cái tài liệu nhờ đâu ai nói,
bởi vì tôi nói nó đã có đưa lên mạng rồi, nó nếu mà tôi nói chị nghe chị coi cái Freemasonry đó, nó đưa lên mạng rồi, nó nói có cái chuyện đi được cái Đức Đại Ca này không phải là một vị chân sư Tây Tạng dân sư gì hết, mà nó là một vị Lạt Ma Tây Tạng.
Ai có thể nói bậy bạ hết ở trên internet này
quá,
cho nên là
mạng nó
trên mạng không phải ai nói gì, trên mạng ai cũng tin.
Nó xuyên tạc rồi đó, phải không? Đó, thành ra nên mình thấy bởi vậy cái người mà tu theo thanh học thì phải sáng suốt ở chỗ đó, mà phải coi chừng cái đó thôi, chứ tôi không, bởi vì tôi đã được cái tài liệu đó rồi, tôi có, tôi đã sao nó là bốn mấy trang rồi, tôi đã khám phá ra điều đó, thì tôi thấy rằng nha, bởi hồi xưa tôi cũng đã
Ngay bây giờ anh có cái tài liệu đó anh gửi vào Minh Chết Thiên Liêng đi, để cho mọi người anh share, tại sao anh giấu đi một chỗ rồi anh cứ nói.
Đưa lên, nó xấu lắm, tôi biết, đưa lên, tôi
anh phải đó. Đưa cho tôi để tôi điều tra coi cái tài liệu đó thật hay là dởm.
Chị cứ mở, ông mình sợ cái tài liệu đó họ xóa liền, mà đưa lên rồi cái tôi sao ra liền, tôi giữ liền, tôi giữ làm tài liệu nữa, tôi còn rồi.
Anh còn anh đưa cho tôi để tôi điều tra coi thật hay dởm, anh đưa tôi biết liền.
Nó rất rõ, tôi thấy rất rõ, nên tôi không thèm nữa. Chứ bởi vì họ dám nha, họ dám chữ vào bên đây là
bây giờ đó.
Họ dám chữ vào bên đây nữa. Họ nói vào bên đây là tà đạo, tà giáo gì đủ thứ.
Nhưng cái đó nó còn chửi bác lắm, bác y rất bộ.
Thì đó, thì bà bên đây cũng bị chữ vậy đó. Họ cái Freemasonry độc đáo vậy đó, nó khổ vậy đó. Thành ra cái người mà tu thâm học thì phải coi chừng nha. À, các bạn trẻ, nhất là bạn trẻ đừng mà rủi mà bị cái đó là nó phá đó, chứ mà ma chướng được kiến thức nó phá
đấy. Anh đừng nói kiểu bưng bít giống như kiểu ngu dân như vậy, tôi không có thích.
Đó nó phá rồi.
Cái giáo lý á, bây giờ nó thì khác. Cái giáo lý của bà Lê á, tương tự như giáo lý của Lát, Trang gì á. Cái hồng biết cái ngon đó luôn. Nó chỉ nó đọc một thời gian rồi sau đó nó chuyển qua đọc một cái cuốn mới từ sau thôi. Những cuốn mới từ sau này nó biết là rõ ràng theo dân tình giới là nó còn xấu hơn là giáo lý của Bạc Lây. Thành ra ai đọc thì đọc cái cuốn mới nhiều lắm ở bên cái hương class đó.
Cô có biết những cuốn mới đó là cuốn nào không? Cho cái link đi.
Có anh Văn nữa. Anh Văn đang ở đâu vậy anh Văn?
tôi về nhà rồi.
À, vậy tốt.
Phúc có đến chỗ các Liberty Central lấy lại cái điện thoại chưa?
Dạ rồi, vô á.
À, xong xuôi. Trong đó cái sim nó còn xài được, xài tiếp tục cái sim mà xóa những cái dữ liệu của riêng tư của cậu Văn thôi.
Dạ dạ, để em có đi. Ờ, không biết ngày 24 của anh ở bên phòng cảnh về thì có cần không thì cho mình tiếp thôi chứ còn cũng chưa cài nữa.
Thì cái đó hỏi cậu Chánh đi, chỉ cần phá cái dữ liệu của cậu Văn đi thôi rồi đưa cho cậu Chánh mượn cũng được. Tại cái sim. Nhưng mà cái điện thoại đó thì nó rất là căn bản, thật ra là nó cũng chỉ có gọi đi với nhận điện thoại vậy thôi chứ không có làm được cái gì khác.
Dạ dạ đúng.
Còn cái iPhone đưa cho Phúc thì có thử xài chưa?
iPhone mà nó đang bị vướng một cái là ở Việt Nam mình chưa có cách nào mà để mà làm được iPhone đó. Tại vì nó thuộc cái nhà mạng riêng đó. Thành ra nó hỏi được một chỗ rồi, nó có hai chỗ rồi nó làm được. Thành ra chắc chỉ để truy cập cái app rồi.
Họ nói có thể dùng cái sim ghép gì đó, không biết cái kỹ thuật nó là sao.
Ghép thì con cũng chưa thử. Tại vì con để bữa nào để con hỏi thêm một chỗ nữa, nếu mà ba chỗ mà nó nói cũng giống nhau vậy chắc phải sử dụng sim ghép.
Ừ. Chắc phải sử dụng sim ghép, tại vì kỹ thuật hiện giờ họ chưa có dùng cái sim thường để mà phá cái mạng lưới của Spring.
Dạ dạ.
Ok rồi. Cậu Chánh với cô Nhạn thì sắp về trong tháng này thì mà.
Dạ, nói chỉ có cô Nhạn về thôi. Không
vậy hả? Ừ.
Nhạn về với lại con.
Ok, giờ nói chuyện mấy cậu trẻ ở đó thì cũng chịu khó nghiên cứu về những phong trào mà tâm linh mới nhiều lắm á.
Có vẻ hương class không phải?
Hương class hay cái gì chăng nữa đó thì nó cũng là một cái hình thức để nghiên cứu cái minh triết thiêng liêng thôi. Cái minh triết thiêng liêng mà thuần túy và căn bản nhất vẫn là cái thông tin học. Nhưng mà nhiều người họ nhìn dưới một cái lăng kính, một cái góc cạnh khác. Thành ra họ trình bày dưới một cái từ ngữ khác, một cái lối suy tư khác. Nhưng mà thật ra thì tụ chung đó, nếu mình nắm vững được cái minh triết thiêng liêng đó, thì nó cũng chỉ là vậy thôi. Mà mình có thể hiểu sâu cái vấn đề mặc dù cái từ ngữ họ dùng khác. Căn bản cũng là như vậy. Mình vẫn có thể hiểu mà hiểu một cách sâu xa. Bởi vì cái minh triết thiêng liêng á nó thần tình á là nó là cái giáo lý của các vị đạo sư rất cao cấp. Trong đó có các vị Bồ Tát hay các vị Phật họ đưa ra. Thành thử ra mình cần phải nắm vững cái phần căn bản của tâm linh học. Thì dù mình đi qua bên bà ballet hay là đi qua bên master gì chăng nữa, muốn nói gì thì nói, thì mình vẫn có thể hiểu được. Và nhiều khi mình còn có thể bổ túc được nữa là khác.
Chị thấy coi lại không? Cái tựa này chỉ có lẽ nếu mà có thể nó vẫn còn chứ không lẽ nó xóa cái web này đâu. Nó để Primary Enemy of Humankind. Đó. Chị coi cái đó. Primary Enemy of Humankind.
Nhưng mà điều Primary liên quan đến bà Bê Lê.
Thành ra trong cái này nó nói vậy nè. Tôi dịch nó tôi bữa đó tôi nhận được một cái là tôi in ra liền nó tới 60+ rồi không? Thì nó có cái đoạn này nó nói như này. The internalization of identity. Nó tức là nó nói về cái phần mà về phương diện mà về ở bên ngoài của cái đại đoàn chuyển giáo đó. Ai cái kia nó lại mà ở cái tiết mục thứ tư đó không? Thì các cấp bậc mà ở ngoài, ở bên ngoài đó, thì nó là chính thức là trang 513. Thì nó nói rằng không có cái gì gọi là ba the next lesson the master Yvonne Kuhn and another lie, tức là nó không có vị chân sư mà là Duy Văn Khuôn.
Vậy là nó phủ nhận nó nên học rồi, nó nên học nói có cái chân sư đó, nó nói không có.
Là một người khác là ra là tư bằng người tại đảo đó, nó gọi lai.
Rồi, bài này là nó anh hiểu lầm nó rồi. Nó nói là Đức Duy Văn Khuôn là không có. Vậy tức là không nói áo, tại vì Đức Duy Văn Khuôn là có thật.
Nó co lại đó.
Vứt cái đài đi. Anh hiểu lầm. Anh hiểu lầm.
Anh
hiểu lầm. Anh hiểu lầm. Anh vừa đọc lên là tôi hiểu rằng ý của nó nói là Đức Duy Văn Khuôn là không có thật. Thì rõ ràng là cái bài đó nó viết là sai rồi. Đức Duy Văn Khuôn mình biết là có thật mà. Anh đừng mang ra cái đó để bôi bác bà đi xây lây cái đó ròm. Anh vỡ được một bài là anh thành kiến với bà ấy, thiệt là kỳ cục hết sức. Nhưng mà trên internet thì người ta có nói là bà ấy có chống người Do Thái, nhưng mà bây giờ xóa hết rồi. Ngày xưa có nói người Do Thái không được tốt. Kì những cái lửa càng khôn này tôi không download được. Tôi download được có vài trang à. Để bây giờ tôi thử in xem.
Để tôi chọn luôn đúng.
Hả?
Để con gửi
file
cho
tôi. Ok, gửi được hả? Ok. Hôm trước tôi có download thì download vẫn được như thường. Không biết là...
Tôi được có vài trang rồi.
Tôi download được tới 1537 trang tất cả.
Vậy ra. Anh download anh bấm vào đâu?
Hình như nó có cái arrow... cái trang nó có cái hình arrow, nó chỉ bấm vào đó thì download được. Tại sao từ đây tôi tìm thì không thấy?
Bữa nay không thấy nữa, chỉ có cái home explore với search thôi.
Dạ, nó có cái hình arrow down á.
Bây giờ anh có thể zip cái đó anh gửi qua cho tôi được thì tốt.
Phúc đang định làm đó, để Phúc làm
cho. Phúc làm xem sao.
Để coi gửi qua bên Skype mà hình như cũng có thể được đó.
Bữa thằng Khôn nó có hai file á, thì đã nén lại thành một cái file zip á, thì đang gửi qua đó mọi người định.
Vậy hả?
Cứ gửi qua cái chỗ gì, dùng cái tool hay là dùng cái menu gì?
Còn anh cứ chỗ phần hồi chat đó là thấy cái file đang làm
cái đó. Rồi, thấy cái file rồi.
Chứ có thể like mau click hay cái gì đó.
Bấm vô chỗ mũi tên nó chỉ xuống dưới đó là...
Từ đường download nè. Nó nói còn 5 phút nữa. Cái này là ra...
Nha, cái này là coi như nó compress lại rồi, nó nén lại rồi.
Nhưng mà có 2 file á.
Đây là cả 2 file trong này à? Dạ.
Có 1, có 2
đó. Ok. Nó nói còn 4 phút nữa. Hình như tôi mang xuống máy, tôi xe được rồi đó, xe được rồi.
Cái hình của anh Minh là cái thông á, cái thông á anh Minh á. Hình như anh để nó bị công từ slay rồi anh Minh ơi.
Anh nhà anh nó muốn làm điệp viên không thấy thôi mà.
Không, cái hình của anh là bà bởi vì anh nếu mà tôi cái thông nó nghịch rồi, nó công từ slay rồi.
Nó cái gì vậy, anh biết vậy.
Chưa đâu, anh chị nói chị tiếng ngoại ngữ ấy, không chịu.
Tại cái hình của anh đang đuôi với cầm bắt kính, tôi nói anh muốn làm điệp viên không thấy.
Đúng cái làm chụp
cái avatar, cái avatar mới thay đổi cái
lấy rồi. Công tôi lấy rồi cái webcam của anh, công để công tình.
Cái đó không phải webcam, cái đó cái hình tè với khoái cái hình đó, anh cứ nói công tôi xô lây hoài.
Có thể thì nó tự động thế nào ấy chứ không chuyển đổi avatar đâu ạ. Để sau cái buổi sinh hoạt này xong kiểm tra lại đặt lại hình nền đấy.
Tôi thấy anh đen thui ngồi đằng sau lưng anh là cái cửa kính trắng xóa, thành ra là trong mặt anh đen thui có cặp kính trắng.
Anh đặt lại nó đỡ nó mới vô cái thấy rõ. Chẳng lẽ không mà làm được duyên con nó kỳ quá.
Đâu có đặt được, hắn ngồi như vậy rồi đâu có đặt được cái gì nữa.
Dạ, không nói nè.
Để chút lần này, để chút lần.
Con phải đặt lại, đúng rồi, đặt sai rồi, nó công tôi lên, tôi nói.
Anh ngồi chỗ đó thì nó phải chụp hình thì nó phải vậy thôi.
Ôi, dạ đó, thì anh em mà học coi, nếu mà coi cuốn lửa càn khôn này á, thì nó cũng siêu lắm ha, con lại đi. Và cái tư tưởng, cái giáo lý của Đức Kê Ca là chuẩn bị cho cái căn chủng thứ 6, tôi nói
vậy. Thì mình học đi, bây giờ người ta cả mấy triệu người trên thế giới ta học rồi, mình cứ nói là căn chủng thứ 6, mình không dám học thì mình thua 6 triệu người.
Nhưng mà tôi nói vậy nè, với tôi thôi ha, còn mấy người thì tôi nói khác, bởi vì sao? Đặt lại cái vấn đề phải không? Bởi vì chính là anh đem là nếu là giàu hậu thân học, không? Tôi nói giàu thân học, mà không học giáo lý tư truyền á, là điều bất hạnh.
Mình đang học cầu. Thôi, mình đang học
thôi,
đâu có ai
nói
đâu.
Tôi nói các bạn, với chị tôi nói ha, với các bạn mà là hậu duyên thân học, mà không học giáo lý duy trì làm điều bất hạnh, tôi nói một câu vậy đó.
Thì thôi anh đâu cần nói, sao? Trong nhóm này mình đang học rồi, anh đừng nói trong nhóm này nữa.
Tại sao phải không?
Khi nào anh gặp người nào không học thì em nói.
Anh nè, là bởi vì á, mà về nha, là nếu mà mình không học giáo lý duy trì là mình, chính mình vẫn còn vô minh.
Thôi anh làm về rồi, mất thì giờ quá.
Thì bây giờ tôi nói giờ chưa gì nói, tôi nói lạc lệ kỳ vậy.
Tự nhiên anh cứ vào cái nhóm này, nhóm mình đang học rồi anh cứ ra cả anh mắng cái người không học, anh thiệt là buồn cười, mất thì giờ thôi, nói chuyện khác đi.
Đã thấy hình rồi đấy, đã thấy hình rồi đấy ạ.
Ồ vậy à, ồ rồi, hình đẹp trai rồi.
Hình này anh Minh mới chụp hay là lâu rồi?
Dạ, chụp năm cách đây gần 3 năm ở cái dịp nhân dịp về Huế 2001 hay 2 gì đấy. À 2011 2012 gì đấy. Ở Huế.
Cũng mới đây thôi hả?
Nhưng mà anh đã đổi hình mà tôi chưa thấy đổi ta. Thì đó. Anh đổi hình rồi mà.
Dạ, đổi hình rồi đấy.
Ờ, sao chưa lên, vẫn còn hình cũ chắc rồi. Mở lại ra mới thay đổi ha.
Chị vẫn xác nhận rồi mà, tôi vừa mới đổi lại mà.
Rồi,
vậy đó, tôi nói, bởi vậy á, anh em các bạn trẻ học giáo lý bờ lây, thì tôi nói lại không, người nào học giáo lý bờ lây là chuẩn bị cho căn chủng thứ 6 đây. Thôi chờ, tôi nói vậy đó, anh coi lại.
Tôi đừng mua
thằng tốt cho người hết, là tốt.
Ừ.
Thế đâu có gì đâu ha, nhưng mà cái người nào mà giàu hậu thông học, mà không học giáo lý bí truyền là một điều bất hạnh, tôi nói kìa.
Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Anh hai, hồi nãy tôi đã đọc cái đoạn đầu của cái cuốn Cosmic Fire rồi. Thì đoạn nó có nói rằng là bà Blavatsky, bà đã tiên đoán. Bà nói rằng là trong cái thế kỷ thứ 10, thứ 20, tức là từ 1900 trở đi là bà ấy qua đời rồi. Nhưng mà trong thế kỷ thứ 20 là sẽ có một người đệ tử là mang đến cái giáo lý, đó là những cái chìa khóa cho cái cuốn giáo lý bí truyền. Thì mình thấy rõ ràng áp dụng một trường hợp mà này bà ấy giải thích. Thì đương nhiên là bà ấy nói, đã nói chìa khóa của giáo lý bí truyền thì cũng là giáo lý bí truyền thôi, có cái gì đâu. Mà cứ nói là người ta không chịu học giáo lý bí truyền. Anh coi lại đi. Đây này, thì ok.
Ủa,
ừ, đang download.
Con cái mới
cắt. Rồi, nó nói xong rồi đây này, của tôi có rồi. À, để tôi vô tôi coi nhé.
Cái bản dịch á, của mấy cái này không phải của chính tông, của dân tông học dịch đâu, mà của mấy người trẻ dịch là sao á. Là có thể nó cái dịch cũng được,
thấy
cũng dễ hiểu chứ không
có
nổi mà
khó hiểu lắm. Ừ, mà sao cái này nó không để ra mà nó để unconfirm download. Hình như nó chưa xong hay sao? Nó chưa xong nên nó còn cái chữ download. Nó phải đợi cho nó xong đã, chứ không có nó phải thành cái chữ ra chứ.
Đúng rồi, phải chờ
đi. Ở trong cái trang này là người ta nói tại làm sao mà bây giờ mấy cái nhà thờ là không hấp dẫn được người trẻ, mà cái giáo lý của New Age phải hấp dẫn người trẻ đó. Đó, và đọc trang này để coi nhà thờ. Người ta chê nhà thờ là không làm được những cái việc đó. Những người trẻ người ta đi tìm cái gì đó thì nhà thờ không có cho người ta.
Nhà thờ là...
Chỉ bắt người ta tìm thôi, chứ còn không có cho cái điều ta muốn.
Trẻ giờ nó dùng cái trí nhiều lắm. Cái hạn như mới đây đi học một cái mũi mà giáo lý mà của bên Kitô tôn giáo ấy, mà cái anh hướng dẫn á, anh sử dụng cái trí không à. Thật ra anh cũng dạy giáo lý của Kitô tôn giáo, nhưng mà anh đưa những cái ý kiến của anh vô á nhiều lắm, thành ra mình thấy học mình thấy cũng hay, thấy cũng lạ so với lại mấy ông cha ông thầy.
Vậy à, về phúc đàn cũng gặp được ai nha, tốt đấy. Ở đây người ta nói rằng là nhiều cái giáo hội vẫn cứ tưởng mình là độc quyền để mà truyền bá tôn giáo, thì giống như là một cái số những cái hãng sản xuất xe hơi Mỹ ngày xưa thì là muốn độc quyền, nhưng mà đến lúc có những hãng khác ra cạnh tranh thì tức. Nhưng mà ở nước Hoa Kỳ là tốt nhất là người ta không có liên quan đến tôn giáo, thành ra các tôn giáo được tự do nảy nở, không có ai được quyền độc tài thống trị. Nhà nước pháp quyền không liên quan đến tôn giáo, thành ra là ở nước Mỹ là tha hồ.
Con gửi lại cái file PDF á, con đứng tự giao là
được. Ồ, gửi lại hả? Ok. Nó nói còn 23 phút nữa. Thôi, tôi không quan tâm cái này, cứ để nó lo đi. Hình như tôi cũng có save được cái lửa Càn Khôn rồi đó, để tôi coi nhé. Hồi nãy đâu mất rồi. Để đọc tiếp cái đoạn lửa Càn Khôn lúc nãy. Hiến dâng với lòng tri ân dành cho Elena Petrovna Blavatsky, vì đại đệ tử đã thắp sáng ngọn đuốc của bà ở Đông Phương và mang ánh sáng đến Âu Châu và Mỹ Châu năm 1875. Xong rồi trích phát biểu của chân sư. Rồi, bây giờ lời nói đầu. Bộ luận về lửa Càn Khôn này nhắm vào 5 mục tiêu. Thứ nhất, cung cấp một phác thảo thu gọn và nòng cốt cho một hệ thống về vũ trụ học, triết học và tâm lý học, mà có lẽ có thể dùng được cho một thế hệ với cương vị là một nguồn tham khảo và một sách giáo khoa, và có thể dùng làm một khung sườn mà theo đó giáo huấn tỉ mỉ hơn có thể được kiến tạo sau này khi trào lưu vĩ đại của học thuyết tiến hóa tuôn chảy vào. Thứ hai, để diễn tả những gì thuộc nội tâm bằng các thuật ngữ có thể hiểu được và để đưa ra giai đoạn tiến tới kế tiếp trong việc tìm hiểu tâm lý học đích thực. Chính việc giải thích mối liên hệ hiện có giữa tinh thần và vật chất. Mối liên hệ này biểu lộ dưới hình thức tâm thức. Người ta cũng thấy rằng bộ luận này trước tiên bàn đến khía cạnh trí tuệ, đến tâm thức, và bàn đến tâm lý học cao siêu, và ít bàn đến vật chất theo như chúng ta biết về nó trên cõi trần. Nguy hại liên quan đến việc đưa ra thông tin về đủ loại năng lượng của chất liệu nguyên tử thì quá lớn, và cho đến nay nhân loại còn quá ích kỷ không để giao phó cho các sức mạnh này. Qua công việc có thể có của các nhà khoa học, con người đã tìm ra tri thức cần thiết với mức nhanh chóng thích hợp. Trong khách này, tầm quan trọng sẽ được đặt vào các mãnh lực này. Chúng chịu trách nhiệm cho sự biểu lộ ra bên ngoài của một thái dương thượng đế và của một con người. Chỉ trong tiết thứ nhất mà sự chỉ dẫn được đưa ra về bản chất của các năng lượng này, vốn được gặp buộc chặt chẽ vào cõi trần. Thứ ba, cho thấy sự phát triển có mạch lạc của tất cả những gì được tìm thấy bên trong một thái dương hệ. Chứng minh rằng mọi sự vật đều tồn tại và tiến hóa từ ngày thấp nhất của sự sống, ở mức kết khối nặng nhất lên tới biểu lộ bền dai cao nhất và cao siêu nhất. Và mọi hình hài đó chỉ là biểu hiện của một sự hiện tồn kỳ diệu và thiêng liêng. Sự biểu lộ này được tạo ra bởi sự phối hợp của hai trạng thái thiêng liêng qua ảnh hưởng của một trạng thái thứ ba, và tạo ra sự biểu lộ mà chúng ta gọi là một hình tướng, thúc đẩy nó bắt đầu chu kỳ tiến hóa của nó trong thời gian và không gian.
Chị dừng ở lại đây, đây mình nói sơ một chút xíu về vấn đề này nhé.
Vâng.
Cái điểm thứ ba đó, nói rằng cái sự phát triển có mạch lạc của tất cả những gì được tìm thấy ở trong một thái dương hệ. thì cái thái dương hệ của chúng ta là một phần rất nhỏ của dải ngân hà. Đó là cái điểm thứ nhất. Và các thái dương hệ đều có một cái liên hệ với nhau. Nhưng mà giáo lý của bà Blavatsky cũng như giáo lý của bà Bailey chỉ nói về thái dương hệ của loài người. Chúng ta nên để ý cái điểm đó. Một điểm căn bản nữa, thái dương hệ của loài người được cấu tạo bằng bốn cái vật chất mà coi như là trọng cực nhất, tức là tứ đại, lửa, gió, nước và đất. Đó là bốn cái điểm quan trọng. Và chúng nó liên quan đến ngũ quan của con người: thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc giác. Thì như vậy chúng ta nên để ý rằng ngoài cái thái dương hệ của con người, nó có những cái thái dương hệ khác. Những thái dương hệ khác này có những thái dương hệ cao tột bậc, cách xa thái dương hệ chúng ta, cũng như có những thái dương hệ còn rất thấp, mới chập chững bắt đầu cái công việc của chúng nó, do đó kém xa cái lực văn minh của chúng ta. Cái điểm câu cái tiếp chứng minh rằng mọi sự vật đều tồn tại và tiến hóa từ tình hài hình thấp, hình hài thấp nhất của sự sống ở mức kết nối nặng, kết khối nặng nhất lên tới biểu lộ bền dai và cao siêu nhất. Thì cái câu này chúng ta nên để ý rằng sự tiến hóa đi từ cái sự trọng trượng cho đến cái sự thanh mai. Nói một cách rộng nữa, sự tiến hóa đi từ cái hình thể vật chất bên ngoài đến cái tinh thần cao siêu ở bên trong. Nói một cách rõ ràng hơn nữa là sự tiến hóa của vật chất chỉ là sự biểu lộ của cái tinh thần ở bên trong. Và cái tinh thần ở bên trong được biểu lộ xuyên qua cái hình tướng ở bên ngoài của vật chất. Vì lý do đó chúng ta thấy các loài chân thần khi đầu thai và tiến hóa và kinh nghiệm đi từ cái giai đoạn thấp nhất của vật chất đến cái giai đoạn cao nhất của vật chất. Thấp nhất của vật chất là kim thạch, thảo mộc, thú cầm. Cao nhất của vật chất hiện giờ là loài người. Vậy thì ở trong kim thạch, cái sự tiến hóa cao nhất của nó dựa trên vấn đề đất biểu lộ của các loại đất. Do đó chúng ta thấy là thô sơ nhất là những cái tảng đá cồng kềnh, thô kệch, xấu xí, nặng nề. Các chân thần đầu thai mà chúng ta gọi là chân thần kinh nghiệm về thảo mộc, thì các vị chân thần này liên kết với cái hình tướng của các loại kim thạch để học hỏi cái kinh nghiệm của một cái tảng đá thảo mộc khi chúng nó chịu những cái sự thay đổi khí hậu bên ngoài, nóng lạnh hoặc là bão, mưa, vân vân. Thì cái sự tiến hóa về vật chất đối với loại kim thạch thì chúng ta thấy là từ một tảng đá thô sơ, cục mịch, xấu xí, chúng nó từ từ tiến hóa đến cái mức độ trở thành những cái loại đá quý, chẳng hạn như là kim cương hoặc là những cái loại hộp trai, hộp ngọc đó. Đó, thì như vậy chúng ta thấy sự tiến hóa đi từ cái thấp từ cái cổng trường lên trên cao. Và ngay từ cây trong cái loại trọng thượng nhất của loại đá kim thạch thì nó cũng có cái sự tiến hóa về cái phương diện vật chất bên ngoài. Thì cứ như thế mà chúng ta đi lên đó, thì chúng ta thấy là cái sự tiến hóa cao nhất hiện giờ trên cái phương diện vật chất và trên cái phương diện sắc tướng là loài người. Sở dĩ loài người có được cái sự tiến hóa cao nhất trong cõi của sắc tướng là vì các chân thần đã trải qua cái kinh nghiệm đối với các loại kim thạch, thảo mộc và thú cằm rồi, thì các chân thần này mới có cái khả năng để tiếp nhận được cái kinh nghiệm của loài người. Vì lý do đó đó, khi các chân thần đầu thai mà muốn học hỏi kinh nghiệm của các cõi thấp thì các vị chân thần này có cái quyền tự do lựa chọn để kinh nghiệm của loài nào. Nhưng mà nếu mà muốn kinh nghiệm của loài cao nhất là loài người thì bắt buộc phải trải qua và đã sở hữu được cái kinh nghiệm của kim thạch, thảo mộc và thú cạn thì mới có thể hiểu được những kinh nghiệm của loài người. Bởi vì trong loài người có phần hình hồn, hình hài và có cái sự hiện tồn kỳ diệu và thiêng liêng của Thượng Đế đã được phát triển. Còn ở trong các loài thấp hơn thì phần đông là chỉ có cái hình hài mà thiếu đi cái sự phát triển về cái ngọn lửa thiêng liêng. Cái hình hài đó chính là Atma Buddhi. Cái sự phát triển kỳ diệu thiêng liêng của ngọn lửa Thượng Đế đó chính là Mana. Tôi nói thêm như vậy để có một sự hiểu rõ hơn về những cái câu mà được sử dụng trong cái đoạn chị Phú vừa mới đọc.
Cảm ơn anh Luân. Tán thì Luân nói cái đoạn đó thì tôi cũng nhớ là có những cái nói về các kim loại thì cái chì là cái mà nó coi như trọng trược nhất, xấu xa nhất. Mà nếu mà mình mà bị chì nó vô người mình là mình phát bệnh.
Đó. Thì đó cũng là một cách để mà hiểu cái giáo lý. Thì có một cái cách á, muốn hết bệnh thì phải biến chì thành vàng. Đó là cái khoa luyện kim. Alchemistry hay cái pháp gì? Alchemy không?
Alchemy. Mà tôi nghe nói rằng là cái vàng nó có người người ta dùng để người ta chữa bệnh cùi, không biết có thật không? Nói uống vàng.
Những cái đó thì nó nói trên cái phương diện về lý thuyết như vậy, nhưng mà sự thật ra đó khi chữa mà chỉ nói về vật chất không thì nó chưa có đủ, phải có cái sự tiến triển về cái tinh thần ở bên trong. Cũng như là mình chữa bệnh ung thư mà mình chỉ giải phẫu để cắt những cái tế bào ung thư thôi đó thì đó mới là chỉ có chữa về cái vật chất bên ngoài, nó chưa có chữa tuyệt cái nọc, cái căn bệnh ở bên trong, chưa chữa được một phần căn nguyên về tinh thần. Tức là cái sự lưu chuyển của các luồng sinh lực giữa các luồng sa. Mình chỉ mổ bỏ cái tế bào ung thư thì mà vật chất mình thấy nó hết, nhưng mà rồi nó sẽ tái sinh trở lại, bởi vì cái nguyên nhân chính của nó là cái sự di chuyển của các luồng sinh lực nó bị tắc nghẽn. Mình chưa giải quyết cái đó thì tế bào ung thư nó vẫn tiếp tục phát triển, nó tiếp tục được tạo sinh ra. Vì vậy cho nên mà chữa bệnh thể xác chưa đủ, chữa cái căn nguyên của nó, chữa tận cái cổ rễ bằng cách là cái sự hiểu biết về cái tinh thần cũng như là sử dụng những cái quan năng của những thể cao hơn để hiểu rõ nguyên nhân của nó.
Như vậy là mấy cái viên ngọc nó tiến hóa cao lắm, nó thành ra là đức được công được thành thần manh, đó là đeo đầy người.
Đúng vậy, tại vì chúng nó có khả năng thu hút những cái năng lượng trong thiên nhiên, năng lượng mạnh của thiên nhiên. Và chúng nó thì khi tất cả những cái năng lực trong thiên nhiên đó đều có liên quan tới các vị thiên thần hết. Tại vì là sử dụng những cái năng lực ở trong thiên nhiên, tất cả những năng lực đều phát sinh ra từ cái sự vận hành và cái sự giúp đỡ của các thiên thần. Vì vậy cho nên tất cả các ma thuật, các pháp thuật đó, đều sử dụng đến những cái bùa chú để kêu gọi sự giúp đỡ của các vị thiên thần. Cái đó là về cái phần cao thôi. Còn những cái phần mà ma thuật thấp đó, thì họ sử dụng đến những cái thành phần tinh linh hoặc là những cái vong linh này nọ đó, thì cái đó là khác. Bởi vậy cho nên ngay cả vấn đề mà sử dụng về cái pháp thuật cũng có hai phần cao khác nhau, hai phần khác nhau. Một bên là sử dụng để giúp cho sự tiến hóa về tinh thần, còn một bên sử dụng để tăng trưởng cái sự phát triển về vật chất.
Thành ra mấy cái người phù thủy là pháp sư, họ dùng mấy cái tinh linh hay là mấy cái hồn ma hay là thờ thiên linh cái để coi như là để lấy tiền vô.
Thì đó.
Yeah.
Thì cái điều đó mình thấy nó đang đầy dẫy bây giờ. Đó là như vậy. Rồi chị muốn đọc tiếp cái phần bên lửa càng không thì tùy chị, nhưng mà thỉnh thoảng tôi chỉ có chú thích một vài đoạn để cho chúng ta thấy rằng những cái điều mà chúng ta học, dù lửa càng khôn hay cái gì chăng nữa đó, thì khi dùng một cái cái căn bản của giáo lý minh triết thiên liêng để rọi vào đó, thì chúng ta hiểu ngay lập tức cái phần sâu xa của những cái từ ngữ đó. Vì vậy cho nên đã nhiều lần tôi nhấn mạnh là vấn đề danh từ hoặc sách học nó không quan trọng bằng cái dụng cụ mình sử dụng, tức là cái khả năng phân biệt và khả năng minh triết thiên liêng mà mình đạt được. Nhưng mà khi mình học cái giáo lý minh triết mà mình đạt được cái căn bản của minh triết thiên liêng đó, thì có đó giúp cho mình đi nói chuyện với những người khác hoặc là hiểu những người khác khi họ sử dụng những từ ngữ khác, họ nhìn theo một cái lăng kính riêng của họ, cho mình hiểu họ nhiều hơn. Mình có thể, thứ nhất là mình hiểu cái vấn đề đó rõ rệt, và thứ nhì là khi mình đối thoại, mình nói chuyện với những người trẻ thì mình có thể là giúp cho họ có một cái nhiên liệu để mà họ thấy cái vấn đề nó sáng tỏ hơn để họ tiến bước. Đó là cái khả năng phụng sự của các vị đạo sư. Hiểu không? Các ngài không bắt buộc những người khác phải nghe ngài, nhưng mà những ngài theo cái trình độ tiến hóa một người để mà đưa một vài cái dữ liệu giúp họ hiểu cái vấn đề đó để họ tiến bước theo con đường của họ.
Bây giờ đọc tiếp cái đoạn lửa càn khôn này. Mọi hình
thái. Đấy là đoạn thứ ba. Bây giờ thứ tư, đưa ra thông tin thực tiễn liên quan đến các việc tập trung năng lượng.
Sự biểu lộ này được tạo ra bởi sự phối hợp của hai trạng thái thiêng liêng qua ảnh hưởng của một trạng thái thứ ba và tạo ra sự biểu lộ mà chúng ta gọi là một hình tướng, thúc đẩy nó bắt đầu chu kỳ tiến hóa của nó trong thời gian và không gian. Như vậy hình hài được tạo ra ở điểm mà nơi đó trở thành một môi trường thích hợp cho nó, cho sự biểu hiện của thiên nhiên về những gì mà ta gọi là thượng đế. Thứ tư, đưa ra thông tin thực tiễn liên quan đến các điểm tập trung năng lượng vốn có trong các thể dĩ thái của thái dương thượng đế. Cái chữ dĩ thái này không có phải là dĩ thái của thể phách đâu.
Dĩ thái đó phần đông là dịch từ chữ ether.
Vâng.
Chữ ether này thật sự ra nó có một cái nghĩa cao siêu hơn là cái thường mà mình hiểu. Mình hiểu cái ether thể dĩ thái như là cái thể năng lực này kia đó, thì cái đó là chỉ hiểu mới một phần thôi.
Còn cái chữ Eta này đó, thật ra đó, là nó chính là những cái chất liệu để cấu tạo ra cái thể Budi. Mà cái này thì ít có sách vở nào mà nói tới vấn đề đó. Thành thử là khi nói Eta đó, mình hay dịch thành vĩ thái. Và vĩ thái thì mình hay nói là cái năng lực, năng lượng hay là cái sinh lực của con người ở trong thể phách. Thành ra từ trước đến nay đó, bao giờ mà nói tới thể phách hay là vĩ thái hay là Eta đó, thì nó cũng gây ra rất nhiều cái tranh luận là cái lý do đó. Bởi vì cái phần căn bản tinh túy của cái chữ Eta đó mình chưa có nắm vững, thành ra nó dễ gây ra cái sự hiểu lầm. Những cái điều mà mình nói là sinh lực hay là vĩ thái này nọ đó, thì tất cả những cái đó đều là biến phân của chất Eta tinh túy mà thôi. Eta tinh túy chất là cái chất tính, chính là cái chất căn bản cấu tạo nên cái thể Bồ Đề. Từ trước đến nay thì giáo lý tâm linh học ít khi nào đề cập tới vấn đề này. Còn ngay cả giáo lý bên ngoài cũng vậy, ít khi ai mà đề cập tới vấn đề đó để mà hiểu rõ cái ngọn ngành của nó.
Vậy là cái chất đó là chất liệu của cái cõi Bồ Đề đó.
Đúng vậy. Nhưng mà cái cõi Bồ Đề này đó là mình cần phải hiểu cái cõi Bồ Đề này nó có nhiều cái trạng thái. Cõi Bồ Đề mà tôi đề cập đó,
Nó có bảy cảnh.
Cái Bồ Đề này đó, nó thuộc về cái cõi giới vô sắc tướng. Nó không phải là cái thể Bồ Đề như mình nói đâu.
Nó còn trên vô sắc tướng nữa. Nó trên vô sắc tướng.
Nó là một cái phần biến phân từ cái chất Mula Prakriti mà ra nữa. Thành nó có thể, cái Bồ Đề này, Budi là nó cao lắm. Nó nghĩa là siêu tuyệt vời. Những cái Budi mà mình nói là mới cái là gọi là thế hệ thứ ba hay thứ tư thôi. Còn cái Budi mà tôi đề cập là cái thế hệ thứ nhất phát xuất từ cái chất tiền thiền sĩ. Thì những cái này thì mình chỉ nói sơ qua.
Là có thể nói là những cái chất liệu của cái thể mà mình tạm gọi là Đại Niết Bàn.
Cũng có thể nói là như vậy. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà mình nói sơ sơ thôi. Tại vì nếu mà nói đi sâu vô đó thì nó gây ra nhiều cái sự mù mờ, nó khó hiểu. Nhưng mà mình chỉ cần biết là cái Bồ Đề mà cái thể Bồ Đề mình dùng đó thì nó chưa phải là cái thể cao nhất, không? Nó còn những cái thành phần nó tinh túy hơn, đó là như vậy. Vậy cho nên là cái chữ Eta hay là sinh lực hay vĩ thái này nọ đó, mình nên hiểu cho nó một cách nó rộng rãi hơn là mình nghĩ là cứ Eta là cái thể vĩ thái của con người, là thể sinh lực. Thì hiểu như vậy cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo như vậy và mình nhất định nó chỉ có như vậy đó, thì nhiều khi người ta trình bày Eta ở một cái trạng thái cao hơn thì khó mà mình chấp nhận được lắm. Rồi chị tiếp tục đi.
Thứ tư, đưa ra thông tin thực tiễn liên quan đến các điểm tập trung năng lượng vốn có trong các thể khí thái của Thái Tương Thượng Đế, tức Đại Thiên Địa, và của con người, tức Tiểu Thiên Địa, vì lớp nền bằng chất khí thái vốn là chất liệu thực sự nằm bên dưới ngoài dạng tức hữu hình quen thuộc. Nên một số của cách mạng lớn lao sẽ đưa mang lại trong các lĩnh vực y khoa học, y khoa và hóa học. Chẳng hạn, việc nghiên cứu y khoa Soros sẽ được bắt đầu theo một quan điểm mới, và việc thực hành y khoa sẽ được thành lập dựa vào sự hiểu biết về các định luật phát xạ, các dòng từ lực và các trung tâm lực nằm trong các thể của con người và các liên hệ của chúng với các trung tâm lực và các luồng thần lực của Thái Dương Hệ.
Chị ngưng ở chỗ này để mình hiểu được cái câu này nó nghĩa là như thế nào. Chị thử đoán ra, chị thử giảng cái câu này xem cho mình hiểu thêm như thế nào được không?
Tôi nghĩ là mình chịu ảnh hưởng của sự phát xạ của tất cả mọi cái thiên thể. Thành ra do đó mà có cái số tử vi, ví dụ như mình sinh ra vào cái ngày giờ nào thì có những cái môn sao nào, nó sẽ phát xạ như thế nào, nó ảnh hưởng vào con người mình như thế nào, tính tình mình như thế nào. Rồi mình sẽ có cái bệnh gì, mình sẽ có thể có cái bệnh gì, ví dụ có những ngôi sao xấu chẳng hạn, nó sẽ tạo ra một cái cơ thể của mình, nó có một cái xu hướng để mà mắc bệnh gì. Đó, thì tất cả những cái đó nó là những cái luồng thần lực, là nó, mình có 7 thể thì các ngôi sao nó cũng có 7 thể. Thì nó sẽ đưa đến những cái đó là những cái thần lực thì nó đưa xuống từ các cõi trên cao chứ không phải đưa xuống từ cõi cõi vía, nhưng mà nó từ trên cao nó đưa xuống, nó thông qua cõi chi cõi vía, tức là nó giống như là một cái sợi dây mà nối vào một cái sợi thừng, thì cái sợi dây đầu này rung thì cái cục thừng đầu kia nó bự thì nó cũng rung theo, thành ra do đó mà nó ảnh hưởng đến cái cơ thể mình từ những cái điểm nó rất là thanh, nhưng mà nó từ từ nó càng ngày nó càng trọng trược và nó ảnh hưởng cơ thể mình. Theo tôi hiểu thì nó như vậy. Tại vì các thiên thể nó cũng có thiên thể có ảnh hưởng khác nhau, mà nếu mà những thiên thể mà nó đố kỵ với nhau mà nó cùng một lúc nó ảnh hưởng của mình thì nó sẽ có những sự xung đột trong con người của mình. Ủa mọi người có nghe không? Không ai nói gì hết rồi. Anh Văn đâu rồi?
Anh nghe
hả? Ồ, vẫn còn nghe hả? Tôi lại tưởng cái internet của tôi nó bị disconnect chứ. Anh Văn đâu? Anh Văn bị té à? Chắc cậu Văn bị té. Thôi mình cứ đọc chép đi, tí nữa cậu vô rồi cậu nói chuyện sau. Thứ năm, đưa ra một số thông tin mà từ trước đến giờ không được phổ biến ra bên ngoài về vị trí và công việc của vô số các sinh linh hữu tình, vốn hợp thành bản thể của biểu lộ ngoại cảnh. Nêu ra bản chất của các huyền giai, các đấng cao cả, các ngài tạo ra bằng chính chất liệu của các ngài, tất cả những gì nhìn thấy được và nhận biết được, và các ngài chính là linh hỏa và nguyên nhân của tất cả các hiện tượng. Linh hỏa mới có vẻ là phô hát không? Các hiện tượng về nhiệt, về hơi ấm, sự sống và chuyển động trong vũ trụ. Theo cách này, tác động của lửa trên nước, của nhiệt trong vật chất, dù là rét xét về mặt hiện đại, về mặt đại thiên địa hay tiểu thiên địa cũng sẽ được giải quyết. Và một ít ánh sáng về chiếu rọi vào định luật nhân quả và ý nghĩa của nó trong thái dương hệ. Để tổng kết vấn đề, giáo lý trong sách này sẽ có khuynh hướng đưa đến sự mở rộng về tâm thức và sẽ mang lại một nhận thức đầy đủ dưới hình thức một nền tảng tạm đủ về mặt khoa học lẫn tôn giáo cho sự giải thích đó đối với các tiến trình của thiên nhiên vốn được đưa ra cho chúng ta qua quá trí tuệ của chân sư thuộc mọi thời đại. Tiến trình đó sẽ có khuynh hướng mang lại một phản ứng có thiện cảm với một hệ thống triết học. Sự sống này sẽ nối liền cả về tinh thần lẫn vật chất, đồng thời chứng minh sự hợp nhất bản thể của ý niệm về khoa học và tôn giáo. Hiện giờ cả hai có phần nào tách rời nhau, còn chúng ta chỉ mới bắt đầu dò dẫm bằng con đường trí tuệ của chúng ta, lối thoát ra khỏi các hố sâu của cách diễn dịch theo vật chất. Tuy nhiên đừng nên quên rằng dưới định luật tác động và phản tác động, giai đoạn dài của tư tưởng duy vật đã là một giai đoạn cần thiết cho nhân loại, bởi vì thuyết huyền bí của thời Trung Cổ đã dẫn chúng ta đi quá xa và hướng ngược lại. Hiện giờ chúng ta đang có khuynh hướng tiến đến một quan điểm thăng bằng hơn, và người ta hy vọng rằng bộ luật này có thể tạo thành một phần của tiến trình mà nhờ đó sự thăng bằng được đạt đến. Thứ nhất, thời Trung Cổ, Middle Age, giai đoạn của lịch sử châu Âu kéo dài từ lúc biến mất đế quốc La Mã vào năm 476 công nguyên cho đến lúc sụp đổ thành Constantinople 1453, tức là 1000 năm sau. Thời Trung Cổ kéo dài 1000 năm. Khi nghiên cứu bộ luận này, đạo sinh nên ghi nhớ vài điều. A, đó là khi bàn về các đề tài này, chúng ta quan tâm tới bản thể và essence của những gì hiện ra ngoài cảnh, với khía cạnh bên trong của biểu lộ, đồng thời với việc xem xét về lực và năng lượng. hầu như không thể rút gọn các quan điểm như thế thành công thức cụ thể và diễn tả các quan điểm đó theo một cách sao cho chúng có thể trở thành hiểu được đối với thường nhân. B. Đó là khi chúng ta dùng các từ ngữ, các nhóm từ và diễn tả bằng thuật ngữ của cách nói hiện đại, tất nhiên toàn bộ vấn đề trở nên bị hạn chế và làm cho và bị làm cho nhỏ lại. Vì lẽ đó, nhiều chân lý bị mất đi. C. Đó là tất cả những gì trong bộ luận này được trình bày trong một tinh thần không giao điều, mà chỉ với tư cách một đóng góp cho khối ý tưởng dựa vào chủ đề các cội nguồn thế giới và cho dữ liệu đã được tích lũy về bản chất của con người. Điều hay nhất mà con người có thể đưa ra như là một giải đáp cho vấn đề thế giới tất yếu phải khoác lên một hình thức kép và sẽ minh chứng qua một cách sống phụng sự tích cực, có khuynh hướng về cải thiện các điều kiện xung quanh và qua một trình bày về một hệ thống vũ trụ nào đó hay kế hoạch vốn sẽ tìm cách giải thích càng nhiều càng hay về các tình trạng như chúng được thấy hiện hữu. Luận cứ mà con người đưa ra hiện nay đến từ nền tảng của các nguyên nhân được biết rõ và đã được chứng minh và bỏ lại các nguyên nhân không được biết đến hoặc chưa giải thích được, vì các nguyên nhân ăn sâu này phải được coi như đang tạo ra các nguyên nhân đã thấy và đã biết. Mọi giải đáp mà cho đến nay vẫn thất bại sẽ tiếp tục thất bại trong mục tiêu của chúng. Thế tức là những cái nguyên nhân mà mình biết rồi là những nguyên nhân nó hồi hộp bên ngoài, còn những nguyên nhân nó sâu sắc hơn, nguyên nhân của nguyên nhân thì mình chưa biết, nhưng mà họ không bàn đến những cái đó từ vì nó người ta chưa thấy được. Thì bàn đến mình cũng thấy nó quá xa xôi, vô ích. D. Đó là mọi cố gắng để diễn đạt bằng ngôn từ những gì phải được cảm nhận và còn tồn tại, ngõ hầu được hiểu một cách trung thực, nhất định phải được chứng minh là một đau khổ không cần thiết. Tức là mình tự động mình cảm nhận bằng trực giác thôi chứ mình không cần chứng minh. Tất cả những gì có thể được nói đến sau rốt sẽ chỉ là các phát biểu từng phần của đại chân lý hay còn bị che giấu và phải được đưa ra cho độc giả và người nghiên cứu dưới hình thức chỉ là một giả thuyết thích hợp và là một giải thích gợi ý. Sao mình nghe rồi mình muốn nghe thôi. Đối với nhà nghiên cứu đã mở trí và người đang lưu giữ được hồi ức trong trí rằng chân lý được tiết lộ từng nấc một, thì điều hiển nhiên là cách diễn đạt chân lý đầy đủ nhất chỉ có thể có được vào bất kỳ một lúc nào sẽ được nhận ra sau này chỉ là một phần của tổng thể, và sau này vẫn còn được nhận ra chỉ là các phần nhỏ của một sự thật, và như vậy trong chính nó là một sự lệch lạc của thực tại. Bộ luận này được đưa ra với hy vọng rằng nó có thể tỏ ra hữu ích cho tất cả những người đi tìm chân lý có tâm trí mở rộng. Đồng thời nó cũng có giá trị cho tất cả các nhà sư khảo vào cội nguồn bên trong của tất cả những gì biểu lộ hữu hình ra bên ngoài. Nó nhắm vào việc cung cấp một kế hoạch hợp lý thuộc cơ tiến hóa của thái dương hệ và nhắm vào việc nêu ra cho con người cái phần mà con người phải tham dự với tư cách một đơn vị nguyên tử trong một tổng thể vĩ đại và có kết hợp. Trong vô cuộc xoay chuyển bánh xe tiến hóa, đoạn này của giáo lý bí nhiệm xuất hiện trước thế gian mà không đòi hỏi nào về cội nguồn của nó, hiệu quả tuyệt đối của nó hoặc là độ chính xác trong chi tiết của các phát biểu của nó. Không một quyển sách nào lấy được bất cứ gì từ các đòi hỏi hoặc các tuyên ngôn có tính cách giáo điều. Đối với các giá trị thẩm quyền của cội nguồn đem lại linh hứng của nó sẽ đứng vững hoặc là rơi một mình vào cái nền tảng của chính cái giá trị tồn tại bên trong của chính nó, dựa vào giá trị của các gợi ý được tạo ra và sức mạnh của nó để thúc đẩy sự thông tâm linh và sự thấu hiểu về mặt trí tuệ của người đọc. Nếu bộ luận này có trong nó bất cứ chân lý nào và bất cứ sự thực nào, thì nó sẽ làm tròn công việc của nó một cách hiển nhiên và tất yếu. Thế là mang được thông điệp của nó và như vậy đến được tâm trí của các nhà tìm kiếm chân lý khắp nơi. Nếu nó không có được chút giá trị nào và không có được căn bản sự thật nào thì nó sẽ không còn hiện hữu nữa và sẽ chết, hiển nhiên là như thế. Tất cả những gì được đòi hỏi từ nơi nhà nghiên cứu bộ luận này là một sự tiếp cận với tinh thần đồng cảm, một sự sẵn lòng xem xét các quan điểm được đưa ra cùng với sự trung thực và thành tâm về tư tưởng. Nó sẽ có khuynh hướng đưa đến sự phát triển trực giác, đến sự chẩn đoán thiêng liêng và một sự phân biệt vốn sẽ đưa đến việc bác bỏ điều giả và chấp nhận điều chân. Ở đây các lời của Đức Phật được đánh giá cao sâu nhất, có được chỗ đứng của nó và trở thành một kết luận thích hợp cho các nhận xét mở đầu này. Đức Phật có nói rằng chúng ta đừng nên tin vào một điều gì được nói ra chỉ vì nó được nói mà thôi. Đừng tin vào các truyền thống vì chúng đã được truyền xuống từ thời xa xưa. Đừng tin vào các đồn đãi như thế cũng không tin vào các câu viết của các vị thánh, thì các vị thánh đó đã viết ra các câu ấy. Cũng đừng tưởng rằng chúng ta có thể nghi ngờ khi được một thiên thần gửi hướng nơi chúng ta. Nghĩa là trong những gì được cho là có chứa hướng cảm tâm linh, cũng đừng tin vào các suy đoán được rút ra từ một giả định không cẩn trọng nào đó mà chúng ta có thể đưa ra. Cũng như không vì những gì có vẻ như một sự tương đồng tất yếu, cũng không chỉ dựa vào thẩm quyền của các huấn sư hoặc các bậc thầy của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin khi nào bài viết, lý thuyết hoặc châm ngôn được chứng thực bằng chính lý lẽ và ý thức của chúng ta. Để kết luận Ngài nói, vì lẽ đó các khuyên con đừng nên tin chỉ vì con đang nghe, mà hãy nên tin vào ý thức của con, rồi hãy hành động cho thật phù hợp với điều đã biết. Mong cho đây là thái độ của mọi độc giả của bộ luận về lửa càn khôn này. À đây, nãy giờ chỉ toàn là lời nói đầu thôi. Ghi chú, các cước chú của toàn thể bộ luận này, bộ giáo lý bí nhiệm của bà Blavatsky, có ghi rõ bằng các chữ đầu là SD, tức là Secret Doctrine. Cái trang quy chiếu thuộc về ấn bản thứ ba có duyệt lại minh giải của người dịch về sách, sở dĩ có chữ Cosmic ở đây được dịch ra là càn khôn. Vì theo vô phục hy, quẻ càn, tượng trưng trời, quẻ khôn, tượng trưng đất, đây là vũ trụ, trong cái chữ bầu trời và trái đất của chúng ta, tức là vũ trụ thu hẹp trong thế dân thể của chúng ta, khác với vũ trụ bao la, có đến 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà chứa ít nhất 100 tỷ mặt trời, hơi dễ sợ. 100 tỷ thiên hà, mỗi thiên hà chứa 100 tỷ mặt trời, quá lớn. Quả vậy, các sự việc để chân sư đi kê bàn đến trong bộ luận này hầu hết chỉ nằm trong phạm vi thái dương hệ của chúng ta mà thôi. Lửa, giáo lý nội môn nói gì về lửa? Mọi người đâu hết rồi, anh Văn Cơ trở lại chưa?
Có, tôi ở đây chị.
Nếu anh Văn tính nói gì đó xong rồi là gọi Hòa mà Hòa không biết anh đến đâu.
Chị muốn tôi nói về cái gì thì chị nói lại cho em sao.
Hồi nãy em đang tính nói mà.
cái lửa càn khôn này đó, nó có cái bản của tiếng Anh, hình như có của tiếng Pháp nữa không? Mình bao giờ lại mình học qua mình dùng cái tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt thì nó tốt hơn.
Tiếng Pháp thì chắc có anh, vì bạn này bài viết bằng tiếng Anh mà không biết là người Pháp họ có chịu dịch chứ.
Chắc có, nhưng mà tiếng Anh thì có chắc cũng đủ rồi, tiếng Anh thì đủ để mình sử dụng.
Là Treatise of Cosmic Fire.
Lửa càn khôn cũng hay, nhưng mà hồi xưa tới giờ đó dịch đó, thật sự ra nếu mà muốn dịch mà gọi là cho nó nghĩa là sâu xa của một cái tác phẩm đó, thì cái người dịch đó phải hầu như là phải thấu hiểu cái tư tưởng của tác giả, rồi dùng cái khả năng về huyền môn dịch lại đó, thì nó tất nhiên là nó tốt hơn nhiều. Còn nếu mà mình dịch đó, là dựa trên cái khả năng sinh ngữ của mình thôi, nếu mình dịch á, nhiều khi nó hay tối nghĩa. Vì vậy cho nên đó, khi mình học á, mình nên đối chiếu giữa cái tiếng Anh với tiếng Việt thì nó tốt hơn cho cái việc học hỏi.
Ông cũng có đẩy cái sách của đã yêu cầu của Hồ Văn á, đẩy lên á, thì trong đó thì có mấy cuốn cũ, chẳng hạn như cuốn Học với Linh Hồn, có bổ sung một hai cuốn mới á, Hồ Văn cái gì đau dùng không coi.
Sách gì? Sa và Seo gì đó hả?
Dạ đúng rồi.
Ok, để tôi xem thử, để Seo xem cái nào. Ông này là tác giả mới hả? Hay là ai? Sao Rachel? Thì cậu chưa bao giờ đọc ông này hết.
Ông này là cũng là mới thì thôi đó. Mà mấy đứa trẻ bây giờ nó phải đọc sách ông này.
Bây giờ có 4 quyển ở đây, mình muốn coi quyển nào trước.
thấy mình có đưa bài về cái cuốn học linh hồn đó.
Học nhất linh hồn, rồi vô học nhất linh hồn. Cái này bây giờ có phải giờ tự do không? Tại vì mình học mình nhảy lung tung lên hết á.
Tự do
thì có thể là giờ tự do, tại vì chị Thuấn thì đang đọc cái quyển Cosmic Fire thì đang cũng hấp dẫn. Bây giờ mình nhảy qua cái học nhất linh hồn chút. thì tôi đã từng nói nhiều lần rồi. Khi mình nhảy á, về cái kiến thức á, có thể mình trao đảo về kiến thức, nhưng mà về cái minh triết á, thiên liêng đó, cái chân lý đó, thì nó không có gì mà trao đảo cả. Bởi vì tất cả cái ngôn ngữ, dù cho ngôn ngữ bất cứ một cái từ ngữ như thế nào chẳng nữa đó, thì nó cũng chỉ là diễn tả một khía cạnh của chân lý mà thôi. Ok, thì bây giờ mình thử nhảy qua cái hộp giấc linh hồn xem sao. Chị Thuấn có download chưa?
Có rồi anh.
À, chị vô cái học nhất linh hồn mà chị muốn lựa đọc không nào thì đọc. Thì tôi sẽ trình bày cái vấn đề là làm thế nào để mình tránh không bị cái tiêu đề của một tác phẩm khác nhau và cái sự trình bày giáo lý nó khác nhau. Làm thế nào để mình biết là cái điều trình bày đó nó có thích hợp với cái minh triết thiên liêng hay không?
À, để con đọc cho. Con thấy mình đang tập cái sự thảo luận của mọi người cái đoạn này.
Rồi, Phúc cho biết đoạn cái đoạn, đọc cái đoạn đó trang mấy nha. Ở đây nó có 226 trang.
Rồi.
Cho biết nó nằm ở trang mấy.
Cái phần mà chương 4, 153, hàn gắn và phục hồi linh hồn về sự tổng vẹn, các kỹ thuật và các quy trình hàn gắn linh hồn, phục hồi những bản hồn đã mất. Đó là cái đoạn chương 4 này là bình thường là nói về kỹ thuật. Những kỹ thuật về cái hành vi tha thứ và buông bỏ và quy trình ra cái tiêu chuẩn. Những kỹ thuật hồi phục linh hồn. Thì cái này nó cũng hay lắm. Nó sử dụng một số kỹ thuật mà nó để thành
cái... Bây giờ đang nói về chương 4 hả?
153. Chương 4.
Chương 4, 153.
153.
Trang 153. Rồi, bây giờ mình nói về vấn đề gì?
Tức là nguyên cái chương này nó nói về cái việc hàn gắn và phục hồi linh hồn về sự trọn vẹn.
Rồi, Phúc lựa cái đoạn nào muốn nó thảo luận đi.
Thì nói chung là mày thì con đã đọc và cũng có ngâm cứu qua rồi. Thì đại khái là để đọc cái đoạn này nó dễ thảo luận.
Bây giờ hồi nãy Phúc có nói sơ là làm thế nào để phục hồi lại linh hồn hoặc là những mảnh hồn đã mất.
Dạ, phải không? Đó là,
nói là đúng
dạ,
không?
Đó là chỉ phục đó. Đây, cái đó
bây giờ mình đặt cái vấn đề nha. Cái linh hồn mình có mất cái linh hồn không? Mà mình phải phục hồi.
Ý của Phúc hôm trước Phúc nói là thí dụ như mình giận nhau với ai đó, thì mình cũng, cái tôi của mình có một phần gửi cho người đó, thì mình bị cắt đứt với cái tôi đó. Tức là ngày xưa mình thương người đó chẳng hạn, thì mình đã gửi cho họ một phần hồn, phần thương. Bây giờ mình cắt đứt nó, mình ghép. Đó, thì bây giờ mình phải lấy lại cái tôi tình thương đó, thì mình hàn gắn lại. Có phải vậy không Phúc?
Đúng rồi, đúng.
Cái đó thật sự ra nó chỉ là những cái mảnh vụn của tình cảm thì đúng hơn. Chứ nó không phải thuộc về cái linh hồn của mình. Nó thuộc về chân ngã của mình. Chân ngã nó không có bị mất cái gì hết á. Mà nó cũng không có chia cái gì hết á. Nó là một cái thực thể duy nhất. Những cái mà mình mất mát, mình quên bỏ, đó là những cái trạng thái đứt đoạn của thể, của cái cảm thể của mình, của cái mana, kama mana. Đó. Nếu mà mình nắm cái vào vững được cái giáo lý bí truyền của bên Thông Thiên Ngọc đó, thì mình hiểu ngay cái vấn đề đó. Tức là những mảnh hồn đã mất, có nghĩa là những cái tình cảm nó bị đi từ cái thái cực này qua cái thái cực khác.
Đúng như nó bị tổn.
Cái đó là của cái kama mana. Làm thế nào để lấy lại? Thì nó vẫn là mình đi từ cái kama mana, mình trở về với cái buddhi mana, thì mình vẫn là cái nguyên vẹn là
là cái phần trong sáng của nó, thấy không? Tức là ở đây đó, cái lý thuyết cho mình biết đó, là khi mà mình bị dao động, mình mất cái phần minh triết thiêng liêng, mình mất cái linh hồn, mất cái gì đó, cái ánh sáng chân lý đó, chẳng qua là mình tự mình cắt đứt cái sự liên hệ của mình với cái buddhimanas của mình mà thôi, với cái chân lý mà mình có sẵn mà thôi. Khi mình yên tĩnh, mình thiền, mình định trí, mình trở về với sự an tịnh thì nó sáng tỏ trở lại. Thành ra sách vở đó, khi người ta nói là mảnh hồn đã mất, linh hồn đã mất, kỹ thuật lấy lại, kỹ thuật mất đi hay là vân vân á, đó chỉ là một cách nói thôi. Mình phải hiểu cái căn bản của cái tư tưởng ở bên trong, của cái phần tinh thần ở bên trong, thì mình sẽ nắm vững được vấn đề.
Mà mình chữa cái này cũng giống như là mình chữa cái này bằng những cái mà gọi là những cái thành phần thấp của mình đó. Thay vì mình chữa bằng chữa từ trên chữa xuống, thì mình chữa bằng cách là giống như là
từ dưới đi lên, từ dưới đi lên, gắn bó lại với cái phần trên.
Thực ra thì
lại với phần trên.
Thực ra thì tôi có áp dụng thử, từ vì Phúc có đề nghị á, tôi có áp dụng thử nhưng mà tôi thấy nó không hữu hiệu lắm. Tại vì Phúc có đề nghị rằng là khi nào mà mình dặn người nào đó, thì mình bây giờ mình ngồi thiền xong rồi mình giống như mình tưởng tượng người đó trước mặt mình bắt đầu nói tất cả những cái điều mình bất mãn ra với người đó, thì sau đó mình sẽ cảm thấy giống như là chút được gánh nặng, thì mình gặp người đó mình sẽ happy hơn, hai bên là hòa thuận với nhau nhiều hơn. Đó là cái đề nghị của Phúc. Nhưng mà tôi có làm thử thì tôi thấy nó không hữu hiệu. Tức là khi mà tôi biết rằng là tôi không hài lòng với cái thằng con lớn của tôi, nhưng mà tôi tưởng tượng, tôi cũng ngồi thiền, tôi tưởng tượng, tôi nói với nó, thì tôi thấy tôi cũng vẫn không hết cái điều unhappy. Nhưng mà ngược lại một cái ngày khác, tôi ngồi thiền, tôi chỉ cảm thấy là cái lòng mẹ của mình nó trào ra, nó thương thằng con hết sức. Thì mình không cần phải hàn gắn gì cả, tự nhiên tôi thấy happy liền.
Đó là tại vì chỉ sử dụng cái năng lực của Bodhi, của Bodhi Manas, thì tất nhiên là nó là tự nó, là nó không bao giờ nó chia cắt. Không bao giờ nó chia cắt hết, thành thử cũng chả cần cái sự hàn gắn gì cả. Chỉ nhập vào trong Bodhi Manas là tự nhiên nó hiện ra, là tất cả nó kết nối với nhau. Còn bây giờ mình ở cái Kama Manas, mình cáo cố, mình kết nối, mình này nọ đó, bởi vì cái Kama Manas bản chất của nó là cái sự chia rẽ. Chị có nắm vững vấn đề không? Kamanas là bản chất của nó là chia rẽ. Buddhimanas bản chất của nó là kết hợp. Hai cái bản chất nó khác nhau. Bởi đó là bản chất chia rẽ. Vâng, chị nói đi.
Tốt nhất là mình hàn gắn với lại chân ngã của mình thì hay hơn.
Nói hàn gắn thì cũng là cách nói, nhưng mà thì nói là hàn gắn cũng được, nhưng mà thật sự ra đó là kết hợp trở lại. Hay là trở về, đưa cái tâm thức của mình trở về với cái nâng cao tâm thức của mình, trở về cái buddhimanas là để giải quyết vấn đề thôi. Thành thử ra, thật sự ra chủ ý của tôi chỉ muốn nói là có nhiều sách vở họ dịch, họ nói đó, họ dùng những cái chữ nó rất là kêu để đập mạnh vào cái sự chú ý của người ta. Mảnh hồn đã mất, linh hồn trôi lờ đờ, linh hồn mất đi, cái gì gì đủ thứ. Làm thế nào để kết nối lại, làm thế tìm lại, làm thế hàn gắn vân vân. Thì những cái đó là rất là hấp dẫn khi cho người phải đọc, thấy không? Rất hấp dẫn. Nhưng mà cái căn bản của nó đó đã nằm ở trong cái giáo lý thông liên học minh triết thiên nhiên rồi. Mình hiểu được cái giáo lý Atma Buddhi Buddhi Manas như thế nào, Kama Manas như thế nào, là mình hiểu vấn đề thế là tức. Sau khi mình hiểu rồi đó, thì thay vì mình dùng cái danh từ thông liên học là Buddhimanas thế này, Kama Manas thế kia, mình dùng luôn cái danh từ của họ, linh hồn đã mất, kỹ thuật hàn gắn, kỹ thuật tìm lại này kia, mình dùng luôn cái danh từ của họ để mình giả bằng cái chân lý của mình, của thông liên học, thì họ rất dễ chấp nhận và rất dễ hòa hợp với mình.
Tôi nhận thấy có một cái điều này là tôi cũng đã làm bàn thảo với lại anh Nguyễn Hoài Vân ở trên Internet, ở trên Facebook đó. Thì tôi đôi khi tôi thấy anh ấy sao mà anh có vẻ như là không biết gì về thông tin học. Tôi nghĩ anh ở trong nhóm Minh Triết Thiêng Liêng của mình lâu rồi thì anh ấy phải rành về thông tin học lắm chứ.
Nhưng mà những
cái vấn đề nó như thế này, anh Nguyễn Hoài Vân là một người bác sĩ và là một cái nhà gọi là trí thức. Anh nghiên cứu rất nhiều về tất cả mọi bộ môn, ngay cả võ thuật, về cái khí công này kia, anh nghiên cứu rất kỹ. Anh ở trong cái nhóm của chị Vui thành lập lúc trước đó, tức là câu lạc bộ thiền gì đó.
Mà tôi nghe anh cũng tự hào về cái, anh cũng tự hào về cái sự hiểu biết của anh về Phật giáo dữ lắm hay sao, nhưng mà tóm lại anh chỉ biết về Nam thôi, về một số thôi.
Tức là cái kiến thức rất nhiều, nhưng mà cái sự chuyển hóa và hiểu biết phần trong của Minh Triết Thiên Liên đó, thì cái đó là cái quan trọng. Đó. Một nhà trí thức không có nghĩa là người đó là một nhà quyền bí học hay là một người thiền gia, và càng không có nghĩa là người đó là một đạo sinh, và càng không có nghĩa là người đó là một đạo sư. Chị có nắm vững vấn đề chưa?
Thì thành ra nhiều khi tôi thấy anh ấy trẻ con hết sức đi.
Vâng. Wow. Thì anh cũng có thể nhiều khi anh cũng nghĩ mình là cái người mê tín dị đoán. Phải không?
Anh ấy đôi khi tôi lại nghĩ anh là người vô thần nữa cơ.
Thì đúng rồi, tại vì anh cái anh Vân là điển hình cho một nhà trí thức, rất nhiều kiến thức và chỉ tin vào những cái gì mà có thể chứng minh được.
Anh này ai chỉ nhiều quá.
À, thì người ta cái sự tiến hóa hiện giờ của nhân loại là sử dụng hạ trí. Còn cái con đường mà bước từ hạ trí qua thượng trí đó là cái điểm quan trọng nhất để đi qua cái thời kỳ hoàng kim mà rất ít người nắm bắt được. Và đó là cái mấu chốt và cái mục đích của Hội Tâm Viên Ngọc khi ra đời, để giúp cho người ta bước từ cái giai đoạn hạ trí đi qua thượng trí.
Nhiều khi anh cũng làm tôi mắc cười, nhiều khi tôi cãi với anh nhiều quá, xong rồi là đến lúc rằng là chắc là tôi làm cho anh đi bực lắm. Thành ra một lần tôi mới kể là tôi bị công an nó bắt ở dưới Mỹ Tho, là vì tàu của tôi nó gặp sóng đó. Xong rồi là anh ấy biết rằng là như vậy thằng công an nó khổ rồi. Nó gặp phải tôi.
Ý anh muốn nói là anh đã từng bị khổ rồi với chị đó. Không biết nãy giờ nói thì Phúc có ý kiến gì khi mà trình bày vấn đề mình nhảy từ cái giáo lý, từ quyển sách này qua quyển sách kia, nhưng mà mình vẫn không bị cao đạo, mình vẫn nắm vững được vấn đề. Cô thấy sao?
Dạ, thì cô nói về ngôn ngữ tâm học thì đúng theo những cái gì mà tôi rất nói như là đâu có gì khác đâu. Nhưng mà có cái là cô đúng đó, tại sao cô đúng mà không được thể hiện được đó. Thì như cô anh nói á, cô tôi phải tin cái tâm thức mình lên nó cao cao chút xíu. Tại vì đầu cái đoạn mà quy trình tha thứ á, cũng cách nó chỉ á là hít thở sâu một vài lần và nhắm mắt lại nhẹ nhàng chìm vào thiền định. Thì cái câu này quan trọng là khi đến thiền vào thiền định, mà thiền đến mức độ nào, mức độ là thiền định thấp hay thiền định nó sâu, thì lúc đó tâm thức tôi đúng, mà khi mà thiền vào thiền định sâu quá, tức là cái tâm thức tôi đúng lên như cô Văn nói, lên nó thiền độ nó cao á, thì tôi đúng sẽ dễ dàng làm cái công tác và tha thứ cho mình.
Nó như thế này
Phúc,
tôi mà càng nghĩ tới những cái điều mà nó gây cho tôi sự bực tức thì tôi càng thấy đau đớn thương tim. Thành ra tốt hơn hết là tôi chỉ nghĩ đến những cái điều mà tôi thương yêu nó thôi.
Đúng rồi. Thế là không có điều kiện. Một tình thương không điều kiện nó giải quyết được tất cả.
Khi mà cô đúng là nghĩ đến mà mình cái gì bực tức là cô đúng đang ở đâu, đang ở hải trí.
Nhưng mà chính là hôm nào Phúc khuyên như vậy mà không phải sao? Phúc nói rằng là bây giờ mình ngồi thiền xong rồi mình nói tất cả những điều mình bực tức, rồi đối với cái người bạn là mình nói xong mình xả xong rồi mình happy. Thì chính Phúc nói, Phúc đề nghị tôi làm như vậy. Thành ra tôi mới nghĩ bây giờ mình có thể mình la mắng nó về cái chuyện nó làm. Thì nếu mà tôi muốn la mắng nó thì tôi phải nghĩ tới những điều nó làm tôi khó chịu, thì tôi mới có cái cớ để mà tôi la mắng nó.
mà tôi càng nghĩ tới những cái điều làm nó làm tôi khó chịu thì tôi thấy là con thằng con bất hiếu, như vậy thì mình khổ quá.
Tại sao mình lại phải giải phẫu mình như vậy,
tại sao mình lại phải tự nhiên nhào vào một cái chỗ biển lửa như vậy, thành ra tôi không muốn.
Tôi muốn đưa lên cái tình cảm mà làm sao mà đưa được.
Vừa mới nói với tôi là bây giờ mình phải lôi những cái chuyện đó ra để mình chỉ ra cái giai đoạn của mình. Phúc nói rõ ràng như vậy thì tôi phải làm như vậy chứ. Thành ra tôi bảo là cái này không có SC, không xài được.
Thì trong các bức kỳ rõ ràng là tập hợp những người khơi dậy những cảm xúc với tình yêu vô điều kiện lại. Tình yêu vô điều kiện là tình yêu của Thiên Chúa đó. Tức là nó phải cao lắm chứ, phải là thấp lắm.
Nhưng mà hôm nọ Phúc nói với tôi rằng là Phúc phải nói thẳng với người đó những cái điều mà mình bất mãn về họ. Không phải Phúc kể với tôi như vậy sao?
Dạ, thì cái cách nói là vậy nhưng mà...
Cái đó không làm được. Dạ. Những cái điều mình không thích mình đừng nghĩ tới.
Trải nghiệm vừa hướng nghe. Tức là khi mà con muốn làm cái việc mà giống như công tác giới thiệu thì con phải đi lên trên cái chùa ở Yên Tĩnh. Và xung quanh môi trường nó thay đổi là một, thứ hai là Yên Tĩnh. Đó, bắt đầu thấy con mới thiền định. Thiền định cũng hết một ngày, lúc là phải giữ tâm yên tĩnh một ngày đó. Rồi sau đó con mới làm thao tác đó. Thì cũng đúng tin không? Chỉ cần tưởng tượng mà là thao tác của con không á, mà người kia người ta nhận biết được và người ta điện thoại á, là tôi cũng thấy nó có một tên như thế nào. Tức là nó khó lắm.
Thì mình nghĩ tới người ta thì cái tư tưởng của mình nó đập vào óc người ta, thì người ta nghĩ tới mình có chuyện nó chuyện bình thường, có gì đâu.
Muốn đập vào người ta mình cái thành phố mình.
Nhưng mà tôi đưa yên tĩnh, tôi ở nhà tôi rất yên tĩnh, không có chuyện gì buồn phiền cả, tôi đâu cần phải ra cái chùa nào. Tôi lúc nào cũng happy hết ạ.
Thì good, lúc nào cũng happy là good.
Thực ra bây giờ đó, thằng con tôi nó đến trước mặt tôi là tôi tay bắt mặt mừng với nó liền. Tôi không có gì giận nó cả, mặc dù là nó làm rất nhiều điều không tốt. Các anh chị tôi đều rất bất mãn với nó. Nhưng mà ngay cả mấy đứa cháu tôi cũng thế. Có lần tụi nó rất là hỗn với tôi nhưng mà tôi cũng quên. Tính tôi lại quên. Thì tôi cũng vui vẻ với tụi nó bình thường, bây giờ lại thân trở lại có gì đâu. Tại sao mình phải nhớ tới những điều không tốt?
Vì lý do mà mình nghĩ điều không tốt nên mình phải mua hai cái hổ. Một bên mình bỏ đậu trắng, một bên bỏ đậu đen.
Bây giờ lý thuyết ra nữa, vậy thì anh có mấy cái hổ anh hai? Anh ta là lý thuyết ra, đâu có bao giờ thực hành đâu. Tôi cũng rất happy là hôm nay anh hai không có phản đối mà mây lây mạnh như là tuần trước.
Tùy ngày, tùy thời tiết.
Ok, thôi bây giờ gần 10 giờ rồi, coi có ý kiến gì nữa không, thôi mình nghỉ nha.
Tôi muốn hỏi lại coi là mình hiện giờ mình vẫn học cái tác phẩm gì Khoi Cambodia với lại
Secret
Coffee phải không?
Đúng.
Và cái bản dịch tiếng Việt của giáo lý bí truyền thì mình sử dụng của anh Lợi đó phải không?
À đúng rồi, mình sử dụng anh Lợi để coi hôm nay mình học cái trang mấy rồi, không có thì lại quên. Để coi hôm nay mình học cái trang mấy của anh Lợi rồi.
À, 396 ạ.
396 á, để viết vô không có quên.
Cái hay của mình đó, của giáo lý á, là mình phải gặp những người thân, chồng con, vợ con, cha mẹ ở trong một cái gia đình. Những người đó mình không có tránh được. Mà có những người
họ giúp cho mình cái đời sống của mình rất là thanh thản, thoải mái, tốt đẹp. Thì cái đó không nói làm gì. Con có hiếu, con ngoan, học giỏi, thành tài theo ý cha mẹ thì cái đó là mình vui. Nhưng mà có những người đó, họ ở cái địa vị chồng mình hay là con mình hay là cha mẹ mình, mà họ là lúc nào cũng là gây cái sự buồn phiền, chống đối với mình. Thì đối với người bình thường đó, thì họ cho rằng trả quả, cái nghiệp quả. Nhưng mà đối với người mà hiểu đạo đó, thì đây là một cái nghiệp, một cái thử thách để nghiệp xem con mình có luyện cái lý thuyết của mình nó trở thành một cái thực hành trong đời sống của mình, mình luyện được tới mức nào đó. Nếu mà mình nhìn cái khía cạnh đó và mình thực tập đó, thì mình sẽ thấy rằng lần lần mình sẽ tiến bộ rất nhiều bằng việc biến cái lý thuyết thành một cái đời sống thực hành của mình, và mình sẽ lần lần sẽ hiểu thông suốt nhiều hơn cái giáo lý của thông tin học đó, bằng cách thực nghiệm như vậy, bằng cách trải nghiệm như vậy. Cái này chắc là chị Thúng hiểu nhiều về vấn đề này.
Dạ, ví dụ như là ông Socrates trong này nói là vợ ông dữ lắm đó. Có một lần ông đi họp mà bà vợ bái gọi ông về, ông được bái lấy nguyên xô nước bái đổ lên đầu ông trước mặt bao nhiêu là bạn bè của ông. Mà ông cũng vẫn bình thường được hay.
Socrates là thuộc loại, ông là đệ tử rồi, ông là thành phần gọi là đạo sinh cao cấp rồi. Ông có cái nhiệm vụ mà truyền bá cái lý thuyết của bên bên đó là gì? Hy Lạp hả? Hy Lạp giáo hả? Ông rất giỏi về cái lý thuyết đó.
Hình như ông ấy là đệ tử của ông là Plato hả? Ông Plato cũng cao cấp lắm đó.
Ông đó là thuộc về đạo sư rồi, kim sư rồi.
Ông Plato cũng còn thấy được cả cái Atlantis mà. Đâu phải vừa gì.
Đó thì đại khái là như vậy.
Có anh Trúc Lâm vô. Năm mới mình gọi anh Trúc Lâm.
Cảm ơn, xin chào chị, chào cả nhà. Năm mới chào cả nhà.
Năm mới chúc anh vui mạnh.
À vâng, cứ nghe rõ mà.
Nghe rõ anh.
À vâng. Xin chào,
cũng
đang có đi Việt Nam kia anh.
Xong rồi, tôi đi mới đi Việt Nam được qua Thái Lan xong rồi tôi trở về Mỹ trở lại và tối
qua. Năm mới thì anh Trúc Lâm có gì lạ? Cũng chưa hiểu, cũng chưa đến. Chúc mừng năm mới.
Lời chúc Tết một, lời chúc Tết một anh hai và. Chị Phấn, anh Văn, anh Phúc và cả nhóm các anh em đã nói về thông tin học người ta rất là quý. Nói ngày hôm qua anh kia đó, hôm qua anh kia đó là hồi những chuyện thảo luận hôm nay thì người ta nhắc đến thông tin học á. Rất nhiều hảo cả hảo cả.
Học hay lắm.
Dạ. Rất nhiều học cảm. Vì lúc này là cái thời những tháng này cuối rồi nên nó những tháng ngày cuối.
Anh Trúc Lâm cho biết về cái nhân dịp năm mới á, thì anh có thể tổng kết lại cái phần đạo lực mà anh học năm vừa qua, anh tóm tắt lại, anh thu gọn được cái gì và anh sử dụng những cái đó để mà tiến bước trong cái năm mới như thế nào. Thì cái mục đích của anh năm mới thì anh dự định đạt đến cái mục tiêu nào trong cái thành phần mà chân thiện Mỹ đó, chân thiện dẫn á.
Nha, câu hỏi của anh nha, thật là vui nha, nhưng mà cũng nhiều khó khăn.
Xin mời anh cứ tự nhiên phát biểu theo cái ý thoải mái thôi anh.
Cái câu hỏi của anh nghe nó lời hỏi tổng kết lại nặng ký quá nha, tại vì thế này thật ra là anh rất có tâm đạo,
anh chủ ý nghiên cứu và nhất định là thực hành cho bằng được trong cái kiếp này, rồi cái phần mà gọi là mà anh đã tìm mà anh bắt nắm được tức là bên cái pháp luân công của anh đó. Và ngoài ra là anh cũng có nghiên cứu thêm những cái phần khác, chẳng hạn như Phật giáo hay Phật tiên học. Thành thử ra là tôi muốn là nhân dịp mà anh tiếp tới như vậy thì là cũng xem anh có thể chia sẻ được cái kinh nghiệm năm vừa qua và cái hành trang anh sử dụng để mà tiến bước trong năm nay như thế nào. Vâng.
Với bà con đi vừa rồi đó, tôi cũng muốn làm nặng nề thêm cái cũng muốn làm nặng nề đầu óc mình nhé, thì em là tôi nghĩ sao tôi nói vậy theo cái hướng anh nói rồi nhé, anh Hà với bạn.
Vâng,
cái tổng kết trong năm vừa rồi đó thì đại khái là có nghĩa là cái tâm tôi lúc nào nó cũng vui lắm anh, tâm nó cũng có cái niềm vui lớn lao lắm mà không thể nói hết được bằng lời. Thế đến bây giờ đó thì mình phải kềm bớt cái tâm đó lại, kia là cái tâm hoan hỷ đó, bên chúng tôi cũng có cái kiềm chế đó gọi là tâm hoan hỷ, tức là mình hứng khởi quá đó, mình hứng khởi quá rồi mình nghe ABC mình cái đó thì là không tốt. Tại cái là tâm hoan hỷ đó thì con phải kiềm chế bớt lại cái tâm hoan hỷ đó để lúc nào cũng thấy vui lắm, còn trong lòng mình nó có cái vui lắm, mà nó cái vui này nó khác với cái vui cái thời kỳ đầu trước kia đó là cái vui này thì không nói ra nữa, nhưng mà cái vui này nó đến đến một cách nhẹ nhàng từ từ, đến nhẹ nhàng một cách từ từ, nói là cái niềm vui trong tinh tấn hay là niềm vui trong công việc thì cũng đúng, nói là cái niềm vui cái niềm vui vậy thì nó cũng cũng lớn đại khái là như thế, nhưng mà nó nói lung tung quá nhưng mà đại ý là trong tâm tôi á lúc nào cũng có cái niềm vui lớn lao, niềm vui rất lớn lao, mà bây giờ cái niềm vui đó phải được kiềm chế lại cho nó phù hợp, cho nó thích lợi đấy. Thì tổng kết để làm được những gì ấy, thì thực ra mà nói thì những cái điều mà mình làm được nó ít quá thì so với những điều mà mình muốn đạt tới ít quá hướng tới thì chắc chắn là phải cố gắng để mà tinh tấn hơn, cố gắng để một tinh tấn hơn bên cạnh những cái ngộ mà mình phát hiện là nên là mình bỏ được á thì mình phải cố gắng hơn nhiều lắm, mà phải cái là như thế. Tại vì vui lắm anh ơi, không cái gì vui đâu bằng khi mà mình khám phá đến cái mục đích đời mình, khám phá ra cái mục đích đời mình và mình nhìn ra cái nơi mình sẽ đến, cho nên là mình sẽ đến là cái cõi giới mà mình ngộ được ra xung quanh thì cái này nó khi mình nói như vậy thì nó chung chung quá, nó chung chung mơ hồ quá. Tôi nói ví dụ như là tôi nói cụ thể là ví dụ như là cái niềm vui của mình á là mình vượt qua được cái mà ví dụ như cái khảo nghiệm hay là những khảo nghiệm mình vượt qua được đó ví dụ như vừa rồi ví dụ như là tôi lẽ ra thì nóng giận nhớ lại mình là người tu luyện thì bước nóng đi thì không nóng nữa thì sau đó nó vui lắm anh sau đó thì nó sẽ vui lắm nó tốt lắm anh. Nói ra cái điều này người ta cười lên, người ta bảo cái ông này cái tâm thần nó mát nó cao lắm, cái gì là tất cả cái gì vui lắm, nhưng mà thực sự thì trong lòng mình nó có cái niềm vui khó tả lắm. Đấy là cái mà mơ hồ nhé. Còn cái cụ thể là tôi nói ví dụ như này, có những cái mà khích lệ mình nhé, có những cái mà khích lệ mình nhé, vui là như thế này. Tôi ví dụ như là tôi đau răng là mới đây này, cái đây thì vài ba bữa tôi đau răng tôi uất lắm, cả cái răng trên với cái hàm cả 5-6 cái răng trên với cái mấy cái răng dưới nó hốt lắm, nó hốt vô cùng
thì nhớ hỏi Trúc Lâm là bây giờ niên kỷ của anh đã khoảng trong vòng 60 hay 70 chưa?
Dạ cũng thế rồi anh, chắc thật anh ạ.
Thì cái răng nó bắt đầu nó làm reo là đúng rồi, khoảng giờ lúc đó thì nó làm reo hết rồi. Vâng.
Dạ vâng, đúng rồi. Thì đấy thì răng thì đó là lẽ thường rồi, nhưng mà đó là những cái nguyên lý và cái diễn biến của người thường anh ạ. Còn người tu là thì không thể như vậy, không thể như thế được. Cái đó là không áp dụng cho những người tu được. Nhưng cũng như ngày hôm qua tôi được báo tin có cái gì đó thì 66 cả hai chị em 66 tuổi thì lại có kinh trở lại. Thì báo tin cho biết nhá, không phải báo tin cho tôi mà báo tin cho cháu chị biết thì cháu chị đi tập á, cháu chị đi kể hai người phụ nữ có kinh trở lại khi mà 66 tuổi đó, thì nó cũng là cái niềm vui có cái niềm vui lấy lại cái là như thế. Thì ví dụ như bản thân tôi, cái mà đau răng của tôi đó, khi tôi đau răng như thế thì xem như lẽ thường thì mọi người đều phải khám bệnh rồi uống thuốc hoặc là ABC như thế nào đó, lại khái là theo cái cách của người thường như bình thường đó, thì họ phải uống thuốc rồi phải uống ABC như cái nọ thế nhưng mà với người tu luyện mà ngộ ra chân chính thì không phải như thế thì tôi áp dụng đúng những cái điều gì mà mình được học được biết thì sau đó nó hết, nó từ từ nó bớt dần rồi sau đến hôm nay là hết luôn rồi đấy. Tôi ví dụ như thế đó, mà cái niềm vui nhỏ
nhớ đấy, còn con nó nóng đâu mẹ.
Đấy, tôi ví dụ như thế.
Mình
có
anh nghỉ chơi
với
bác sĩ nha,
chị hết
à?
Thế nên là nghỉ họ chứ làm sao mà mình đến được? Người thường, một người tu luyện làm sao mà để cho các anh ấy vì anh sợ máu và thân mình lên thân người của mình được. Cái đấy là không được, cái là không được một người tu luyện chân chính mà con ơi nhỏ con ơi, mọi người cũng dân chính thì không như thế đâu, có khi nào mà để cho bác sĩ sờ vào người mình được mình nhưng mà đây là không phải là cực đoan đó nhá, không phải là cực đoan. Mình cứ nghe nói rằng là ôi mấy ông á tu luyện pháp luân công là được bảo trợ bởi ô dù pháp luân công được khỏi lại cho nên lúc này mình kia nói nhá, không phải đâu nhá, như thế là chết đấy, không phải chơi đâu. Tức là anh phải ngộ ra từ trong pháp lý, anh phải thực sự anh có cái trải nghiệm, anh có những cái có cái niềm tin, mà có cái hiểu biết sâu xa từ trong pháp lý thì nó mới có hiệu quả, thì không thì nó không hiệu quả đâu. Thì cứ cái chuyện là cô này chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ so với bao nhiêu những cái chuyện khác cả trăm cả ngàn người nhá. Thì những cái chuyện lớn lao khác nó không là gì hết. Để tôi ví dụ như để chia sẻ với anh Văn với bà con những cái niềm vui đó, những niềm vui nhỏ đó, đấy, cái niềm vui nhỏ nhỏ bên cạnh những niềm vui lớn lao, những niềm vui lớn lao mà khó nói hết trong cuộc đời. Chỉ có thì chăm sóc nó vui lắm, thì rất bên cạnh những cái niềm vui nho nhỏ, niềm vui tự nhiên, có những niềm vui không nho nhỏ và cái niềm vui thiên siêu chuẩn thì nó lại khác. Thấy vui lắm thì biết nói như thế thôi. Tôi gặp các chị để chia sẻ đó thì thấy mình vùng về vùng kém quá, chuyện mình còn nghe nhiều hơn chứ còn nói mình nói mình thấy làm sao. Còn là tôi chưa thấy giai đoạn đó. Cái giai đoạn này đang là giai đoạn chưa tới cái lúc đó.
Lúc nào anh cũng happy hết thì tốt rồi, đi tu được mà lúc nào cũng happy hết thì tốt.
Vâng, thì đúng rồi, thì tất nhiên là không phải lúc nào cũng happy, nhưng mà cái đó nó là cái bước đẹp để cho mình happy thôi. Thì cái bước em happy đấy cũng cần lắm, cũng thường có chứ không phải là không.
Đấy. Thế nào anh happy?
Nói thì cũng nói.
Tức là những cái chuyện lặt vặt xảy ra xung quanh những người khác làm cho anh happy hả?
Cũng không hẳn thế. Cũng không hẳn thế, nhưng lý do từ bên ngoài, từ bên trong cũng không hẳn là thế. Nhưng mà khẳng định rằng là có, nhưng cái NFT đó có. Nhưng mà cái NFT đó có để nó là cái bước đệm, nó là bước đệm để cho mình happy thôi.
Anh lạc quan.
Đấy thì cái lý mà cái nào đấy thì mình nói là thì không có thể chết tôi là người gọi người lạc quan thì cũng không sai, cũng đúng đấy. nhưng mà không hẳn hoàn toàn như thế. Anh vui lắm, trời ơi, vui lắm.
Tôi
đi qua, anh nói đi. Vì tôi đến vào trong bệnh viện nó đi thăm mấy người bà con, mấy người em bị bệnh nhé. Tôi thấy người ta nằm la liệt á, mình thấy thật sự là trời Phật ơi, có sức là tội nghiệp, có chuyện đấy tội nghiệp. Nhưng mà cái niềm vui lớn hơn nữa là biết rằng không phải là biết đâu, có một niềm vui lớn lao biết rằng một cái thời kỳ mới, một cái kỷ nguyên mới đang đến, một cái kỷ nguyên mới với tâm thiên, tâm địa và tâm nhân loại đang đến, và mình là một trong những người được dự phần vào cái khu vực thời đại đó. Nên cho nên là mình cũng biết bao nhiêu chuyện. Bên cạnh đó thì mình nhìn thấy nhiều người khác người ta thấy những đại thảm họa đó, thấy những cuộc đào thải đó. Đào thải qua nhiều thứ, qua chiến tranh, qua dịch bệnh, nhất là bệnh tật. Thì mình thấy được rằng một cái nhân loại mới, một cái nền văn minh mới đang khởi đầu. Bởi vì so với cả trăm triệu năm trong cái dòng lịch sử tiến hóa của nhân loại á, cả trăm triệu năm á, thì đã có biết bao nhiêu các nền văn minh khác rồi. Thì hôm nay là những ngày sau cùng của một cái kỷ nguyên, cái nền văn minh hôm nay là cái ngày sau cùng, và cũng là cái nơi mà khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới với trời mới, đất mới và nhân loại mới với những nền văn minh mới. Ồ, nền văn minh mới nó không giống như nền văn minh hôm nay nữa, nó khác cả.
Nhưng mà ở đâu ra cái nền văn minh mới đó hả?
Ồ, đây là nền văn minh mới đã đến rồi, đã đến bây giờ rồi. Đang đến bây giờ rồi nè, đang đến rồi. Bằng cách là chính mình phải nha. Mình nói thì nó ấy quá, tôi không có dám nói thêm, nhưng mà đại ý là một tâm mới đang đến, những con người mới là chính chúng ta đây, chúng ta sẽ bước vào cái kỷ nguyên mới, cái nhân loại mới, cái sự cái khí của nền của văn minh cũ là xanh chủ hoại diệt, xanh tử đã bệnh, mà xanh tử đã bệnh thì cái nền văn minh mới này nó khác, nó không giống như thế, nó không phải như thế, nó khác, nó không như thế rồi. Thì trong đời đời sống thay đổi hết, trong đời sống thì mọi thứ thay đổi hết, từ sinh hoạt, ăn uống, suy nghĩ, rồi đời sống, rồi bầu khí, thay đổi hết. Nói cái này ra thì nó không bị giới hạn, không thể nói hết được, chỉ nói được những cái mà nó phù hợp với những người thường như đại khái nó sẽ sức khỏe, nó sẽ sức khỏe thai và khỏe khoắn, thai cũng phải ngon, khỏe khoắn, có sức khỏe thì mới làm cái này cái kia được, chứ nhất là để tu luyện em phải có sức khỏe, chứ không có sức khỏe ra tu luyện được, không phải có sức khỏe đi nữa. Thì tập 4 bài công pháp này, nó ngồi thiền rồi em này chỉ được thiền ngồi thiền cao lắm chứ. Đấy, cho nó cụ thể như vậy đó.
Vậy thì chả lẽ cái nhân loại mới toàn là người tu hay sao hả?
Không, nói là toàn là những người tu thì nói một cách nào đó thì nó đúng như vậy. Nhưng toàn là những người tu đúng. Nhưng mà tu không phải là vào chùa. Không phải là vào chùa mà cũng không phải là vào nhà thờ. Mà chả như cái loại này, cả trái đất này, nói chung cả cái thiên thể này, cả cái tinh cầu này, nó trở thành một cái môi trường để cho những người sống trong đó gọi là tu luyện. Thì họ đâu có phải là vào chùa đâu, mà ngay chính bây giờ này, ngay lúc này này, thì cả cái trái đất này, cả cái bề mặt trái đất này, cả cái tinh cầu này, nó là một ngôi chùa lớn, là một thánh đường lớn hơn, và trong đó là mọi người sống theo nguyên lý, sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn đó, thì là phù hợp với cái nguyên lý của vũ trụ.
Chứ mà rồi những người xấu họ vẫn đầu thai thì sao? Họ cũng được quyền đầu thai vậy. Tại vì Thượng Đế làm mưa xuống cả người tốt người xấu mà, đâu có lẽ nào người xấu không được đầu thai trở lại để sống ở trên trái đất.
Thì đó bảo là tùy theo cái nghiệp quả của từng người. Tùy theo cái nghiệp quả của từng người, và những người nào tốt thì vẫn được an bài một cách phù hợp chứ. Đó, thì cái tiêu chuẩn đã có rồi, thì ai đó phù hợp với cái tiêu chuẩn đó thì sẽ được lưu lại và sẽ được tốt lành, còn không thì sẽ đi theo hướng mà họ có lựa chọn. Đấy, thì nó nói nó đơn giản như thế, nhưng mà hướng là sẽ đi là như vậy. Đấy, thì đó phải chịu.
Anh Trúc Lâm đang ở thành phố nào vậy?
Tôi ở Sài Gòn thì.
Ôi, ở Sài Gòn, tôi cứ tưởng anh ở Hà Nội.
Lý do nào để chỉ chuẩn như vậy?
Tại anh nói giọng Bắc Kỳ ra.
Anh đâu phải nói làm mà thành Nam đâu, anh nói rõ tiếng Nam mà.
Đâu, nói tiếng Nam từ người đâu. Bắc nói làm thành Nam, sao tôi đâu có nói như vậy. Cũng tùy người. Mẹ tôi nói như vậy đó, mẹ tôi bảo người nhà quê đó, mà không nói được L. Vậy anh cũng là dân di cư ở anh Trúc Lâm?
Vâng, đúng rồi.
À, vậy giống tôi.
Dạ.
Đó, tôi thấy là tu, ha, tu mà anh Trúc Lâm anh nó lúc nào cũng vui vẻ mà, thì tôi mới có thiên nhiên nè. Bởi vì một nụ cười đó, thì bằng 10 thang thuốc bổ. Phải không Trúc Lâm?
Không sai.
Nếu mà mình cười hoài thì mình đâu có bệnh. Phải không? Chứ nếu mà và tối ngày cứ nhăn nhó nhó là kể như nghe là có chuyện rồi ha, có chuyện đấy. Thành ra tôi cứ sử dụng cái câu triết lý này nè, làm sao bởi vì người già rồi thì phải cố gắng sống như trẻ thơ rồi chết một cách thơ ngay, sống như trẻ thơ rồi chết một cách thơ ngay. Đấy, đó là câu triết lý mà tôi thường áp dụng cho người sống.
Ok, người gì mà tối ngày cứ nhăn nhó này rồi chạy khổ này rồi than thở này nhăn nhó rồi ABC này kia nọ thì đã chính người đó đã không vui rồi thì làm sao làm cho người khác vui được? Đó là mình không có, làm sao mình cho người ta niềm vui mà đang tin chính mình không có niềm vui thì làm sao mình cho được?
Đúng rồi. Anh là ông sư đó, ông ấy giảng cho tụi tôi, ông nói hỷ khác với lạc như thế nào. Hỷ là ví dụ như mình trúng số độc đắc thì là mình vui mừng quá đi, thì cái đó gọi là hỷ. Nhưng mà lạc là mấy ngày hôm sau mình thấy vui trong lòng, như thế là lạc. Thì anh lúc nào anh cũng thấy vui trong lòng thì anh là giống như là lạc, giống như là ông nói đấy. Tôi thì cái pháp luân công nó giúp đỡ tôi một điều là tôi không có tập, tôi lười lắm, nhưng mà mỗi sáng ra ngủ dậy là tôi bắt đầu tôi lên gân cốt, tôi nằm tại giường xong rồi tôi lên gân cốt, giống như là cái động tác thứ nhất đây. Động tác thứ nhất là mình phải đứng lên, mình giơ tay giơ chân, mình lên gân khắp cả người. Thì giờ tôi nằm trong giường tôi cũng lên gân, thì tôi thấy người nó nóng lên, nó đỡ đau, chỗ này có kia nó cũng tốt lắm.
À, nhất là cái này nữa nè, chị quan tâm cái này, là cái này có câu giảng là tinh thần và vật chất là nhất tính à. À, chị thử những cái này làm sao, bởi vì á mình từ bỏ cái chất trước nào đó hoặc là cái tánh xấu nào đó, ví dụ như vậy, cái đam mê, cái tánh xấu nào đó mình bỏ được á, thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái thân xác mình, chị ơi. Hãy đến đến dòng tật của mình. Vì thế cho nên là khí công là một môn tu luyện nó hoàn toàn chính xác vô cùng. Vì nếu như anh không tu luyện, anh không thay đổi tâm tính, anh không trở nên con người tốt hơn nữa thì anh chẳng bao giờ khỏi. Chẳng bao giờ mình khỏi. Bắt buộc anh phải thay đổi tâm tính. Vì từ cái thay đổi tâm tính nó ảnh hưởng thân xác mình thế thôi. Vì con người ta tốt xấu từ một niệm mà. Nên cái tối nay mình nghĩ mình ốm, mình đau rồi, mình giận, mình ghét phải trong lòng, ghét cái thằng đó quá, ghét cái ác của mình quá. Mình làm ơn mình giúp nó quá chừng một sao, hôm nay tự nhiên nó lại đến mình. Rồi mình cũng mang cái tâm của ghét trong lòng á. Mang cái tâm đó, nó làm nặng nề cho mình á. Thì bệnh mình sẽ nặng hơn, cái rất là hiểu thôi. Có thể nói theo tự nhiên á, theo bình thường á. Còn những người siêu thường khác á thì nó đúng là như thế đấy chị. Bây giờ nói rõ rằng là tốt xấu phát từ một niệm, tốt xấu phát từ một niệm. Tức là một cái suy nghĩ của anh ấy, nó sẽ dẫn đến kết quả tốt hay là xấu do cái niệm của mình, do một ý nghĩ của mình. Nghĩ là mình không bật, nghĩ là mình nhẹ nhàng, tha thứ thì chẳng có gì cả, tâm mình chống rỗng, tâm mình không có gì. Bởi vì tu trên cao tầng là không có ý niệm, không có đặt ý niệm, không có phải đặt ý niệm gì ở đâu không có. Cái này là tu trên cao tầng là luôn không ý niệm, vô vi, pháp vô vi. từ cái điểm thì mình cũng thấy nó sẽ ảnh hưởng liền đến thân xác này. Chỉ
thử như vậy, thử xem thì thấy nó. Vô vi là không nghĩ
gì hết, phải? Có nhiều thứ là vô vi, thì nghĩa nó rộng lắm, nhưng mà đại khái là vô vi là làm mà chẳng mong cầu, rồi nghĩa là làm mà như không làm, rồi là không có quan, không có quan, không có nặng nề bất cứ chuyện gì.
Vâng.
Không nặng nề. Chuyện gì cũng thành nhẹ nhàng, chuyện gì cũng thành nhẹ nhàng, từ từ nhẹ nhàng, đến khi mà buông bỏ hết, không cả được hết. Nhưng mà khởi đầu thì cứ nhẹ nhàng cái đó, khởi đầu thì cứ nhẹ nhàng, ngay kể cả tình cảm, tình dục, nhất là sắc dục, kinh khủng lắm, cái sắc dục ấy, càng học càng sợ. Mình càng thấy xa nó mà mình càng thấy nó sáng ra nhiều điều. Cái tình cảm con người là ích kỷ, và cơ bản là ích kỷ, chỉ có từ bi thôi. Từ bi là ví dụ như Chúa Giêsu, Mẹ Teresa, đấy thì là những cái mà từ bi họ không có tình cảm người thường, họ không có tình cảm với những người thường. Nhưng mà xét về mặt nào đó thì đúng là họ chăm sóc nhân loại, họ chăm sóc mọi người như chính bản thân họ vậy. À, nhưng mà không có suy nghĩ nào về bản thân họ hết, tức là cái kỷ đã không còn nữa. Đấy, cái vũ trụ mới, cái thế giới mới á, đến là cái thế giới vị tha, hoàn toàn vị tha trong đó cái gì đó, cái trời mới, đất mới sẽ như thế, sẽ gồm có những người như thế, sẽ gồm có những con người như thế, rồi đất trời, rồi âm thức cuốn, rồi mọi cái sinh mạng như đứng không cần những máy bay hết á, cần những máy bay ra ngoài không gian á, như tinh thần vũ trụ kia là cái nền tảng để khoa học của sự chết, cái nền văn minh mới này là văn minh sự sống, văn minh của hoàn toàn vị tha, nó khác với cái thế giới cũ. Thế giới cũ là thế giới bình kỳ, ích kỷ. Mình hiểu được cái nguyên lý như vậy rồi thì mình ráng cố gắng để mà thích hợp với cái trời mới, đất mới mà nhân loại mới này. Không khởi đầu làm sao để anh khỏe mạnh. Rồi mọi chuyện sẽ đến. Thấy vui lắm. Tốt xấu xuất từ một nghiệp. Tốt xấu xuất từ một nghiệp.
Thôi bây giờ mình 10:30 rồi, thôi bây giờ mọi người ngủ nha. À, xin lỗi. Thôi bên này buổi tối rồi, bên là buổi tối.
Bạn còn ngủ rồi, em tay ngủ rồi, kỳ vậy ta. Thì con nó 10:30 rồi, cái kia mình đi ngủ rồi, kỳ vậy.
Rồi sao mà anh chúc Lâm vô sớm họp chơi nha.
Okay, bye bye.
Bye bye.